Chương 565, lên đường bình an. Chương 565, lên đường bình an. Màn đêm buông xuống, Hạ Tu Minh phái thủy ngư bắt đầu hành động. Thủy ngư nhân số không nhiều, cũng liền hơn 100 hào người. Đệ nhất, thủy ngư tuyển chọn điều kiện rất khắc nghiệt, cần dưới đáy nước nín thở thời gian một chén trà công phu, cũng chính là chừng 10 phút đồng hồ. Thứ hai, thủy ngư nhân số vốn là không nên quá nhiều, rất dễ dàng bại lộ. Hơn 100 hào thủy ngư, thừa dịp bóng đêm mịt mờ, hướng Linh Thần chiến thuyền mà đến. Đương nhiên, đối phó thủy ngư, không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể xuống nước đánh giết. Linh Thần đứng ở đầu thuyền, đón gió lạnh, nhìn xem đen nhánh mặt nước, quay đầu đối với Tôn Cao Hàn nói, những này thủy ngư liền giao cho ngươi. Kỹ năng bơi của hắn tuy nói so ra kém thủy ngư, nhưng cũng không tệ lắm, nhưng Linh Thần không nguyện ý xuống nước, thiên hạ này nước thực tế quá lạnh. Tôn Cao Hàn cúi người, Linh tướng quân yên tâm, giao cho mặt tướng. Cẩn thận một chút. Tôn Cao Hàn điểm hơn 300 cái thủy tính tốt binh sĩ, lặn xuống nước, chờ lấy thủy ngư mắc câu. Hạ Tu Minh hơn 100 hào thủy ngư, tới gần Linh Thần đại quân thời điểm, thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ nổi lên mặt nước lấy hơi, sau đó lần nữa ẩn vào trong nước, thẳng đến đáy thuyền. Tôn Cao Hàn dẫn người một mực chờ lấy bọn hắn. Linh Thần dùng kính viễn vọng nhìn xem mặt nước, dưới nước tình hình thấy không rõ, nhưng có thể nhìn thấy trên mặt nước thỉnh thoảng nổi lên mảng lớn máu tươi, ngay sau đó có thi thể nổi lên mặt nước. Có hạng tu minh thủy ngư, cũng có Linh Thần binh sĩ. Thủy ngư thủy tính vô cùng tốt, cho dù 3 đối 1, cũng có thương vong. Chọn bẹn một khắc đồng hồ về sau, Linh Thần nhìn thấy Tôn Cao Hàn toát ra mặt nước, hướng hắn vẫy tay. "Nhanh, hạ xuống thang dây." Linh Thần hạ lệnh. Tôn Cao Hàn dẫn người trở về. Từng cái quắng đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Xuống dưới hơn 300 người, chỉ trở về không đến 200 người. Nói cách khác có hơn 100 người gãy tại dưới nước. Ba đối một còn tổn thất hơn 100 người, có thể thấy được những này thủy ngư rất khó đối phó. Linh Thần hỏi, toàn giải quyết rồi. Tôn Cao Hàn lắc đầu, thuộc hạ vô năng, bị đào tẩu một bộ phận, mời Linh tướng quân trách phạt. Linh Thần khoát khoát tay, dưới nước chiến đấu cũng không phải là chúng ta am hiểu, không sao. Mau trở về thay quần áo, đừng lây nhiễm phong hàn. Sau đó, Linh Thần hạ lệnh, để trên thuyền tướng sĩ diễn kịch, hô to thuyền dì nước, sắp chìm. Các tướng sĩ đều rất cho lực. Thất kinh hô to thuyền dì nước, nhanh chìm. Hỗn loạn thanh âm viên náo truyền đi rất xa. Hạng Tu Minh bên kia nghe tới. Hoàng Thiệu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tướng quân, thủy ngư đã thủ. Hạng Tu Minh lây nhiễm phong hàn, nhưng lúc này nhiệt huyết sôi trào. Truyền mệnh lệnh của ta, tiến công. Hơn 200 chiếc chiến thuyền hướng Linh Thần bên này lái tới. Linh Thần dùng kính viễn vọng quan sát đến đối phương động tĩnh, khoe miệng thấm lên một vòng nụ cười âm hiểm. Theo thuyền lớn tới gần, Hạng Tu Minh để người chuẩn bị kỹ càng dầu cây chậu vạn, chỉ cần đi vào tầm bắn, lập tức ném. Hắn không có chút nào chú ý tới, trên mặt nước toát ra từng quả đầu, đang hướng phía hắn liều mạng phất tay hô to. Những người này là đảo tàu thủy ngư. Bọn hắn muốn nói cho Hạng Tu Minh, bọn hắn vẫn chưa đã thủ. Nhưng mặt nước đen nhánh, Linh Thần dùng kính viễn vọng tài năng miễn cưỡng thấy rõ, Hạng Tu Minh căn bản không thấy được bọn hắn, tăng thêm buồn cùng đầu thuyền chiến kỳ bị hàn phong thổi đến phần phật nổ vang, thanh âm của bọn hắn triệt để bị bao phủ. Thuyền lớn nghiền ép mà qua, có thủy ngư tránh tránh không kịp, trực tiếp bị đâm chết. Cái khác thủy ngư dọa đến tranh thủ thời gian ẩn vào trong nước. Linh tướng quân, thuyền nhanh chìm. Linh tướng quân cứu mạng a. Mọi người mau trốn a, thuyền dì nước, nhanh chìm. Nghe đối diện thất kinh, ở mỹ khắp trốn thanh âm, Hạng Tu Minh mặt lộ đủ cười, chuẩn bị phát sạng. Hạng Tu Minh hạ lệnh, sắp tiến vào tập bắn. Lần này, hắn muốn Linh Thần vị này đại huyền chiến thần cùng hắn 30,000 tướng sĩ, triệt để táng thân bụng cá. Linh Thần dùng kính viễn vọng nhìn xem lái tới chiến thuyền, hướng Hạng Tu Minh khoát khoát tay, lên đường bình an. Đáng tiếc, Hạng Tu Minh nhìn không thấy. Linh Thần trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, nã pháo. Rầm rầm rầm. Như kinh lôi thanh âm vang vọng thiên địa, trong bóng tối ánh lửa chói mắt, lít nha lít nhít đạn pháo mang tiếng xé gió bay về phía quân địch chiến thuyền. Hạng Tu Minh đang chuẩn bị hạ lệnh phát xạ dầu cây chậu vạn, kết quả bị cái này như kinh lôi thanh âm chấn động đến mảng nhĩ đau nhức, đầu óc ông tắc hưởng. Không đợi hắn tỉnh táo lại, tiền trạm chiến thuyền liền đụng phải tính hủy diệt đa kích. Đáng sợ nhất chính là, tiền trạm trên chiến thuyền đổ đầy dầu cây chậu. Một vạc dầu cây chậu ngã lật, khuynh tiết. Các tướng sĩ trong tay bó đuốc bị đánh rơi xuống trên mặt đất, hay là đạn pháo ma sát lên hỏa tinh, trực tiếp điểm đốt dầu cây chậu. Trong chốc lát, cả tòa chiến thuyền hóa thành biển lửa. Thiêu đốt cột buồm đổ xuống, dẫn đốt chung quanh chiến thuyền. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Rầm rầm rầm. Lần này động tĩnh không phải hỏa pháo, mà là dầu cây chậu vặn nổ, chiến thuyền phá thành mảnh nhỏ. Khủng bố sóng lửa thôn vệ hết thảy. Đại hỏa cuốn sạch lấy khói đặc, chiếu đỏ bầu trời. Toàn bộ trên mặt nước, tựa như nhân gian luyện ngục. Hạng Tu Minh đại quân là ngược dòng, dầu cây chậu tiết lộ, thuận mặt nước lan tràn, đằng sau chiến thuyền bị dẫn đốt. Linh Thần hạ lệnh, đình chỉ tiến lên. Lại hướng phía trước, bọn hắn chiến thuyền liền nên gặp nạn. Đại hỏa dòng ra đốt tới sau nửa đêm mới dập tắt. Toàn bộ trên mặt nước, khắp nơi đều là chiến thuyền mảnh vỡ, còn có lít nha lít nhít thi thể. Một trận chiến này, thiêu hủy bao nhiêu chiến thuyền không biết, chết bao nhiêu người tạm thời cũng không rõ ràng. Thẳng đến bình minh, mặt nước khôi phục lại bình tĩnh, cái gì đều không nhìn thấy. Chiến thuyền mảnh vỡ, tất cả thi thể đều bị phóng tới hạ du, chuyển vào biển cả. Linh Thần lúc này mới hạ lệnh, đại quân tiến lên. Hạng Tu Minh đại quân vẫn chưa chết hết, đằng sau chiến thuyền trốn. Trải qua kiểm kê, tối hôm qua thiêu hủy trọn vẹn hơn 150 chiếc chiến thuyền, tử vong nhân số vượt qua 20,000. Phần lớn cũng không phải là bị tiêu chết, mà là bị chết đuối. Thuyền lớn rút lui, căn bản không để ý tới người rơi xuống nước. Trên mặt nước khắp nơi đều là thiêu đốt dầu cây chậu. Đại bộ phận nhân sinh chết chìm tại trong nước. Những người này thủy tính vô cùng tốt, kết quả cuối cùng tươi sống chết đuối. Hạng Tu Minh lại còn sống, mạng hắn lớn, trở về từ coi chết. Nhưng bỏng nghiêm trọng, tăng thêm phong hàn, một mực hôn mê bất tỉnh. Hoàng Thiệu cũng còn sống, tình huống không đúng, hắn trước trốn. Nhưng bây giờ, hơn 100 chiếc chiến thuyền, dung nạp hơn 25.000 người. Chiến thuyền phụ trọng tiến lên, sĩ khí đê mê. Mãi cho đến buổi chiều, Hạ Tu Minh mới tỉnh lại, trên thân mảng lớn bỏng, cuốn lấy cùng bánh trưng, băng gạc đều sắp bị máu tươi nhuộm đỏ. Tướng quân, ngươi tỉnh rồi. Hoàng Thiệu đi đến trước giường, mặt mũi tràn đầy quan tâm. Hạ Tu Minh hung tợn nhìn chằm chằm hắn, ngươi dám lâm trận đào thoát, ngươi có biết tội của ngươi không? Hoàng Thiệu gục đầu xuống, đáy mắt hiện lên một vòng âm tàn, mặt tướng biết tội. Trở về lại thu thập ngươi. Tình huống bây giờ như thế nào rồi? Hoàng Thiệu đem tình huống giới thiệu một lần. Hạ Tu Minh muốn rách cả mí mắt, mắt hổ rưng rưng, thanh âm khàn giọng nói, Hoàng Thiệu, ta hối hận. Hơn hai vạn người a. Chúng ta đều là đại huyền con dân, không nên xảy ra chuyện như vậy, chúng ta hẳn là chiến hữu, cùng một chỗ đối ngoại mới đúng. Đều tại ta, là ta đánh giá thấp Linh Thần. Đại huyền chiến thần, danh bất hư truyền. Hoàng Thiệu thanh âm bén nhọn, mặt mũi tràn đầy khinh phục, hắn cũng chỉ bất quá là ỷ vào hỏa pháo chi vi mà thôi. Nếu là đánh giáp lá cả, thủy chiến bọn hắn tuyệt không phải đối thủ của chúng ta. Chương 566, ta chính là Ninh An quân Ngô Thiết trụ. Chương 566, ta chính là Ninh An quân Ngô Thiết trụ. Hạng Tu Minh cười khổ, nhưng hỏa pháo cũng là Ninh Thần phát minh ra đến a. Bây giờ, chúng ta chỉ còn hơn 2 vạn người, hơn 100 chiếc chiến thuyền, sĩ khí đê mê, coi như am hiểu thủy chiến, chỉ sợ đánh giáp lá cả, cũng không phải Ninh Thần đối thủ, đến mặt đất liền lại càng không cần phải nói. Hoàng Thiệu con mắt nhắm lại, tướng quân có ý tứ gì? Hạng Tu Minh suy tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, đầu hàng đi. Hoàng Thiệu ánh mắt co rụt lại. Tướng quân mặc kệ ra quyến rồi. Hạng Tu Minh ánh mắt đau thương, Hoàng Thiệu, không thể lại chết người đã đủ nhiều. Bọn hắn đều là của ta binh à, người nhà của ta rất trọng yếu, nhưng bọn hắn trọng yếu giống vậy. Chúng ta đối mặt chính là Ninh Thần, đại huyền chiến thần. Chúng ta thắng không được. Không bằng đầu hàng, đi theo Ninh Thần, lật đổ Duệ Vương, cứu ra người nhà của chúng ta. Hoàng Thiệu một mặt âm hiểm cười, ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn. Hạng Tu Minh, ngươi muốn đầu hàng địch phản quốc? Hạng Tu Minh ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm hắn. Hoàng Thiệu cười lạnh, Hạng Tu Minh, vậy hạ mắt sáng như đuốc, đã sớm nhìn ra ngươi không thành thật, cho nên mới đưa ngươi người nhà tiếp vào Tương Châu. Hoàng Thiệu trong miệng bệ hạ nói chính là nguyên đế, cũng chính là Duệ Vương. Hoàng Thiệu, ngươi, Duệ Vương cho ngươi chỗ tốt gì? Là nguyên đế, bệ hạ đã sớm nhìn ra ngươi sẽ không tận tâm tận lực, cho nên phái ta nhìn ngươi. Hạng Tu Minh, ngươi chết, vị trí của ngươi từ ta ngồi. Hạng Tu Minh muốn rách cả mí mắt, Hoàng Thiệu, ngươi thế nhưng là ta một tay để bạn, chớ đi sai đường, coi như ta chết, ngươi cũng ngăn không được Ninh Thần. Ngươi nghe ta nói, đầu hàng mới là duy nhất sống sót cơ hội. Ninh Thần nhất định sẽ đánh tới Tương Châu đi, đến lúc đó chúng ta liền có thể cứu ra người nhà. Hoàng Thiệu cười lạnh, người nhà của ta sống được rất tốt, ta như thay thế vị trí của ngươi, quan to lộc hậu, người nhà của ta sẽ trôi qua tốt hơn. Hạng Tu Minh, ngược lại là ngươi. Ngươi vậy mà muốn đầu hàng địch phản quốc, là ngươi hại chết người nhà của ngươi. Gan chuột trộm cướp, ngươi sợ hãi Ninh Thần, ta cũng không sợ. Chỉ cần trở lại Lâm Hải thành, thành kiên tường cao, Ninh Thần lại có thể làm gì được ta? Hạng Tu Minh gầm thét, ngu xuẩn, ngươi đừng quên, Nam Việt ba tòa thành trì đều không thể ngăn lại Ninh Thần. Hoàng Thiệu phát ra một trận âm hiểm cười. Ngươi không biết, bệ hạ đã cùng chiêu cùng nước kết minh, chiêu cùng phái 30.000 đại quân đến chi viện, Ninh Thần đuổi theo chúng ta không thả, đáng tiếc hắn không biết là, hắn hậu cần bộ đội, sẽ đối mặt chiêu cùng đại quân. Chỉ cần ta lui về Lâm Hải thành, chờ chiêu cùng đại quân đuổi tới, tiền hậu giáp kích, Ninh Thần chết chắc. Hạng Tu Minh ánh mắt co vào, ngươi nói cái gì? Duệ Vương vậy mà cùng đám kia tên lùn liên minh. Chẳng lẽ hắn không biết đám người kia giết ta Đông Cảnh bao nhiêu bách tính, cướp bóc bao nhiêu vật tư sao? Hoàng Thiệu mặt mũi tràn đầy khinh thường, không phải liền là chết chút dân đen sao? Cái thế giới này, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Vậy hạ văn thao vũ lực, chỉ cần diệt Ninh Thần, lại liên hợp xung quanh các nước vây quét Đại Huyền, đến lúc đó Đại Huyền chính là thịt trên tớt. Vậy hạ đã sớm hoài nghi lòng trung thành của ngươi, cho nên chuyện này không có nói cho ngươi. Hạng Tu Minh, ngươi quả nhiên có làm phản chi tâm. Hạng Tu Minh giận không kèm được, ngươi cho rằng liên hợp chiêu cùng nước, liền có thể đánh thắng Ninh Thần? Ngẫm lại Nam Việt, Tây Lương, Đà La quốc, cái kia không thể so nho nhỏ chiêu cùng quốc cường lớn, còn không giống bị đánh cho ngoan ngoãn. Hoàng Thiệu rêu cực nói, đó là bởi vì bọn hắn xuẩn, đơn đả độc đấu khẳng định không phải là đối thủ của Ninh Thần. Nếu là liên minh, đồng thời đối với Đại Huyền phát động chiến tranh, Ninh Thần phân thân thiếu phương pháp, lại có thể thế nào? Huống chi lần này, Ninh Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ cần hắn dám đuổi tới Lâm Hải thành, cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Hạng Tu Minh, ngươi cái này tham sống sợ chết, đầu hàng địch phản quốc chi đồ. Đi chết đi. Hoàng Thiệu rút ra chủy thủ, một đao đâm vào Hạng Tu Minh tim. Hạng Tu Minh nhiễm phong hàn, tăng thêm diện tích lớn bỏng, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị một đao giải quyết. Hoàng Thiệu nhìn xem chết đi Hạng Tu Minh, cười lạnh một tiếng. Chợt quay người đi ra khoang tàu, gào khóc, Hạng tướng quân chết, hắn thụ thương quá nặng, Hạng tướng quân chết rồi. Hạng Tu Minh đại quân luân phiên bị thương nặng, vốn là sĩ khí đê mê. Bây giờ, Hạng Tu Minh chết, rắn mất đầu, các tướng sĩ càng là khủng hoảng không thôi. Hoàng Thiệu tâm phúc lập tức đứng ra, ủng hộ Hoàng Thiệu. Hoàng Thiệu thuận lý thành chương tiếp nhận Hạng Tu Minh. Linh Thần bên này còn đang truy kích, hắn còn không biết Hạng Tu Minh bị hắn một tay mang ra Hoàng Thiệu làm thịt. Hắn một mực đuổi tới buổi chiều. Linh tướng quân, ngươi mau ra đây nhìn xem. Linh Thần ngay tại khoang tàu nghỉ ngơi, đột nhiên ngoài cửa vang lên Tôn Cao Hàn thanh âm rồn rập. Hắn đứng dậy đi qua mở cửa, làm sao rồi? Ngài đi xem một chút liền biết. Linh Thần đi tới đầu thuyền, chỉ thấy nơi xa ánh lửa ngập trời, khói đặc cuồn cuộn. Hắn quay người mấy cái lên xuống, trèo lên một buồm, dùng kính viễn vọng quan sát. Chỉ thấy nơi xa bến đỏ, đỗ hơn 100 chiếc chiến thuyền. Nhưng những này chiến thuyền, tất cả đều biến thành lựa thuyền. Linh thần sắc mặt tái xanh. Như ước nguyện của hắn, Hạ Tu Minh đại quân bị buộc đến trên lục địa. Nhưng cái này hỗn đản vì không để chiến thuyền rơi xuống trong tay hắn, đem còn lại thuyền tất cả đều phóng hỏa đốt. Cái này mỗi một chiếc chiến thuyền phí tổn không ít. Cái này đốt không phải thuyền, mà là trắng bóng bạc. Đại hỏa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. Linh thần thuyền không cách nào cập bờ, chỉ có thể ở phía xa chờ lấy, chờ đại hỏa dập tắt lại cập bờ. Một mực chờ đến ngày thứ 2 buổi sáng. Linh thần chiến thuyền cập bờ, binh sĩ đổ bộ. Hắn chỉ mang 25.000 người, còn lại 5.000 người trông coi chiến thuyền. Đại quân hướng Lâm Hải thành xuất phát. Linh thần đi cũng không nhanh, bởi vì hắn không có chút nào sốt ruột. Nếu như hắn đoán không sai, Viên Long xuất lĩnh Linh An quân đã đánh hạ Lâm Hải thành. Hạ Tu Minh dẫn đầu 50.000 đại quân ở trên biển chặn hắn, Lâm Hải thành nhất định binh lực chống rỗng. Nếu như Linh An quân cái này đều bắt không được Lâm Hải thành, chờ trở về hắn liền đem Linh An quân giải tán. 3 ngày sau, Hoàng Thiệu xuất lĩnh lấy tàn binh bại tướng rốt cục đến Lâm Hải thành. Nhìn thấy Lâm Hải thành thời điểm, tất cả binh sĩ ánh mắt tỏa ánh sáng. Chỉ cần vào thành, bọn hắn liền an toàn. Hoàng Thiệu xuất quân, đi tới dưới thành. Ta chính là Đông Cảnh quân thông soái Hoàng Thiệu, mau mau mở cửa thành ra. Trên đầu thành một cái thân thể cường tráng, tướng mạo thật thà hán tử, đánh giá Hoàng Thiệu, kinh ngạc nói: "Các ngươi thống soái không phải là Hạng Tu Minh sao? Hạng tướng quân đã chết, hiện tại ta làm thống soái." Hoàng Thiệu nói xong, đột nhiên ngơ ngác một chút. "Không thích hợp à, người này hẳn là xưng hô Hạng Tu Minh Hạng tướng quân mới đúng, làm sao gọi thẳng tên?" Mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên phát hiện đối phương trang phục có chút kỳ quái, giáp trụ bên ngoài còn xuyên một kiện không có tay áo khoác ngoài, phía trên có rất nhiều cái túi nhỏ, căng phồng, không biết chứa là cái gì. "Người tên là gì? Thật to gan, dám gọi thẳng Hạng tướng quân đại danh." Hoàng Thiệu gầm thét. Trên đầu thành hán tử niết miệng cười một tiếng, quên tự giới thiệu: "Ta là Đại Huyền Chiến Thần Linh Thần dưới trướng, Linh An quân đô thống Ngô Thiết Trụ." "Linh Thần dưới trướng Linh An quân đô thống." Hoàng Thiệu đầu ông một tiếng, trước mắt biến đen, mặt không có chút máu, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Linh An quân đại danh hắn nghe nói qua. Thử vong bóng tối ở trong lòng quen quẩn, vung chi không tiêu tan. Ngô Thiết Trụ cười nói: "Hoàng tướng quân, ta cái này liền vì ngươi mở cửa thành ra." Chương 567, chém dưa thái rau chương 567, chém dưa thái rau cầu treo buông xuống, cửa thành mở ra. Ầm ầm. Mặt đất rung động. Thiên quân vạn mã theo thành nội vọt ra, như lang như hổ, khí thế khiếp người. Hoàng Thiệu người tại chỗ dọa đến hai cô run run. Viên Long lên tiếng gầm thét: "Linh An quân ở đây, bỏ vũ khí xuống người không giết, kẻ phản kháng giết không tha." Hoàng Thiệu sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, trong đôi mắt mang theo không cam lòng. Hắn mới lên làm thống soái a, không cam tâm cứ như vậy đầu hàng. Trong lòng tức giận càng ngày càng bạo. "Đông Cảnh quân, cho ta xung phong. Bọn hắn chỉ có như thế điểm binh ngựa, còn gì phải sợ? Cho ta giết, kẻ trái lệnh trảm." "Siêu." Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo mũi tên mang tiếng xé gió theo trên đầu thành bắn xuống đến, trực tiếp xuyên thủng Hoàng Thiệu bà bay. Hoàng Thiệu hét thảm một tiếng, lảo đảo rút lui, đặt mông quẳng xuống đất, chật vật không chịu nổi. Viên Long hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói: "Linh An quân, theo ta xung phong, bỏ vũ khí xuống, kẻ đầu hàng không giết, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội." Vạn mã buông đằng, mặt đất run rẩy. Linh An quân liền súng kiếp đều chẳng muốn dùng, đối phó bọn này tàn binh bại tướng, căn bản không dùng được súng kiếp. Song phương tiếp xúc, cao thấp đứng hiện. Linh An quân hổ gặp bầy dê, như một thanh lợi kiếm cắm vào Đông Cảnh quân trái tim. Máu tươi vẩy ra, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng một mảnh. Một cái xung phong, liền sinh sinh giết ra một đường máu. Đông Cảnh quân dọa điên. Linh An quân đại danh bọn hắn đã sớm nghe nói qua, bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng thấy khủng bố. Lực chiến đấu của bọn hắn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Linh An quân hoàn toàn chính là tại chém dưa thái rau. Bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. Bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. Bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. Linh An quân cùng kêu lên giống to, âm thanh chấn vật tiêu. Đông Cảnh quân tâm kinh lạnh mình, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Rốt cục có người gánh không được áp lực, vứt bỏ trong tay binh khí. Có một cái liền có hai cái. Đinh đinh đang đang. Đông Cảnh quân tranh nhau chen lấn vứt bỏ trong tay binh khí, sợ mình ném mượn, bị một đao chặt. Viên Long giống to, Đông Cảnh quân tất cả mọi người, lùi cho ta về sau 30 bước. Đông Cảnh quân sao dám phản kháng, ngoan ngoãn lui ra phía sau 30 bước. Đoạt lại binh khí. Mấy chiếc xe ngựa theo thành nội lái ra, bắt đầu đoạt lại binh khí. Binh khí đoạt lại về sau, Viên Long lần nữa hạ lệnh, Đông Cảnh quân, bách hộ trở lên ra khỏi hàng. Tướng lĩnh muốn cùng binh sĩ tách ra tạm giam, không phải dễ dàng kích động náo sự. Tất cả mọi người, ngay tại chỗ chờ, cung nên Linh tướng quân. Lúc chạm vào tối, Linh thần xuất quân xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng. Linh thần cưỡi điêu thuyền, tay cầm kính viễn vọng, quan sát đến Lâm Hải thành tình huống. Viên Long quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Phùng Kỳ chính hiếu kỳ nói, Viên Long đã cầm xuống Lâm Hải thành rồi. Linh thần gật đầu. Hạ Tu Minh đại quân cũng đã bị bắt. Nhanh để ta xem một chút. Linh thần đem kính viễn vọng đưa cho hắn. Trên đầu thành, Nô Thiết Chủ cũng nhìn thấy đại viền nền đen long văn chiến kỳ. Hắn theo đầu tường chạy xuống, chạy như điên ra khỏi thành. Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị kỹ càng, Linh tướng quân đến. Tất cả Linh An quân lập tức thẳng sống lưng, tinh thần phấn chấn, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Linh thần xuất quân đến Lâm Hải thành trước, hạ lệnh đại quân đình chỉ tiến lên. Hắn chỉ mang Phùng Kỳ chính cùng Nguyệt Bằng Vân, còn có Tôn Cao Hàn tiến lên. Cùng nên Linh tướng quân. Linh An quân cùng kêu lên giống to, khí thế như hồng. Viên Long, Nô Thiết Trụ tung người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, đồng nói: "Mặt tướng tham kiến Linh tướng quân." Viên Long theo sát lời nói, khởi bẩm Linh tướng quân, Lâm Hải thành đã cầm xuống, Đông cảnh quân đã đều tù binh, giết địch 2.000, tù binh 23.000 người. Linh thần hơi gật đầu, làm không tệ, hồi kinh về sau, ta tự mình hướng bệ hạ cho các ngươi thỉnh công. Đa tạ tướng quân. Linh An quân mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem Linh thần, ánh mắt lửa nóng, tràn ngập sùng bái. Bọn hắn có hơn nửa năm chưa thấy qua Linh thần. Linh thần phóng ngựa tiến lên, nhìn xem những tù binh kia, toàn tức nói, bách hộ trở lên tướng lĩnh, cho ta mang tới. Hoàng Thiệu chờ hơn 20 cái tướng lĩnh được đưa tới Linh thần trước mặt. Linh thần ngồi ở trên ngựa, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. Hạng tu minh đâu? Hoàng Thiệu ngẩng đầu nhìn liếc mắt Linh thần, bị Linh thần đánh cho quân lính tan rã, đến bây giờ bọn hắn mới nhìn rõ Linh thần hình dáng. Hạng tướng quân đã chết trận. Linh thần kinh ngạc, hạng tu minh chết rồi. Hạng tướng quân lây nhiễm phong hàn, về sau lại bị đại hỏa bỏng, cuối cùng không thể chống đỡ. Linh thần chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng. Chết cũng tốt, dù sao bị chính mình bắt được cũng phải chết. Hoàng Thiệu mặt mũi tràn đầy lĩnh ngọn, Linh tướng quân uy vũ, chúng ta thụ hạng tu minh mê hoặc, mới cùng Linh tướng quân là địch. Bây giờ nguyện ý cải tà quy chính, đầu nhập Linh tướng quân, ra sức châu ngựa. Linh thần cúi đầu nhìn xem hắn, ngươi hẳn là hạng tu minh phó tướng a? Tên gọi là gì? Hoàng Thiệu vội vàng nói, mặt tướng Hoàng Thiệu, đích thật là hạng tu minh phó tướng. Giao chiến thời điểm, mặt tướng nhiều lần khuyên hạng tu minh không muốn cùng tướng quân là địch, nhưng hắn chính là không nghe. Đại nguyên chiến thần, uy danh hiển hách, ai không biết ai không hiểu. Cái kia hạng tu minh không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng Linh tướng quân là địch, quả thực chính là tự tìm đường chết. Linh thần khoe miệng thấm lên một vòng nụ cười, ngươi ngược lại là cơ linh. Vậy ta hỏi ngươi, bến đỏ chiến thuyền là ai hạ lệnh tiêu hủy? Hoàng Thiệu biểu lộ phút chốc cứng đờ. Linh thần sắc mặt trầm xuống, đại huyền chiến thuyền, mỗi một chiếc đều phí tổn không ít, ai cho phép ngươi tự mình hạ lệnh tiêu hủy? Ngươi tới, đem bọn hắn toàn bộ cho ta xử bắn. Viên Long lĩnh mệnh, vung tay lên, 20 mấy cái Linh An quân ra khỏi hàng, bưng lên trong tay súng kíp, chống đỡ Hoàng Thiệu bọn người cái hót. Bọn hắn mặc dù là lần thứ nhất thấy súng kíp, nhưng tử vong ở trong lòng quân quần, vung chi không tiêu tan. Tướng quân tha mạng, Linh tướng quân tha mạng. Những tướng lãnh này dọa điên, đau khổ cầu khẩn. Hoàng Thiệu hoảng sợ thét lên, Linh tướng quân, ta có thể mang ngươi tiến vào Tương Châu. Linh thần ánh mắt lóe lên, ngươi. Hoàng Thiệu hoảng sợ nói, tiểu nhân là nguyên đế. Không đúng, là nghịch tặc Duệ Vương phái tới giám thị hạng tu mình, ta có thể giúp Linh tướng quân lừa gạt mở Tương Châu cửa thành. Linh thần meo mắt lại nhìn chằm chằm, đạm mạc nói, tốt, ta liền cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể giúp ta lừa gạt mở Tương Châu cửa thành, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, sẽ còn cho ngươi một số lớn bạc. Nhưng nếu là làm không được, ta liền đem ngươi ngay tại chỗ đảo hố chôn sống. Hoàng Thiệu loảng xoảng giơ đầu, đa tạ Linh tướng quân ân công giết, tiểu nhân ổn thỏa dốc hết toàn lực, trợ tướng quân công phá Tương Châu. Linh thần rời đi ánh mắt, nhìn về phía Viên Long. Viên Long ngầm hiểu, Hoàng Thiệu ngoại trừ, người còn lại. Hành hình. Phanh phanh phanh. Tiếng như kinh lôi, ánh lửa nương theo lấy khói lửa tràn ngập. Hơn 20 cái Đông cảnh quân tướng lĩnh đều bị xử bắn. Đông cảnh quân người dọa hồn phi phách tán, đây là vật gì, lại nhưng nhẹ nhõm đánh xuyên đầu người. Hoàng Thiệu bị tiếng súng dọa đến ánh mắt ngốc trệ, co quắp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Linh thần ánh mắt sắc bén như chim ưng, quét mắt Đông cảnh quân. Các ngươi nguyên bản đều là đại huyền binh sĩ, bây giờ lại đi theo Duệ Vương lão tặc nữ phản. Kẻ nữ phản, Chu Cửu tộc. Bất quá, binh chi tội, đem mất. Ta niệm tình các ngươi cũng là phụng mệnh làm việc, liền cho các ngươi một lần hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người cơ hội. Các ngươi nhưng nguyện theo ta tiêu diệt phản tặc, lấy công chuộc tội. Chương 568, Mục An Bang bị tập kích. Chương 568, Mục An Bang bị tập kích. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý đi theo Ninh tướng quân, lấy công chuộc tội. Chúng ta nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Đông cảnh quân cùng kêu lên hô to. Linh thần nhìn xem bọn hắn, các ngươi vốn là ta đại huyền tranh tranh thiết cốt nam nhi tốt, lại thụ Duệ Vương lão tặc mê hoặc, phạm phải sai lầm lớn. Đại huyền hoàng đế chính là thiên cổ nhân quân, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, đi theo Duệ Vương lão tặc nhu phản, làm phản tặc thật so làm đại huyền binh tướng càng có tiền đồ sao? Bổn vương niệm tình các ngươi lạc đường biết quay lại, liền lại cho các ngươi một cơ hội. Nếu các ngươi không chân quý, kia liền đừng có trách bổn vương vô tình. Dứt lời, Linh thần nhìn về phía Tôn Cao Hàn, nói, Tôn Cao Hàn nghe lệ. Có mặt tướng, quy củ cũ, đem những người này đánh tan xếp vào tại đội ngũ của chúng ta bên trong, nếu là thật lòng ăn năn, làm thượng. Nếu có người không thành thật, ta cho phép ngươi tiền trạm hậu tấu. Tôn Cao Hàn cúi người, mặt tướng tuân mệnh. Nô thiết chủ. Có mặt tướng. Linh thần chỉ Hoàng Thiệu, dẫn hắn xuống dưới chữa thương, như hắn có mang dị tâm, một đao chặt. Vâng. Linh thần trầm giọng nói, lưu một bộ phận người quét dọn chiến trường, người còn lại theo ta vào thành. Đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào Lâm Hải thành. Hai bên đường phố, biển người phun trào, chật ních bách tính. Vào thành trước, sớm có tướng sĩ chiêu cáo toàn thành, Linh thần muốn xuất quân vào thành. Làm như vậy, đầu tiên là vì trở lại con đường, thứ hai là vì không để bách tính khủng hoảng. Linh thần hạ lệnh, vào thành về sau, tuyệt không tổn thương một cái bách tính. Bách tính đã sớm nghe nói qua Linh thần đại danh, cho nên nhao nhao chạy đến thấy vị này đại huyền nhân vật truyền kỳ phong thái. Trong thành có quân doanh, đại quân quý doanh. Linh thần đi tới phủ thành chủ, nơi này đã sớm bị Linh An quân khống chế. Đêm đó, Linh thần cái gì cũng không làm, chỉ là đơn giản hiểu rõ một chút Lâm Hải thành tình huống. Ngày thứ hai, Linh thần hạ lệnh bắt trong thành môn phiệt sĩ tộc, quan to hiển quý. Nghe nói Duệ Vương nhu phản, trong thành quan to hiển quý, môn phiệt sĩ tộc cũng không có thiếu quyền bạc. Đã có tiền như vậy, kia liền không ngại liền mệnh cùng một chỗ quên đi ra. Những này môn phiệt sĩ tộc, quan to hiển quý, khống chế cả tòa thành quyền thế cùng mạch máu kinh tế. Bọn hắn bất tử, Lâm Hải thành khó mà yên ổn. Ba ngày thời gian, tất cả môn phiệt sĩ tộc, quan to hiển quý đều bị bắt, gia sản xung công. Cổng chợ bán thức ăn, giết đến đầu người quần quật, máu chảy thành sông. Linh Thần để người truyền tin cho Huyền Đế, để hắn phái một nhóm quan viên tới tiếp quản Lâm Hải Thành. Lâm Hải Thành, tạm thời quân quản. Ngày này, Linh Thần đang nghiên cứu đông cảnh tuyến bản đồ. Viên Long đột nhiên mang một cái toàn thân nhuốm máu binh sĩ đến tìm hắn. Người này một mặt mỏi mệt, hai chân một mực đang đánh bệnh sốt rét. Mặt tướng Trường Linh Quân Bách Hộ Khổng Ngọc, tham kiến Linh tướng quân. Trường Linh Quân. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, nói, Viên Long, dìu hắn ngồi xuống. Khổng Ngọc đứng đều nhanh đứng không vững. Linh Thần rót chén trà đưa cho hắn, uống chút nước, từ từ nói, tạ tướng quân. Khổng Ngọc uống một hơi cạn sạch, lúc này mới lên tiếng, Linh tướng quân, chúng ta lọt vào mai phục. Linh Thần giật mình, nói một chút, chuyện gì xảy ra? Khổng Ngọc nói, bởi vì chiến thuyền không đủ, chúng ta một bộ phận người đi thuyền, một bộ phận người đi lục địa. Đi đến một cái gọi Bách Chuyển Bình địa phương, nơi đó đường thủy gập ghềnh, đột nhiên lọt vào công kích, bọn hắn đại khái có 2-3 vạn người, thủy tính vô cùng tốt, chúng ta bị đánh trở tay không kịp, tử thương vô số. 50 chiếc chiến thuyền hoặc bị hủy, hoặc bị cướp. Mục tướng quân dẫn đầu chúng ta đổ bộ, địch nhân đuổi sát không ngừng, nhân mã của chúng ta bị đánh tan. Linh Thần mặt trầm như nước, tập kích các ngươi chính là người nào? Tựa như là chiêu cùng nước người. Chiêu cùng nước? Linh Thần nhíu mày, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy danh tự này có chút quen hay. Linh Thần nhìn về phía Viên Long. Viên Long đội vàng nói, chiêu cùng nước cư trú ở trên biển một hòn đảo phía trên, vật tư thiếu thốn. Mấy năm trước, điều động sứ thần đến Đại Huyền thăm viếng, hy vọng bệ hạ có thể đồng ý bọn hắn cùng Đại Huyền thông thương. Bệ hạ đồng ý, cho phép chiêu cùng nước tại đông cảnh một vùng hoạt động, có thể làm sinh ý, hoặc trao đổi vật tư, nhưng không cho phép cư trú. Linh Thần nhíu mày, làm sao nghe được giống như là tháng ngày? Chiêu cùng người có cái gì đặc thù sao? Viên Long nói, nghe nói tướng mạo cùng Đại Huyền cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng bọn hắn cái đầu phổ biến thấp bé. Ta cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa gặp qua. Linh Thần ánh mắt có bảo, nghe thật giống là tháng ngày. Bất quá bất kể là ai, dám tập kích Đại Huyền binh mã, liền phải trả giá đắt. Viên Long, ngươi đi đem Hoàng Thiệu cùng Lôi An cho ta gọi tới. Lôi An vốn là Trường Linh quân người, bởi vì năng lực xuất chúng, về sau bị hắn điều đến Linh An quân, phụ trách quân lưu doanh. Hắn đến xác nhận một chút cái này thân phận của Khổng Ngọc. Đến nỗi chiêu cùng đại quân, Hoàng Thiệu hẳn phải biết thứ gì. Viên Long lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần nhìn về phía Khổng Ngọc, ngươi cũng biết Mục An Bang bây giờ người ở chỗ nào. Khổng Ngọc đội vàng nói, đổ bộ về sau, Mục tướng quân liền phái ta đến đây tìm tướng quân cầu viện. Hắn dẫn đầu mấy ngàn người, hướng Đoạn Phong lĩnh phương hướng rút lui. Linh Thần nhíu mày, mấy ngàn người? Hắn cho Mục An Bang lưu lại 25.000 nhân mã, kết quả chỉ còn lại mấy ngàn người rồi. Khổng Ngọc khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, chúng ta bị đánh tan, người còn lại không biết chạy đến nơi đâu rồi. Linh Thần sắc mặt khó coi, từ khi hắn linh mệnh, tổn thất chưa từng như này thảm trọng qua. Hắn đứng dậy đi tới bản đồ trước, ánh mắt rơi tại Khổng Ngọc nói tới mấy nơi. Một lát sau, Viên Long mang Lôi An cùng Hoàng Thiệu đến. Khổng Ngọc. Lôi An nhìn thấy Khổng Ngọc, cũng là cả kinh. Khổng Ngọc đội vàng hành lễ. Linh Thần nhìn về phía Lôi An, các ngươi rất quen. Lôi An vội vàng nói, hồi tướng quân, ta cùng Khổng Ngọc là đồng hương, cùng một chỗ tìm hiểu được quân. Linh Thần khẽ gật đầu, đem Lôi An gọi vào một bên, hỏi thăm vài câu. Xác định cái này thân phận của Khổng Ngọc không có vấn đề. Lúc này mới hỏi thăm Hoàng Thiệu, biết chiêu cùng đại quân sao? Hoàng Thiệu vội vàng gật đầu, biết. Đem ngươi biết nói ra. Vâng. Hoàng Thiệu liên tục không ngừng nói, Lịch Tặc Duệ Vương đã sớm cùng chiêu cùng kết minh. Lần này, Hạ Tu Minh dẫn đầu chúng ta chính diện cùng Linh tướng quân giao chiến, chiêu cùng đại quân phụ trách chặt đứt ngài chi viện. Một khi chặt đứt chi viện, chiêu cùng đại quân liền sẽ đến cùng chúng ta tụ hợp, tiền hậu giáp kích, nhất cử đem ngài. Phía sau Hoàng Thiệu không dám nói ra. Linh Thần cười lạnh, nhất cử đem ta tiêu diệt phải không? Hoàng Thiệu cúi đầu, không dám nói lời nào. Phanh! Linh Thần một cước đem hắn đạp ra ngoài đến mấy mét. Những việc này vì sao trước đó che giấu không nói? Hoàng Thiệu, xem ra ngươi không có chút nào trung thực a, ngươi như muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hoàng Thiệu dọa đến hồn bất phụ thể, ôm bụng chật vật bò lên quỳ trên mặt đất, loạng choạng giật đầu. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Tiểu nhân cũng không phải là che giấu không báo, chẳng qua là lúc đó tiểu nhân dọa sợ, liền đem việc này quên. Linh Thần cười lạnh, cái kia về sau vì sao không nói? Tiểu nhân không dám. Sợ nói ra, tướng quân sẽ cảm thấy ta là cố ý che giấu. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, người này giữ lại không được. Mặc kệ về sau có thể hay không giúp hắn lừa gạt mở Tương Châu cửa thành, người này đều phải chết. Bất quá tạm thời trước tiên có thể giữ lại, hắn còn có chút dùng. Chương 569, tướng quân có lệnh, một tên cũng không để lại. Chương 569, tướng quân có lệnh, một tên cũng không để lại. Viên Long, tập kết Linh An quân, sau 2 canh giờ xuất phát. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lôi An, Linh An quân lương thảo nhưng sung túc. Lôi An túi người, lương thảo sung túc, có thể tùy thời xuất phát. Linh Thần gật đầu, đi chuẩn bị đi. Phái người đem Tôn Cao Hàn cho ta gọi tới. Vâng. Sau 2 canh giờ, Linh An quân đã ở ngoài thành chờ xuất phát. Linh Thần cưỡi ngựa ra khỏi thành. Tôn Cao Hàn xuất quân lưu thủ Lâm Hải thành. Truyền mệnh lệnh của ta, xuất phát. Móng ngựa tranh tranh, bụi đất tung bay. Linh An quân thẳng đến Bách Chuyển Bình. Một đường hành quân gấp, ngày thứ 2 buổi chiều liền đến Bách Chuyển Bình. Sau đó, Linh Thần phái ra trinh sát một đường dò xét, dọc theo Mục An Bang dấu vết lưu lại, hướng Đoạn Phong lĩnh thẳng tiến. Đoạn Phong lĩnh như một đầu cự long, vượt ngang nam bắc, ngăn lại gió biển. Cho nên, Đoạn Phong lĩnh tựa như là một đầu đường ranh giới, một bên tuyết lớn bao trùm, một bên chỉ là ở bước, chưa từng tuyết rơi. Mục An Bang dẫn đầu hơn 4.000 người, một đường vừa đánh vừa lui, cuối cùng bị buộc tiến vào một cái sơn cốc bên trong. Mục An Bang kiểm lại một chút nhân số, chỉ còn hơn 3.000 người. quân địch vẫn chưa tiến công, mà là ngăn ở sơn cốc lối ra. Mục An Bang rõ ràng, quân địch là đang chờ. Bọn hắn thiếu áo thiếu lương, kháng không được hai ngày. Đến lúc đó các tướng sĩ đói liền binh khí đều cầm không được, quân địch khi đó xuống tới, có thể tùy tiện đem bọn hắn tiêu diệt. Trong cốc có không ít thịt rừng, nhưng đối với mấy ngàn người đến nói, hạt cát trong sa mạc. Mục An Bang trong lòng tràn ngập tự trách cùng áy náy. Hắn thẹn với Ninh Thần nể trọng, thẹn với các tướng sĩ. 25.000 người, bây giờ chỉ còn hơn 3.000 người, còn tổn thất 50 chiếc chiến thuyền. Nếu không phải còn có 3.000 tướng sĩ cần hắn, hắn đã sớm tự sát tạ tội. Ngoài sân gốc, 30.000 đại quân xây dựng cơ sở tạm thời. Cái này 30.000 chiêu cùng đại quân, người mặc mới tinh giáp trụ. Những này giáp trụ đều là Duệ Vương cung cấp. Miệng sân gốc có một tòa núi nhỏ. Nếu là xích lại gần nhìn, đó là dùng đầu người đắp lên. Tất cả đều là đại huyền binh sĩ đầu người. Bọn hắn đem đại huyền binh sĩ đầu người chặt đi xuống, đắp lên thành núi, bên cạnh đứng địa. Ghi chú rõ là chiêu cùng đại quân giết chết. Ở giữa lớn nhất trong lều trại, mấy người đang uống rượu. Một người trong đó, người mặc màu vàng giáp trụ. Người này tên là Dốc Núi Nguyên Quang Hy, cái đầu không cao, mũi sập miệng rộng, ngũ quan lớn lên giống con quốc, nhưng cặp mắt kia lại lóe ra hung quang. "Tướng quân, chúng ta khi nào tiến công?" Một người tướng lãnh, thao nửa sống nửa chín đại huyền tiếng phổ thông hỏi. Dốc Núi Nguyên Quang Hy khoát khoát tay, "Ở rượu, càng giống quốc. Không nóng này, đợi thêm hai ngày. Trong cốc không đường có thể trốn, đại huyền tướng sĩ thiếu ăn thiếu mặc, chờ bọn hắn đói đứng cũng không đúng thời điểm, chúng ta lại ra tay. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đi đại huyền Lâm Hải Thành. Ngươi là nghĩ đại huyền nữ nhân a?" Một cái khác tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy hèn mọn nói. Mấy cái tướng lĩnh nhìn nhau, sau đó phát ra buồn nôn nụ cười bị ổi. Bởi vì Duệ Vương đáp ứng qua bọn hắn, chỉ cần có thể đánh thắng đại huyền đại quân, liền cho phép bọn hắn tiến vào Lâm Hải Thành, cướp bóc đốt giết 3 ngày. Lâm Hải Thành tiền tài tùy bọn hắn đoạt, nữ nhân tùy tiện chơi. Mà lại, sau đó sẽ còn dâng lên bạch ngân 100 bạc lượng. Đại huyền quân nhân thật là vô dụng, nhẹ nhàng như vậy liền bị chúng ta đánh bại, không có chút nào tính khiêu chiến. Nghe nói đại huyền có vị chiến thần, rất trẻ trung, chiến vô bất thắng. Gọi là cái gì nhỉ? Giống như nguyên đế sợ hãi chính là người này. Ta nhớ được, gọi Ninh Thần. Nếu để cho ta gặp được, ta nhất định đem bọn hắn đầu chặt đi xuống, ha ha ha. Chó ma chiến thần, vô dụng đại huyền người, Ninh Thần đầu là tướng quân. Dốc Núi Nguyên Quang Hy khoát khoát tay, đại huyền tướng sĩ đầu còn nhiều, rất nhiều, mọi người chậm rãi chặt, người người có phần. Giữa trưa ngày thứ hai, Ninh Thần dẫn đầu Ninh An quân tới gần đoạn phong lĩnh. Báo. Tướng quân, phát hiện địch nhân tung tích. Trinh sát đến báo. Ở đâu? Hồi tướng quân, phía trước ba dặm xứ một cái sơn cốc miệng. Ninh Thần con mắt nhắm lại, bao nhiêu người? Đại khái 30.000 người, nhưng có kỵ binh. Hồi tướng quân vẫn chưa phát hiện chiến mã. Ninh Thần khẽ gật đầu, hạ lệnh Ninh An quân tại chỗ chỉnh đốn. Sau hai canh giờ, mặt trời ngã về tây. Ninh Thần hạ lệnh, đại quân xuất phát. Mà cùng lúc đó, Dốc Núi Nguyên Quang Hy cũng tiếp vào tin tức, có một chi đại huyền đại quân đang đến gần. Dốc Núi Nguyên Quang Hy lập tức hạ lệnh, chuẩn bị nên địch. Bất quá, không chờ bọn họ triệt để chuẩn bị kỹ càng, Ninh An quân đã đến phụ cận. Ninh Thần dùng kính viễn vọng quan sát. Khi thấy chiêu cùng người, bởi vì kích động, đầu ngón tay hắn nhịn không được bắt đầu run rẩy. Cái này mẹ hắn không phải liền là tháng ngày sao? Cái thế giới này cũng có tháng ngày. Thân là quân nhân, ai không muốn ngựa đạp hoa anh đào? Ở kiếp trước không có cơ hội này, một thế này nhất định không phụ trọng sinh. Xem ra Mục An Bang bọn hắn là bị buộc lên sơn cốc chúng rồi. Khi thấy người kia chồng chất lên nhau xây núi nhỏ, Ninh Thần ánh mắt trở nên vô cùng ấm lãnh, toàn thân sát khí phun trào. Truyền mệnh lệnh của ta, không từ thủ đoạn, không tiếp đại giới. Ta muốn những người này tất cả đều chết ở chỗ này, không cho phép có một người sống. Viên Long, Phùng Kỳ chính bọn người ghé mắt, không rõ Ninh Thần vì cái gì đột nhiên nặng như vậy sát khí. Mặt tướng tuân mệnh. Lính liên lạc đem Ninh Thần mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống dưới. Tất cả Ninh An quân đều là hổ khu chấn động, đàng đàng sát khí. Viên Long, Nô Thiết Trụ, cho ta xuất quân xung phong, một tên cũng không để lại. Vâng. Ninh An quân, theo ta xung phong, một tên cũng không để lại. Giết. Tướng quân có lệnh, một tên cũng không để lại. Giết. Vạn mã buôn đẳng, như quần quận dòng lũ phóng tới chiêu cùng đại quân. Ninh Thần quay đầu nhìn về phía Nguyệt Tòng Vân, cùng ta lâu như vậy, còn không có chân chính chinh chiến qua xa trường a. Nguyệt Tòng Vân gật đầu, nhìn xem xung phong Ninh An quân, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ninh Thần cười nói, đi thôi, để ta nhìn ngươi bản sự. Nhớ lấy, trên chiến trường, đối với địch nhân nương tay, chính là tàn nhẫn đối với mình. Nguyệt Tòng Vân nặng nề mà gật đầu, mặt tướng ghi nhớ. Giá. Thúc vào bụng ngựa, Nguyệt Tòng Vân tay cầm trường thương xông ra ngoài. Ninh Thần nhìn về phía mặt mũi tràn đầy sốt ruột Phùng Kỳ Chính, đi thôi. Đúng vậy. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Ninh Thần gật đầu. Phùng Kỳ Chính phóng ngựa xông ra ngoài, các tên lùn ra đến, chuẩn bị kỹ càng đầu chó của các ngươi. Dốc Núi Nguyên Quang Hy nhìn xem đằng đằng sát khí, khí thế như hồng linh ngang quân, sắc mặt đổi biến. Những này đại huyền quân nhân, cùng bọn hắn trước đó gặp được làm sao không giống lắm, thật nặng sát khí. Chiêu cùng binh sĩ, theo ta công kích. Đại huyền quân nhân đều là hạng người vô năng, cho ta chặt xuống đầu của bọn hắn. Tướng quân, mau nhìn bọn hắn chiến kỳ, là Ninh An quân, là Ninh Thần đại quân. Một người tướng lãnh hưng phấn hô to. Dốc Núi Nguyên Quang Hy ánh mắt tỏa ánh sáng, bởi vì chỉ cần giết Ninh Thần, bọn hắn liền có thể tiến vào Lâm Hải thành cướp bóc đốt giết 3 ngày. Chiêu cùng binh sĩ, kia là Ninh Thần đại quân, theo bản tướng quân xung phong, giết sạch bọn hắn. Xông lên a. Xông lên a, giết sạch đại huyền quân nhân. Xông lên a, giết Ninh Thần, chúng ta liền có thể tiến vào Lâm Hải Thành. Phanh phanh phanh. Tiếng như kinh lôi, ánh lửa nương theo lấy khói lửa tràn ngập. Xông lại chiêu cùng binh sĩ, lập tức đổ xuống một mảnh, binh lính phía sau tại chỗ giáng đốc. Ninh An quân tiền trạm bộ đội hãm lại tốc độ, người phía sau cấp tốc trên đỉnh, giơ súng bắn. Phanh phanh phanh. Chiêu cùng binh sĩ như gặt lúa mạch đổ xuống. Lần này là cứu người, khoái mã khinh kỵ, vẫn chưa mang hỏa pháo. Không phải chờ đợi bọn hắn chính là đạn pháo tẩy lễ. Chương 570, phụ mệnh cung kính buổi tiếp, đưa các ngươi lên đường. Chương 570, phụ mệnh cung kính buổi tiếp, đưa các ngươi lên đường. Ninh An quân tại trong quá trình công kích, xen kẽ tiến lên, thay phiên nổ súng. Chiêu cùng những ngày tên lùn, nhìn thấy đồng bạn của mình như gặt lúa mạch đổ xuống, tại chỗ dọa sợ. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, đầy trời lựu đạn bay tới, lọt vào trong đám người. Rầm rầm rầm. Mặt đất bị nổ ra hố to, khói lửa tràn ngập. Chân cụt tay đứt bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Khủng bố tiếng nổ đình thai nhức óc, chấn động đến Chiêu cùng đại quân đầu ông tác hưởng, sắc mặt trắng bệnh. Một vòng lựu đạn tẩy lễ về sau, Ninh An quân cùng Chiêu cùng đại quân đánh giáp lá cả. Giết. Tướng quân có lệnh, một tên cũng không để lại, cho ta hung hăng giết. Viên Long một ngựa đi đầu, Thép Vân Tay mang tiếng rít nện xuống, một cái chiêu cùng trong tay binh lính dài nhỏ đao nháy mắt đứt gãy, Thép Vân Tay đem đầu của đối phương trực tiếp nện đến náo loạn. Ninh An quân xếp thành một hàng dài, như là một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng địch nhân nội địa. Người trước mặt dùng Thép Vân Tay mở đường, đằng sau một người lợi dụng phục hợp cung ghép cự ly xa bắn giết, phối hợp an ý Ninh An quân khủng bố sức chiến đấu, đem chiêu cùng đại quân dọa sợ. Trong tay bọn họ cái kia cổ quái binh khí, chỉ cần nện xuống đến, chính là đao hủy người vong. Tiếng giết rung trời, máu chảy thành sông. Ninh Thần ngồi ở trên lưng ngựa, dùng kính viễn vọng quan sát đến trên chiến trường tình huống. Cùng lúc đó, trong sân gốc, Mục An Bang mang hơn 3000 tướng sĩ, thần sắc bề bại, mỏi mệt không chịu nổi. Ba ngày, bọn hắn thiếu ăn thiếu mặc, đói đến tay chân như nhũn ra. Bên ngoài tiếng súng, tiếng chém giết, để bọn hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Mục tướng quân, là súng kiếp thanh âm, có người tới cứu chúng ta. Mục An Bang mặt mũi tràn đầy kích động, là Ninh tướng quân, khẳng định là Ninh tướng quân. Nguyên bản thấp thỏm lo âu 3,000 tướng sĩ, nghe tới tên Ninh Thần, lập tức mừng rỡ. Ngoài sân gốc, Ninh An quân tại trong quân địch mạnh mẽ đâm tới, hổ gặp bầy dê, một đường chém dưa thái rau, giết đến thây nang khắp đồng. Chiêu cùng đại quân lòng người bàng hoàng, loạn cả một đoàn. Không cho phép lui, đều không cho lui. Dốc núi Nguyên Quang Hy mở ra cốc miệng rộng, điên cuồng gào thét. Nhưng Chiêu cùng đại quân triệt để bị xáo trộn. Chiến ma hí lên, Thép Vân Tay nhuốm máu. Ninh An quân giết điên, tại trong quân địch mạnh mẽ đâm tới. Chớ nói Chiêu cùng binh sĩ, chính là dốc núi Nguyên Quang Hy chính mình, cũng bị Ninh An quân khủng bố sức chiến đấu dọa đến tay chân lạnh bước. Dốc núi Nguyên Quang Hy nhìn thấy nơi xa ngồi một mình lập tức linh thần. Người kia là ai? Bên cạnh hắn một người tướng lãnh, trèo cao nhìn xa, nhìn hồi lâu, nói, trẻ tuổi như vậy, khẳng định là Ninh Thần. Chính tỉnh, ngươi dẫn đầu một nhóm người, đi cho ta giết Ninh Thần. Chỉ cần Ninh Thần chết, Ninh An quân rắn mất đầu, không đáng để lo. Chính tỉnh chân cũng lớn tiếng nói, vâng. Chính tỉnh, ngươi là ta Chiêu cùng chân chính dũng sĩ, nhất định phải giết Ninh Thần. Chính tỉnh chân cũng dẫn đầu một đội nhân mã, hướng Ninh Thần bên kia phóng đi. Ninh Thần khỏe miệng thấm lên một vòng cười lạnh. Chiến trường tình huống, hắn dùng kính viễn vọng nhìn rõ rõ ràng ràng. Đội nhân mã này rõ ràng là hướng về phía hắn đến. Chính tỉnh chân cũng nhìn chằm chằm Ninh Thần bên kia, dẫn người xông về phía trước, kết quả bị một cái cưỡi ngựa cao to, tay cầm ngân thương nữ tướng ngăn lại đường đi. Hừ, đại viện thật sự là không người có thể dùng, mà ngay cả nữ tử đều lên chiến trường. Nguyệt Tòng Vân một cây trường thương, mang theo điểm điểm hàn mang, đem bên người hai cái chiêu cùng binh sĩ ám sát. Nàng cũng phát hiện chính tỉnh chân vậy, một người vọt thẳng tới. Một cây trường thương, trên dưới tung bay, hoặc đâm hoặc chọn. Một cây trường thương, trên dưới tung bay. Mấy cái chiêu cùng binh sĩ trực tiếp bị miểu sát. Nguyệt Tòng Vân trường thương trong tay bay ra, trực tiếp xuyên thủng một cái chiêu cùng binh sĩ ngực, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Nàng phóng ngựa mà qua, một thanh rút ra trường thương, một thương hướng chính tỉnh chân cũng đâm tới. Phúc. Chính tỉnh chân cũng đao mới giơ lên, liền bị trường thương trực tiếp xuyên thủng trái tim, một thương liền cho dây. Trung quanh chiêu cùng binh sĩ dọa đến hồn cũng phi. Đại viện nữ tử đều khủng bố như vậy sao? Không chờ bọn họ đào tẩu, Nguyệt Tòng Vân trường thương trong tay trên dưới tung bay, chiêu chiêu chí mạng. Phùng Kỳ chính một Thép Vân Tay đem một cái chiêu cùng binh sĩ đầu đệ bạo, ngẩng đầu nhìn tư thế hiên ngang Nguyệt Tòng Vân, sinh lòng tự hào. Ta lão bà thật lợi hại. Dốc núi Nguyên Quang Hy người đều đốc. Chính tỉnh chân cũng còn không có lao ra bao xa, liền bị một nữ tử cho miểu sát. Nguyệt Tòng Vân ánh mắt khóa chặt dốc núi Nguyên Quang Hy, cái này thân người xuyên kim giáp, khẳng định là chủ soái. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Nàng một cây ngân thương, trên dưới tung bay, tại Phùng Kỳ chính phối hợp, hướng dốc núi Nguyên Quang Hy phóng đi. Linh An quân giết điên. Linh Thần mệnh lệnh là, một tên cũng không để lại. Có người trực tiếp nhảy xuống ngựa, bắt đầu xung phong. Những này chiêu cùng tên lùn, cái đầu quá thấp, trên ngựa giết bọn hắn còn phải xoay người. Chiêu cùng 30,000 đại quân, bị đánh quân lính tan rã, tử thương vô số. Rầm rầm rầm. Linh An quân đấu pháp rất lưu manh, chỉ cần đợi cơ hội liền hướng trong đám người ném lựu đạn, sau đó lại tiến lên đem dọa sợ chiêu cùng binh sĩ nhẹ nhõm giải quyết hết. Dốc núi Nguyên Quang Hy ánh mắt vạn phần hoảng sợ, hắn sợ hãi. Binh lính của hắn ở trước mặt Linh An quân, không có chút nào chống đỡ chi lực. Rút, mau bỏ đi. Binh bại như núi đổ. Chiêu cùng đại quân đều bị dọa điên, bốn phía tán loạn, căn bản không nghe quân lệnh. Nguyệt Tòng Vân cách dốc núi Nguyên Quang Hy bất quá 50 bước, nhìn đối phương dẫn người về sau rút, nàng mặt mũi tràn đầy sốt ruột, vừa vặn bên cạnh chiêu cùng binh sĩ quá nhiều, chỉ có thể trước hết giết trước mắt. Hiện trường trồng thi như núi, máu chảy thành sông. Linh Thần nhìn ra, tối thiểu nhất chết 5-6 ngàn người. Chiêu cùng đại quân lính tan rã, cùng con ruồi không đầu như chạy loạn khắp nơi đi loạn. Ninh An quân phối hợp ăn ý, điên cuồng đuổi giết. Dốc núi Nguyên Quang Hy mang đại khái 5000 người, hướng trong sơn cốc rút lui. Ninh Thần vây tay gọi lại lính liên lạc, truyền mệnh lệnh của ta, trước hết giết trước mắt, không cần phải để ý đến đào tẩu quân địch chủ soái.
Vâng.
Lính liên lạc chạy như bay. Viên Long thấy cái kia người mặc kim giáp chủ soái đào tẩu, trong lòng gấp, Mục An Bang bọn người khả năng tại trong sơn cốc, hắn đang muốn dẫn người đuổi theo. Kết quả nhìn thấy bên cạnh trên sườn núi kỳ lệnh binh đánh ra phất cờ hiệu, lập tức từ bỏ truy sát quân địch chủ soái, bắt đầu điên cuồng chặt trước mắt chiêu cùng đại quân. Ninh Thần dùng tính viễn vọng nhìn chằm chằm đào tẩu dốc núi Nguyên Quang Hy, phát ra cười lạnh một tiếng. Dốc núi Nguyên Quang Hy vừa kinh vừa sợ. Hắn không nghĩ tới Ninh An quân sức chiến đấu khủng bố như vậy, hắn người quả thực không chịu nổi một kích. Hắn mang người hướng trong sơn cốc bỏ chạy. Trong sơn cốc còn có hơn 3000 đại huyền quân nhân. Chỉ cần đem bọn hắn bắt làm con tin, liền có thể cùng Ninh Thần đàm phán. Tướng quân, là đại huyền quân nhân. Một sĩ binh hoảng sợ hô to. Nơi xa, hơn 1000 đại huyền tướng sĩ đang chờ bọn hắn. Dốc núi Nguyên Quang Hy đầu tiên là giật nảy mình, khi thấy rõ đối phương chỉ có hơn 1000 người, lập tức mặt lộ khinh thường. Mặc dù không biết những người này là chỗ nào xuất hiện, nhưng 1000 người mà thôi, không đáng để lo. Chỉ cần không phải Ninh An quân, cái khác đại huyền quân nhân đều không chịu nổi một kích. Dốc núi Nguyên Quang Hy hô to, chiêu cùng dũng sĩ, xông lên a, giết sạch cho ta bọn hắn. Chiêu cùng đại quân cơ đao, ngao ngao kêu vào tới. Chờ bọn hắn đến trước mặt, một cây cờ xí đột nhiên dựng lên. Chiến kỳ đón gió phấp phới, phần phật nổ vang, phía trên rõ ràng là Ninh An hai chữ. Ngao ngao kêu xông về phía trước chiêu cùng đại quân đột nhiên liền không có tiếng. Đại huyền chiến thần Ninh Thần dưới trướng Lôi An, phụ mệnh cung kính buổi tiếp, đưa các ngươi lên đường. Lôi An chậm rãi giơ tay lên, trầm giọng nói, Ninh tướng quân có lệnh, những người này một tên cũng không để lại. Nổ súng. Chương 571, chu khấu không hết, hậu hoạn vô tận. Chương 571, chu khấu không hết, hậu hoạn vô tận. Phanh phanh phanh. Tiếng như kinh lôi, ánh lửa nương theo lấy khói lửa quyết tán ra đến. Chiêu cùng hàng trước binh sĩ phát ra thảm thiết đau đớn, lập tức đổ xuống một mảnh. Đánh xong một thương, Ninh An quân lập tức lui lại, bổ sung đạn dược. Binh lính phía sau lập tức trên đỉnh, nhấc thương liền bắn. Lẫn nhau xen kẽ, tiếng súng không ngừng. Chiêu cùng binh sĩ như gặt lúa mạch từng mảng lớn hướng xuống ngược lại. Dốc núi Nguyên Quang Hy hồn đều dọa bay. Rút, mau bỏ đi. Hắn tê tâm liệt phế giống to, mang binh sĩ quay đầu liền chạy. Đuổi theo cho ta. Lôi An hạ lệnh. 1000 tướng sĩ linh mệnh, đem súng bắt đầu truy sát. Tiếng súng không ngừng. Chạy ở đằng sau chiêu cùng binh sĩ không ngừng có người đổ xuống. Lôi An cười lạnh, đại chiến vừa lên thời điểm, Linh Thần liền mệnh hắn dẫn đầu 1000 binh sĩ, theo bên cạnh vòng qua chiến trường, ở chỗ này chờ chiêu cùng binh sĩ. Cái này không khó dự đoán. Chiêu cùng đại quân tan tác, khẳng định sẽ hướng trong sơn cốc rút lui. Dốc núi Nguyên Quang Hy dọa đến máu đều lạnh, mang người điên cuồng chạy trốn. Lôi An dẫn người, đuổi sát không buông. Một đuổi một chạy, đợi đến miệng sơn cốc, dốc núi Nguyên Quang Hy hai chân mềm nhũn, kém chút co quắp trên mặt đất. Hắn 30,000 đại quân đã bị giết không dư thừa bao nhiêu. Toàn bộ miệng sơn cốc, chồng thi như núi, máu chảy thành sông. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Vĩ đại đại huyền quân nhân, mời tiếp nhận chúng ta đầu hàng. Dốc núi Nguyên Quang Hy vứt bỏ trong tay đao. Phía sau hắn chiêu cùng binh sĩ cũng nhao nhao vứt bỏ đao trong tay của mình, giơ hai tay lên, cùng kêu lên hô to đầu hàng. Linh Thần đều nhìn cười. Đầu hàng kêu chỉnh tề như vậy lại có khí thế, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Đang bị Ninh An quân đổ sát chiêu cùng binh sĩ, cũng vứt bỏ binh khí, giơ hai tay lên, hô to đầu hàng. Ninh An quân dần dần ngừng lại. Chiêu cùng binh sĩ từng cái dọa đến hồn bất phụ thể, giống như là bị hoảng sợ chi cút, run rẩy không ngừng. Linh Thần phóng ngựa tiến lên, ánh mắt rơi xuống dốc núi Nguyên Quang Hy trên thân. Để hắn tới. Viên Long một chỉ dốc núi Nguyên Quang Hy, phẫn nộ quát, ngươi, quay lại đây. Dốc núi Nguyên Quang Hy thân thể run lên, run run rẩy rẩy đi qua đến. Linh Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngươi tên là gì? Dốc núi Nguyên Quang Hy. Linh Thần khẽ miệng có chút câu lên, đông kinh nóng hay không? Dốc núi Nguyên Quang Hy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, căn bản nghe không hiểu. Nhận biết ta họ in sổ ra sao? Dốc núi Nguyên Quang Hy lắc đầu. Tạ kỳ giả họa dỗ lạ, hoặc là mì ca mì ý u a đâu? Dốc núi Nguyên Quang Hy lắc đầu. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, các ngươi thật là lớn gan chó, dám tập kích ta đại huyền tướng sĩ. Có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Dốc núi Nguyên Quang Hy bịch quỳ trên mặt đất, chúng ta sai, mời đại huyền tiếp nhận chúng ta chân thành nhất ấy nấy. Linh Thần khẽ miệng thấm lên một vòng cười lạnh, ta nếu không tiếp nhận đâu? Dốc núi Nguyên Quang Hy mặt mũi tràn đầy khiêm tốn, ta biết đại huyền chính là lễ nghi chi bang, đại huyền quân nhân nhất là nặng quý củ. Ta biết các ngươi từ trước đến nay là người đầu hàng không giết. Chúng ta nguyện ý đầu hàng, mời đại huyền quân nhân tôn trọng võ sĩ tinh thần, không giết hàng binh. Linh Thần phát ra cười lạnh một tiếng, ta nghe hiểu ngươi ý tứ. Các ngươi muốn đánh thì đánh, đánh không lại liền đầu hàng, chúng ta nhất định phải đối với các ngươi thủ hạ lưu tình, là ý tứ này sao? Dốc núi Nguyên Quang Hy vội vàng nói, tôn kính đại huyền dũng sĩ, chúng ta sai. Ta thể, về sau vĩnh viễn không cùng đại huyền là địch, thượng thiên có đức hiếu sinh, mời dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi. Linh Thần cười nhạo một tiếng, khi mắt, che đáy mắt sắc cơ, nói, ngươi nói đúng, thượng thiên có đức hiếu sinh. Đã các ngươi đều đầu hàng, lại giết các ngươi liền không thích hợp. Linh Thần chỉ nơi xa dùng đại huyền binh sĩ đầu người đắp lên núi nhỏ, mang lên ngươi người, quỳ xuống dập đầu, thỉnh cầu bọn hắn tha thứ, sám hối tội của các ngươi, có thể làm đến sao? Dốc núi Nguyên Quang Hy nhìn xem Linh Thần, ta có thể quỳ xuống đất dập đầu, thỉnh cầu bọn hắn tha thứ. Nhưng là, ta chiêu cùng dũng sĩ cũng chết không ít, các ngươi cũng phải sám hối. Linh Thần nói mà không có biểu cảm gì nói, như vậy đi, ta đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Sau đó lại sám hối, ngươi cảm thấy thế nào? Dốc núi Nguyên Quang Hy thân thể run lên, mặt không có chút máu. Hắn liên tục không ngừng bò lên, hướng cái kia dùng đại huyền tướng sĩ đầu người lũy thế núi nhỏ chạy tới, đồng thời hô lớn, Chiêu cùng dũng sĩ nghe lệnh, theo ta hướng chết đi đại huyền quân nhân sám hối. 30,000 Chiêu cùng đại quân, thương vong hơn phân nửa, lúc này có thể hành động bất quá 5,000-6,000 người. Tại dốc núi Nguyên Quang Hy dưới sự dẫn đầu, 5,000-6,000 người, vây quanh tòa kia dùng đại huyền tướng sĩ đầu người lũy thế núi nhỏ quỳ xuống, bắt đầu sám hối. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy khinh thường, những này tên lùn, còn rất tức thời. Linh Thần đấy mắt sát cơ lấp lóe, lạnh lùng nói, những này tên lùn, biết nhỏ lễ mà không đại nghĩa, câu tiểu tiết mà không đại đức, nặng nhánh cuối mà nhẹ liêm sỉ, sợ uy mà không có đức, mạnh tất cường đạo, yếu tất ti nằm. Phùng Kỳ chính không có quá nghe hiểu, hỏi, ý gì? Không cần phải để ý đến ý gì, ngươi chỉ cần ghi nhớ, Chiêu cùng người chính là một đám lấn yếu sợ mạnh, không có nhân tính xuất sinh là được. Hôm nay chúng ta nếu là bỏ qua bọn hắn không những sẽ không cảm ơn, ngược lại sẽ chế giễu chúng ta ngu xuẩn. Chu Khấu không hết, hậu hoạn vô tận. Linh Thần nhìn về phía Viên Long, truyền mệnh lệnh của ta, để Linh An quân đem bọn hắn vây, lấy tay súng kiếp lựu đạn diệt chi, một tên cũng không để lại. Mặt tướng tuân mệnh. Móng ngựa tranh tranh, mặt đất rung động. Viên Long dẫn đầu Linh An quân, đem quỷ trên mặt đất Chiêu cùng đại quân cho vây. Chiêu cùng binh sĩ dọa đến hồn bất phụ thể, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem bốn phía Linh An quân. Dốc núi Nguyên Quang Hy sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Linh tướng quân, ngươi đây là ý gì? Linh Thần mặt không thay đổi nhìn xem hắn, không có việc gì, đưa các ngươi lên đường mà thôi. Dốc núi Nguyên Quang Hy hoảng sợ thét lên, chúng ta đã đầu hàng, bây giờ tay không tấc sắt. Các ngươi như vậy hành vi, có sai lầm đại huyền dũng sĩ vi phong. Linh Thần kinh thường nói, đại huyền tướng sĩ như thế nào, ngươi không có tư cách đánh giá. Đến nỗi đầu hàng không giết, là nhằm vào người, mà không phải xuất sinh. Các ngươi đánh lén ta đại huyền đại quân, dùng đầu của bọn hắn lũy thế thành núi. Nếu để cho các ngươi có một người còn sống rời đi, đều coi như ta Linh Thần vô năng. Dốc núi Nguyên Quang Hy, ta có thể cam đoan, hôm nay ngươi cái này 30,000 đại quân, không có một người sống sót. Dứt lời, Linh Thần vung tay lên, động thủ. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, tiếng súng dày đặc, lựu đạn tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh lửa nương theo lấy khói lửa càn quét. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh, làm tiếng súng cùng tiếng nổ dừng lại, đống thi thể đọc lại thành núi, máu tươi hội tụ thành sông. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi, sát chết khắp nơi. Đại địa một mảnh đỏ thẫm, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, khiến người nghe ngóng buồn nôn. Linh Thần nói, Nô Thiết Trụ, có mặt tướng, dẫn người kiểm tra, không cho phép lưu lại một cái người sống. Nô Thiết Trụ cúi đầu, mặt tướng tuân mệnh. Lôi An, có mặt tướng, dọn dẹp vật tư. Mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần nhìn về phía Viên Long, chỉ dùng đại huyền tướng sĩ đầu người lũy thê núi nhỏ, nói, ngươi tìm tốt một chút địa phương, để ta đại huyền tướng sĩ mồ yên mà đẹp. Mặt khác, đem Chiêu cùng đầu người tất cả đều cho ta chặt đi xuống, đắp lên tại ngọn núi kia trên đỉnh. Ta muốn để Duệ Vương lão tặc cùng Chiêu cùng người nhìn xem, đây chính là cùng đại huyền là địch hạ tràng. Còn có, dốc núi Nguyên Quang Hy đầu giữ lại, quay đầu phái người đưa cho Duệ Vương lão tặc. Viên Long túi người, mặt tướng tuân mệnh. Chương 572, Đà Rồng chương 572, Đà Rồng lão phụng. Ngươi cùng Nguyệt cô nương mang một số người tiến vào một chuyến sân cốc, đem Mục An bang bọn hắn mang ra. Phùng Kỳ chính gật đầu, vâng. Lôi An đem Chiêu cùng đại quân đại doanh cẩn thận điều tra một lần, thật là có cá lọt lưới tránh ở bên trong. Không nói nhảm, trực tiếp chặn. Linh Thần mệnh lệnh là một tên cũng không để lại. Dọn dẹp sạch sẽ về sau, Linh Thần đi tới dốc núi Nguyên Quang Hy lều trại nghỉ ngơi. Lôi An báo cáo, Chiêu cùng đại quân trừ binh khí, bọn hắn giáp trụ lương thảo, giống như đều là xuất từ đại huyền. Linh Thần sắc mặt khó coi, không cần đoán, những vật tư này đều là Duệ Vương lão tặc cung cấp. Lôi An nói, tướng quân, trừ lương thảo, bọn hắn còn có mấy ngàn bộ mới tinh giáp trụ, dày chiến. Có vàng bạc tài bảo sao? Lôi An lắc đầu, tạm chưa phát hiện. Chiến thuyền đâu? Bọn hắn tập kích, khẳng định thiếu không được chiến thuyền, còn có bọn hắn theo Mục An bang trên tay cướp đi chiến thuyền, những này nhất định phải tìm tới. Trong liều trại có một bức bản đồ, Linh Thần đi tới bản đồ trước, quan sát một trận, đầu này nhanh sông, cách chúng ta gần nhất, nếu như ta đoán không sai, chiến thuyền liền dừng sát ở nơi này. Lôi An tiến lên nhìn một hồi, nói, mặt tướng cái này liền phái người đi điều tra. Linh Thần đang muốn gật đầu, đột nhiên bên ngoài truyền đến trận trận tiếng kinh hô, ngựa hí lên không thôi. Hai người giật mình, đang muốn ra ngoài, một cái Ninh An quân binh sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy vào, "Tướng, tướng quân, bên ngoài xuất hiện rất nhiều quái vật." "Quái vật?" Linh Thần có chút ngộng, "Lấy ở đâu quái vật?" "Đi, đi xem một chút." Linh Thần đi tới bên ngoài, khi thấy rõ tình huống, cũng là giật nảy mình. Chỉ thấy vô số chỉ cá sấu, không biết từ chỗ nào toát ra, ngay tại cắn xé Chiêu cùng đại quân thi thể. Linh Thần cẩn thận phân biệt, cái này tựa như là loan ngạc. "Không đúng, loan ngạc làm sao lại xuất hiện ở đây?" Loan ngạc là nhiệt đới hoặc là á nhiệt đới giống loài, sinh hoạt tại Đông Nam Á vùng duyên hải. Hoa Hạ không có hoang dại loan ngạc mới đúng. Đột nhiên, Linh Thần vỗ đầu một cái, nơi này là một cái thế giới khác, không phải Hoa Hạ. Nơi này là đoạn phong lĩnh, một bên tuyết lớn bao trùm, một bên ôn nhuận ẩm ướt, mà lại loan ngạc sinh hoạt tại nhạt trong nước biển, điều kiện nơi này cũng là phù hợp loan ngạc sinh tồn. Có lẽ đó căn bản không phải loan ngạc, chỉ là cùng loan ngạc không sai biệt lắm chủng loại. Nhưng những này cá sấu thật to lớn a, lớn có dài 5-6 mét, nhỏ nhất cũng có hơn 3 mét, hung ác xấu xí. Khó trách ngựa hí lên, tướng sĩ kinh hoàng. Lôi An kinh hô, cái này tựa như là đà rồng, ta ở trong sách nhìn thấy qua. Cái thế giới này giao thông trở ngại, nếu như không phải Duệ Vương tạo phản, những tướng sĩ này sợ là cả một đời cũng không thể đến Đông Cảnh. Cho nên, tất cả mọi người chưa thấy qua loại vật này, đối với chưa biết đồ vật hoảng hốt là bình thường. Lôi An cũng chỉ là ở trong sách nhìn thấy qua liên quan tới đà rồng ghi chép, nhưng tận mắt nhìn thấy cùng trên sách nhìn thấy cũng không giống nhau. Những vật này, so trên sách ghi lại nhưng lớn nhiều. Linh Thần hơi gật đầu, không sai, chính là đà rồng. Đà rồng chính là cá sấu, cũng có người gọi heo bà rồng. Linh Thần đi tới phía trước, trầm giọng nói, đều đừng hoảng hốt. Nhìn thấy Linh Thần, các tướng sĩ bình tĩnh không ít. Linh Thần nhìn xem những cái kia cắn xé chiêu cùng thi thể binh lính cá sấu, trong lòng tự nhủ các ngươi ăn cái đồ chơi này, cũng không sợ đến người lùn trứng. Cây bên này đầm lầy, nhỏ một chút nhánh sông cũng không ít, những này cá sấu hẳn là sinh hoạt tại phụ cận, bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Linh Thần ánh mắt tỏa ánh sáng, da cá sấu thế nhưng là đồ tốt, nếu là chế thành hộ giáp, lực phòng ngự mạnh, so với sắt chế giáp trụ nhẹ nhiều. Cái này nếu như bị đã từng những quý phụ kia nhìn thấy, không được hưng phấn nhảy dựng lên. Nhiều như vậy cá sấu, cái này cần làm bao nhiêu túi sách a? Cùng tiễn cho ta. Linh Thần buông tay. Một sĩ binh tranh thủ thời gian gỡ xuống trên lưng phục hợp cung ghép giao cho Linh Thần. Linh Thần kéo cung, ngắm nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem phục hợp cung ghép còn cho binh sĩ. Nói thật, hắn tiếp pháp. Linh Thần lấy ra truy thủ, đưa tay hất lên. Siêu. Truy thủ hóa thành một đạo hàn mang bắn ra, trực tiếp chui vào một cái cá sấu con mắt. Cá sấu lộn mấy vòng liền không có động tĩnh. Linh Thần hạ lệnh, nhược điểm của bọn nó là con mắt, tiễn pháp tốt bắn cho ta ánh mắt của bọn hắn, không nên tới gần, cự ly xa công kích, nhớ lấy đường dùng thương, đừng chọc giận bọn chúng. Như thế lớn cá sấu, một khi bị bọn hắn cắn, đến cái tử vong lan lộn, đừng nói người, ngựa đều sẽ bị xé nát. Nô Thiết Trụ dẫn đầu dương cung cài tên. Siêu. Mũi tên như mang, trực tiếp bắn vào một cái cá sấu con mắt, xuyên thấu hắn hầm dưới, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Nô Thiết Trụ thế nhưng là thần xạ thủ. Những người khác nhao độc thủ. Có chút mũi tên bắn trệ, bắn tại cá sấu trên lưng, đúng là bị bắn ra. Cái này lực phòng ngự để Linh Thần mừng rỡ không thôi. Bất quá, cá sấu cũng bị chọc giận, vứt xuống chiêu cùng binh sĩ thi thể, có chút bắt đầu chạy trốn, có chút mở ra miệng rộng, hướng Linh An quân lao đến. Những quái vật khổng lồ này nhìn như công kền, nhưng chạy tốc độ nhưng không có chút nào chậm. Linh Thần đoạt lấy một cái Linh An quân thép vân tay vung ra. Thép vân tay trực tiếp xuyên thủng một cái cá sấu đầu, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Mọi người cẩn thận một chút, một khi bị thứ này cắn, không chết cũng tàn phế. Xông lại cá sấu quá nhiều, lít nha lít nhít, nhìn thấy người tê cả da đầu. Những này cá sấu đã bị chọc giận, Linh Thần trực tiếp hạ lệnh nổ súng. Đánh chúng nó đầu, không muốn đánh thân thể, da của bọn hắn có tác dụng lớn. Con mẹ nó, trở về, chớ tới gần, muốn chết ta. Linh Thần khí mang to. Một sĩ binh vậy mà muốn cận chiến. Một sĩ binh vung lên thép vân tay đánh tới hướng cá sấu đầu, cũng không biết có phải là quá khẩn trương, kết quả bị cá sấu cắn một cái vào thép vân tay, đột nhiên hất lên, cả người đều bị quật bay ra ngoài. Bên cạnh mấy đầu cá sấu cấp tốc hướng hắn vọt tới. Binh sĩ nhìn xem cá sấu miệng to như chậu máu, miệng đầy răng nanh, dọa đến hồn cũng phi. Linh Thần thân như quỷ mị, như đất bằng phi hành, lách mình đến trước mặt hắn, một phát bắt được chân của hắn, đem hắn kéo trở về. Muốn chết ta, đều cho ta lui lại. Đánh xa là được, không cho phép tới gần. Dám cùng những quái vật khổng lồ này tiếp thân chiến, can đảm lắm. Những này cá sấu cũng không phải chiêu cùng người. Một khi bị cắn, nhẹ nhất đều là thiếu cánh tay chân gãy. Các tướng sĩ giết giết liền có kinh nghiệm. Tướng quân, phùng phó tướng trở về. Linh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người theo trong sơn cốc đi ra. Viên Long, các ngươi tiếp tục giết, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Nếu là những này đã rồng lui, đừng truy. Vâng. Linh Thần quay người hướng chạy tới Phùng Kỳ chính bên kia đi đến. Mục An Bang nhìn thấy Linh Thần, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bịch quỳ xuống. 3,000 binh sĩ cũng quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên. Mặt tướng thất trách, tội đáng chết vạn lần, xin tướng quân trách phạt. Linh Thần nhíu mày nhìn xem hắn, cả giận nói, Mục An Bang, ngươi thật sự đáng chết. 25.000 người, liền thừa như thế điểm rồi. Ta rất muốn biết, ngươi cái này trưởng linh quân thống soái là làm sao lăn lộn đến đi. Mục An Bang cúi thấp đầu, xấu hổ muốn chết. Mặt tướng thất trách, nguyện lấy cái chết tạ tội. Mời tướng quân thành toàn. Linh Thần lạnh lùng nhìn xem hắn, tổn thất 50 chiếc chiến thuyền, chết nhiều như vậy tướng sĩ. Ngươi một câu lấy cái chết tạ tội liền xong rồi. Xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, ngươi vừa chết chi? Những cái kia chết đi tướng sĩ đại thù ai đền báo? Muốn chết, cũng phải chờ đánh xuống Tương Châu lại chết. Hiện tại chết, chẳng phải là lợi cho ngươi quá. Chương 573, cái này tiểu lão hổ về ta chương 573, cái này tiểu lão hổ về ta Linh Thần đem Lôi An gọi qua, chỉ Mục An Bang, trầm giọng nói, dẫn bọn hắn về đại doanh chỉnh đốn, nhìn xem tâm phiền. Vâng. Lôi An mang Mục An Bang cùng hơn 3000 binh sĩ rời đi. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, ngươi cái này trước ngực treo thứ gì? Phùng Kỳ Chính trước ngực treo một bao quần áo, bên trong còn tại động. Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc, kéo ra bao phục một góc, lộ ra một cái lông xù đầu. Linh Thần lập tức mở to hai mắt nhìn. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng là con mèo, nhìn kỹ, vậy mà là một cái tiểu lão hổ. Chỗ nào đến? Phùng Kỳ Chính cười nói, lên sơn cốc tìm bọn hắn thời điểm nhặt được. Lấy ra ta xem một chút. Phùng Kỳ Chính đưa qua. Linh Thần đem tiểu lão hổ lấy ra, cái này tiểu lão hổ còn rất nhỏ, chừng 30 cm dài, hướng về phía Linh Thần ngao ngao gọi, sữa hung sữa hung. Linh Thần vô ý thức hướng trong sơn cốc phương hướng nhìn một chút, nhưng chớ đem mẫu thân nó đưa tới. Ngươi không thấy được cái khác lão hổ. Phùng Kỳ Chính lắc đầu. Nguyệt Tòng Vân nói, trong sơn cốc thiếu áo thiếu lương, có cái hẳn là bị mục tướng quân bọn hắn giết chết ăn. Linh Thần khỏe miệng giật một cái. Hắn nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, cái này tiểu lão hổ về ta. Phùng Kỳ Chính không nguyện ý, bằng cái gì? Chỉ bằng ta là vương gia, ngươi là ta phó tướng. Vương gia cũng phải giảng quy củ a. Ninh Thần cười híp mắt hỏi Nguyệt Tòng Vân, chống lại quân lệnh nên như thế nào? Nhẹ thì trượng trách, nặng thì chém đầu. Ninh Thần nhìn xem Phùng Kỳ Chính, ngươi là nghĩ bị ăn vậy, còn là muốn cái này tiểu na bữa? Phùng Kỳ Chính thở phì phò nói, được, đưa ngươi còn không được sao? Ninh Thần ôm tiểu lão hổ, cười nói, có qua có lại, ngươi đưa ta một cái tiểu lão hổ, ta đưa ngươi một cái đà rồng. Đi theo ta. Ninh Thần mang hai người tới phía trước. Ta đi. Đây là quái vật gì? Phùng Kỳ Chính kinh hô. Đây là đà rồng. Đưa ngươi một cái, chính mình đi bắt đi. Phùng Kỳ Chính mắt trợn trắng, cái đồ chơi này dáng dấp cũng quá xấu, hơn nữa nhìn liền rất hung tàn. Tại Ninh An quân vây quét xuống, đại bộ phận đà rồng bị giải quyết, một phần nhỏ đào tẩu. Ninh Thần để Viên Long An bảy người đem những này cá sấu ra đều lột xuống. Kỳ thật thịt cá sấu cũng là một đạo mỹ vị, nhưng những này cá sấu nếm qua chiêu cùng binh sĩ thi thể, khẳng định là ăn không thành. Các tướng sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường. Ninh Thần trở lại lều trại, hắn để người làm ra ngựa mẹ, từng chút đút cho tiểu lão hổ. Mãi cho đến sau nửa đêm, chiến trường mới thanh lý xong. Ngày thứ hai buổi sáng, Ninh Thần tỉnh lại xoa mi tâm, cái này tiểu lão hổ tối hôm qua kêu to không ngừng, làm cho hắn đều ngủ không ngon. Ninh Thần hạ lệnh để người bắt đầu tìm kiếm chiến thuyền hạ xuống. Tới gần buổi trưa, Lôi An đến đây bẩm báo, như Ninh Thần đoán, những cái kia chiến thuyền liền dừng sát ở đầu kia nhánh sông bên trong. Đồng thời, còn tại những cái kia chiến thuyền bên trong, phát hiện không ít vàng bạc châu báu. Đại quân xuất phát, đi tới đỗ chiến thuyền nhánh sông. Chứ hơn 100 chiếc đại huyền chiến thuyền, còn có mấy trăm chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền. Đây cũng là chiêu cùng chiến thuyền. Mặc dù nhỏ, nhưng tính cơ động rất mạnh. Trông coi chiến thuyền hơn 2000 chiêu cùng binh sĩ, trực tiếp bị Ninh Thần hạ lệnh đổ, một tên cũng không để lại. Ninh Thần để người đem Mục An Bang gọi tới. Trải qua một đêm tu dưỡng, Mục An Bang cùng cái kia 3,000 tướng sĩ tinh thần đã khôi phục. Mục An Bang, ta vốn nên hôm qua liền chặt ngươi, nhưng như thế chết lợi cho người quá. Ta hiện tại cho người cái mệnh lệnh. Mục An Bang mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, vội vàng nói, tướng quân xin phân phó, mang lên cái kia 3000 người, đem lạc đường binh sĩ đều tìm trở về, ta tại Lâm Hải thành chờ ngươi. Mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, chợt hạ lệnh lên thuyền. Ngày thứ hai buổi chiều, Linh Thần trở lại Lâm Hải thành. Linh Thần để người làm hai cái hộp, một cái trang dốc núi Nguyên Quang Hy đầu, một cái là trống không. Hắn phái người đem hai cái hộp mang đến Tương Châu. Tin tưởng Duệ Vương nhìn liền sẽ rõ ràng, cái kia hộp giống là cho hắn chuẩn bị. Sau đó, Linh Thần lại khiến người ta đem trong thành tốt nhất thuộc gia thợ giày tìm đến. Tại tơ lụa chưa từng xuất hiện trước, mọi người đều là lấy da lông vì áo. Thuộc gia thợ giày chính là chuyên môn xử lý da lông người có nghề. Trên thuộc da lông tóc dầu chân xử lý không sạch sẽ, làm về sau liền sẽ trở nên cứng rắn. Cho nên, muốn dùng da cá sấu chế tạo phòng hộ giáp, liền phải dùng đến thuộc da thợ giày. Bọn hắn có thể đem những này da thú xử lý rất sạch sẽ, sau đó dùng loại nào đó thực vật chất lỏng ngâm, còn nặng bao nhiêu công nghệ, có thể để thuộc da trở nên mềm mại cứng cỏi. Bất quá, thuộc da thợ giày chế tác đều là trên quần áo vật phẩm trang sức, đều là món nhỏ. Chế tác lớn kiện còn là lần đầu tiên. Bất quá Ninh Thần cho bọn hắn cung cấp phương pháp luyện chế cùng mạch suy nghĩ. Những này thuộc da thợ giày được đưa tới quân doanh, bắt đầu xử lý da cá sấu. Da cá sấu cũng không phải rất nhiều, không có khả năng chế thành giáp trụ, cho nên chỉ có thể chế thành áo lót, xuyên tại áo lót bên ngoài, lại mặc lên giáp trụ, dạng này có thể đề cao thật lớn lực phòng ngự. Phủ thanh chủ, Linh Thần gọi tới Viên Long bọn người, nghiên cứu một chút một trận chiến. Muốn đến Tương Châu, liền phải trải qua Hải Trung thành. Theo thám tử báo cáo, Hải Trung thành chỉ đóng quân 20,000 đại quân. Duệ Vương hết thể có 120,000 đại quân. Đông Cảnh quân 100,000, tăng thêm hắn thân quân 20,000. Nói cách khác, Tương Châu hiện tại có 50,000 đại quân, 30,000 Đông Cảnh quân, tăng thêm Duệ Vương 20,000 thân quân. Mấy ngày nay, để mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau 5 ngày xuất phát, tiến đánh Hải Trung thành. Linh Thần trầm giọng nói. Vâng. Mục An Bang có tin tức sao? Viên Long lắc đầu, tạm thời còn không có. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, 25.000 người, bị chiêu cùng tên lùn đánh quân lính tăng dã, mất mặt xấu hổ. Bại bởi người khác hắn còn có thể chịu đựng, bại bởi chiêu cùng tên lùn đây là hắn khoan dung không được. Được rồi, đều đi làm việc đi. Viên Long, cho các tướng sĩ đưa chút rượu, để bọn hắn cũng buông lòng một chút. Không cho phép uống nhiều, mỗi người 2 lượng. Viên Long cúi người, vâng. Những cái kia Đông Cảnh quân còn trung thực sao? Viên Long gật đầu, trước mắt thành thật. Vậy là tốt rồi. Quay đầu tiến đánh Hải Trung thành đem bọn hắn mang lên, để bọn hắn lập công chịu tội. Tuân mệnh. Linh Thần phất phất tay. Viên Long bọn người lui xuống. Linh Thần đem ở dưới chân hắn cọ qua cọ lại tiểu lão hổ ôm đến trên mặt bàn, uy nó ăn chút ngựa mẹ. Tên tiểu tử này lượng cơm ăn không nhỏ, một ngày muốn ăn mấy bữa. Cái này tiểu lão hổ hẳn là không đến 2 tháng lớn, chờ lại lớn lên điểm, liền có thể tăng thêm thịt. Linh Thần đưa nó đẩy ra, tiểu lão hổ ngao ô ngao ô kêu, tứ chi còn đứng không quá ổn, lảo đảo chạy tới, ôm Linh Thần cánh tay nhẹ nhàng gặm cắn. Ở kiếp trước, ngươi thế nhưng là ngồi tù mục xương thú, nào dám nuôi a? Nhìn ngươi liếc mắt đều phải mua bé. Đến cho ngươi đặt tên. Linh Thần nghĩ nghĩ, đột nhiên cười nói, muốn không liền gọi ngươi tiểu Phùng đi, bởi vì ngươi cùng lão Phùng đều rất hổ. Được rồi, cái này nếu như bị Phùng Đại Thông Minh biết, phải cùng ta gấp không thể. Linh Thần suy tư một hồi, cười nói, vừa kêu dãy núi Bách Thú Kinh, mênh mông độc bộ nguyệt mông lung. Ngươi về sau liền gọi độc bộ, theo ta độc bộ thiên hạ. Ngao ấu ngao ô. Tiểu lão hổ giống như đối với danh tự này thật hài lòng, phát ra đáp lại. Chương 574, đầu hàng chương 574, đầu hàng ngày thứ tư thời điểm, Mục An Bang trở về. Linh Thần ôm tiểu lão hổ, mặt không biểu tình nhìn xem bó tay đứng ở trước mắt Mục An Bang. Tìm trở về bao nhiêu người? Mục An Bang khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, 3,572 người. Linh Thần sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. 25.000 người, hiện tại chỉ trở về hơn 6.000 người, nói cách khác chết gần 2.000 người. Nếu như cái khác tướng sĩ còn sống, khẳng định sẽ đến Lâm Hải Thành. Nhưng cho tới bây giờ đều không đến, coi như còn có còn sống, cái kia cũng không nhiều. Món nợ của ngươi chờ đánh xuống Tương Châu lại tính với ngươi. Lăn xuống đi. Mục An Bang mặt mũi tràn đầy tự trách, tiến lặng lui xuống. Viên Long mấy người cũng không dám nói chuyện. Hao tổn gần 2.000 tướng sĩ, dựa theo quân quy, đương lập tức xử trảm. Nếu như đánh Tương Châu thời điểm, Mục An Bang có thể lập xuống đại công, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Linh Thần sở dĩ giữ lại hắn, chính là nhớ tình cũ, nghĩ đến để hắn lập công, bảo đảm hắn một mạng. Linh Thần thở dài, trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, ngày mai đại quân xuất chinh. Vâng. Hôm sau, Linh An quân, Tôn Cao Hàn dẫn đầu 10,000 biên hải đại quân, còn có tù binh 20,000 đông cảnh quân, tăng thêm Mục An Bang dưới trướng hơn 6.000 người, lại thêm quân lưu doanh, đại khái 50,000 đại quân, thẳng đến Hải Trung Thành. Tiến về Hải Trung Thành, không cần đi thuyền, có thể đi đường bộ. Đại khái 7-8 ngày thời gian liền có thể đổi tới. Ngày thứ tư ban đêm, đại quân dừng lại chỉnh đốn. Linh Thần ngay tại trong lều trại đùa tiểu lão hổ chơi. Tên tiểu tử này lớn lên rất nhanh, mới mấy ngày ngắn ngủi, đều nhanh có khoảng 40 cm. Linh Thần chuyên môn làm một cái giỏ trúc, bình thường hành quân liền đưa nó vác ở trên lưng. Độc bộ nằm xuống, Linh Thần một mực đang huấn luyện nó. Độc bộ rất thông minh, ngoan ngoãn ghé vào Linh Thần bên chân. Thần ngoan, Linh Thần sờ sờ đầu của nó, ban thưởng nó một khối nhỏ thịt bò. Độc bộ đã bắt đầu ăn thịt ăn, nhưng ăn không được quá nhiều. Ăn xong thịt bò, độc bộ lại bắt đầu nghịch ngợm, đào Linh Thần ống quần trèo lên trên. Linh Thần cố ý đưa nó để ngã, tiểu gia hỏa ngao ô kêu, ôm Linh Thần cánh tay té ngã chơi. Lúc này, Phùng Kỳ chính đi đến. Viên Long cầu kiến. Linh Thần một bên trêu đùa độc bộ, một bên thuận miệng nói, để hắn tiến đến. Viên Long sau khi đi vào, túi người nói, tướng quân, Hải Trung Thành người tới cầu kiến. Linh Thần nao nao, Hải Trung Thành, bọn hắn tới làm gì? Mặt tướng không biết. Linh Thần suy tư một chút, nói, dẫn bọn hắn tới gặp ta. Vâng. Viên Long xoay người đi. Qua thời gian một chén trà công phu, Viên Long mang hai người đến. Một người mặc giáp trụ, một người mặc nho áo, một văn một võ. Hải Trung Thành thủ tướng Lục Minh dưới trướng phó tướng Trúc Quang Ngọc tham kiến Linh tướng quân. Hải Trung Thành thủ tướng Lục Minh dưới trướng tham quân Lý Văn Thư tham kiến Linh tướng quân. Hai người không mình hành lễ. Linh Thần ngẩng đầu, đánh giá hai người. Lý Văn Thư bề ngoài không đẹp, một thân dáng vẻ thư sinh. Bất quá cái này Trúc Quan Ngọc ngược lại để Linh Thần hai mắt tỏa sáng, 27-28 tuổi, ngũ quan tuấn lãng, mặt như ngọc, một thân ngân giáp, uy phong lẫm liệt. Cái này tướng mạo, ngược lại là xứng đáng tên của hắn. Linh Thần chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Lý Văn Thư cúi người, Linh tướng quân đại danh như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên dáng vẻ đường đường, oai hùng bất phàm. Có thể gặp mặt Linh tướng quân, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Linh Thần cười nhạt một tiếng, Lục Minh phái các ngươi đến. Hai người đồng nói, vâng. Lý Văn Thư từ trong ngực lấy ra một vật, hai tay dâng lên, chúng ta biết rõ Ninh tướng quân hộ uy, lần này đến đây, dâng lên thư xin hàng, cầu Ninh tướng quân dơ cao đánh khẽ. Thư xin hàng, cũng chính là thư đầu hàng. Cái này khiến Ninh Thần ngược lại là hơi kinh ngạc. Viên Long cũng là mười phần ngoài ý muốn. Phùng Kỳ chính đi qua Lý Văn Thư trong tay thư xin hàng, đưa đến Ninh Thần trước mặt. Ninh Thần tiếp nhận đi, mở ra nhìn kỹ. Ký tên là Lục Minh. Đây cũng là Lục Minh thân bút tự viết. Ninh Thần tiện tay đem thư xin hàng bỏ trên bàn, tiểu lão hổ còn tưởng rằng là cho hắn đồ chơi, chạy tới ôm cắn xé. Nhưng Linh Thần tiện tay ném thư xin hàng, cái động tác này lại làm cho Lý Văn Thư cùng Trúc Quan Ngọc sắc mặt đổi biến, trong lòng máy động. Linh Thần nhìn lướt qua hai người, đã mưu phản, lại vì sao đầu hàng? Lý Văn Thư cúi đầu nói, tướng quân thứ tội, chúng ta mưu phản, đúng là bất đắc dĩ. Chúng ta là quân nhân, quân lệnh như núi, gia quyến của chúng ta đều tại Tương Châu, nếu như không tuân, bọn hắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tướng quân uy danh lan xa, nếu không phải bất đắc dĩ, chúng ta lại sao dám cùng tướng quân là địch? Chúng ta đều là đại viện con dân, cũng không muốn tự giết lẫn nhau, càng không muốn cùng tướng quân là địch. Còn mời tướng quân tiếp nhận chúng ta đầu hàng, giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Trúc Quan Ngọc ôm quyền cúi người, chúng ta biết rõ, chỉ dựa vào Hải Trung Thành 20,000 đại quân, căn bản ngăn không được Ninh tướng quân bộ pháp. Ninh tướng quân đến Hải Trung Thành thời điểm, Lục tướng quân sẽ mở ra cửa thành, tự mình ra khỏi thành nên đón. Còn mời Ninh tướng quân cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ninh Thần mặt không biểu tình nhìn xem bọn hắn, kỳ thật các ngươi rút khỏi Hải Trung Thành, lui về Tương Châu. Tương Châu còn có 50,000 đại quân, cũng không phải là không cùng ta sức đánh một trận. Trúc Quan Ngọc cung kính nói, chúng ta biết rõ, coi như cùng Tương Châu 50,000 đại quân tụ hợp, cũng không phải tướng quân chi địch. Vì Hải Trung Thành bách tính không nhận chiến hỏa tác động đến, chúng ta nguyện ý đầu hàng, nên đón tướng quân vào thành. Linh Thần ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, mỗi một cái đều giống như đập vào trái tim của hai người bên trên. Lý Văn Thư cùng Trúc Quan Ngọc mặt mũi tràn đầy thấp thỏm nhìn xem Linh Thần. Linh Thần lạnh nhạt nói, cho ta suy tính một chút. Sắc mặt hai người đại biến. Lý Văn Thư vội vàng nói, Linh tướng quân, chúng ta còn mang đến trọng yếu tình báo. Linh Thần chân mày khẽ nhếch, nói nghe một chút. Lý Văn Thư nói, Duệ Vương đã cùng Chiêu cùng nước kết minh, lần này Chiêu cùng nước hết thảy phái 40,000 đại quân đến đây chi viện. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy khinh thường, đây chính là các ngươi mang đến trọng yếu tình báo. Chúng ta trước đó gặp được 30,000 Chiêu cùng đại quân, những phế vật kia đã bị chúng ta tàn sát hầu như không còn, một người sống đều không có lưu lại. Lý Văn Thư cùng Trúc Quan Ngọc mặt mũi tràn đầy ngơ ngác, cả kinh trợn mắt hốt mồm. 30,000 chiêu cùng đại quân bị giết sạch, một cái đều không có lưu. Hai người chỉ cảm thấy cuống họng phát khô, hồi hộp thẳng nuốt nước miếng. Bọn hắn nhìn về phía Ninh Thần ánh mắt tràn ngập hoảng hốt. Phùng Kỳ chính cười lạnh nói, 30,000 chiêu cùng đại quân đầu, liền trồng chất tại Đoạn Phong lĩnh phụ cận trên một ngọn núi, có cơ hội các ngươi có thể đi tham quan tham quan. Trúc Quan Ngọc cùng Lý Văn Thư mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể đều ngăn không được run rẩy lên. Ninh Thần nhàn nhạt hỏi, các ngươi vừa rồi nói chiêu cùng nước phái 40,000 đại quân, chúng ta chỉ giết 30,000, còn có 10,000 người ở đâu? Lý Văn Thư run giọng nói, nhưng khả năng tại Tương Châu. Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, khả năng. Lý Văn Thư thân thể run lên, sợ hãi nói, chúng ta chỉ biết Duệ Vương cùng chiêu cùng nước kết minh, chiêu cùng nước phái 40,000 đại quân chi viện, cụ thể an bài thế nào, chúng ta thật không biết, mời tướng quân thứ tội. Ninh Thần phất phất tay, lạnh nhạt nói, trở về đi. Cách Hải Trung Thành còn có không sai biệt lắm 3 ngày lộ trình. Đến nỗi là giết sạch các ngươi, còn là cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, chờ ta đến Hải Trung Thành sẽ nói cho các ngươi biết. Chương 575, Vạn Phần Hoảng Sợ. Chương 575, Vạn Phần Hoảng Sợ. Ninh Thần phất phất tay, nói, Viên Long, tiễn khách. Hai vị, mời. Lý Văn Thư cùng Trúc Quan Ngọc lo lắng bất an rời đi. Viên Long đem bọn hắn đuổi ra. Không, là đưa ra quân doanh. Hai người mang một đám binh sĩ, đi đường suốt đêm, trở về Hải Trung Thành. Lý Tham Quân, Ninh tướng quân đến cùng có hay không tiếp nhận chúng ta đầu hàng? Trên đường, Trúc Quan Ngọc lo lắng hỏi. Lý Văn Thư ha to miệng, lắc đầu cười khổ, ta cũng không biết ta. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Về trước đi nói cho Lục tướng quân. Trúc Quan Ngọc cao mày, lo lắng nói, ta thế nào cảm giác Ninh tướng quân không có tiếp nhận chúng ta đầu hàng ý tứ? Lý Văn Thư đồng dạng mặt mũi tràn đầy lo âu, trở về rồi nói sau. Một bên khác, Viên Long trở lại Ninh Thần liều trại. Ninh tướng quân, bọn hắn rời đi. Ninh Thần nhàn nhạt từ một tiếng. Phùng Kỳ chính liễu môi khinh thường, một đám tham sống sợ chết nhuyễn đàn. Viên Long nhìn về phía Ninh Thần, tướng quân phải tiếp nhận bọn hắn đầu hàng sao? Đến Hải Trung Thành lại nói, đến lúc đó nhìn bọn hắn biểu hiện. Viên Long nói, tướng quân không có lập tức đáp ứng, là lo lắng đây là Lục Minh dụ địch kế sách. Ninh Thần cười lạnh một tiếng, hắn dụ không dụ địch, sau 3 ngày đại quân của chúng ta đều sẽ hãm thành. Viên Long ngẫm lại cũng thế. Hải Trung Thành 20,000 đại quân, tuyệt đối ngăn không được Ninh An quân. Được rồi, đi về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đi đường. Mặt tướng cáo lui. 2 ngày về sau, Ninh Thần đại quân đã cách Hải Trung Thành không xa. Mà cùng lúc đó, ở xa Tương Châu Duệ Vương lão tặc cũng tiếp vào Lâm Hải Thành bị phá, Hạng Tu Minh chết trận tin tức. Ninh Thần đem dốc núi Nguyên Quang Hy đầu đưa cho Duệ Vương thời điểm, liền đoán chừng Hạng Tu Minh binh bại tin tức không đạt được. Cho nên, trước khi xuất phát, hắn liền để Viên Long đem Hoàng Thiệu cho chặt. Duệ Vương biết Hạng Tu Minh binh bại, Hoàng Thiệu muốn lừa gạt mở Tương Châu cửa thành cũng liền thành si tâm vọng tưởng. Cho nên, người này giữ lại cũng liền không dùng. Rộng rãi trong cung điện, Duệ Vương ngồi ở trên long ỷ, sắc mặt trắng bệnh. Mới hoàng cung còn tại kiến tạo bên trong. Hắn đăng cơ địa phương chính là mình Duệ Vương phủ. Duệ Vương phủ là nhỏ một chút, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Có kim loan điện, có long ỷ, hắn còn bổ nhiệm Tả Hữu thừa tướng, Lục Bộ thượng thư. Hết thảy đều là dựa theo đại huyền quan trường chế độ đến. Bất quá thế nào nhìn cũng giống như cái gánh hát rong. Thì như Tả tướng là hắn cha vợ, Hữu tướng là hắn một cái khác cha vợ, Lục Bộ thượng thư đều là hắn tam thân sáu cho nên. Lúc đầu Duệ Vương hôm nay rất vui vẻ, ngay tại trọng phi. Kết quả Tả tướng giảng trấn hưng giáo dục nói cho hắn, Lâm Hải Thành bị công phá, Hạng Tu Minh chết trận. Duệ Vương như là bị vào đầu tới một chậu nước lạnh. Hạng Tu Minh tên phế vật này, chấm cho hắn 50,000 đại quân, lúc này mới bao lâu? Hắn liền đem Lâm Hải Thành ném. Quả thực chính là phế vật. Người tới, đem Hạng Tu Minh ra quyến cho ta toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Duệ Vương lớn tiếng rít gào. Đúng rồi, chiêu cùng đại quân đâu? Tả tướng giảng trấn hưng giáo dục lắc đầu, bẩm bệ hạ, tạm thời còn không có tin tức. Duệ Vương hét lớn, truyền chỉ, để Lục Minh tử thủ Hải Trung Thành. Nếu là Hải Trung Thành thất thủ, Tương Châu nguy rồi. Ngay vào lúc này, Duệ Vương tiếp thân thái giám, mang 2 cái thị vệ, vưng lấy 2 cái hộp đi đến. Tham kiến bệ hạ. Duệ Vương nhấc tay, bình thân. Lão thái giám nói, bệ hạ, đây là Ninh Thần chuyên môn phái người theo Lâm Hải Thành đưa tới. Duệ Vương giật mình, nhìn xem thị vệ trong tay 2 cái hộp, Ninh Thần đưa tới. Vâng. Trong hộp là cái gì? Lão nô không biết. Duệ Vương vẫn chưa tùy tiện tiến lên xem xét, mà là trầm giọng nói, mở ra. Lão thái giám tiến lên mở ra cái thứ nhất hộp, không khỏi giật mình, khởi bẩm bệ hạ, trong hộp là trống không. Trống không? Duệ Vương nghi hoặc không hiểu, Ninh Thần đưa cho chấm một cái hộp giống là có ý gì? Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ nghe rít lên một tiếng. Lão thái giám mở ra cái thứ hai hộp, dọa đến đặt mông ngồi dưới đất run lẩy bẩy. Vương lấy hộp thị vệ cũng dọa đến kém chút đem hộp ném ra. Tả tướng xích lại gần liếc mắt nhìn, tại chỗ dọa đến lảo đảo rút lui, kém chút ngã xuống. Duệ Vương cách xa, nhìn không rõ lắm, đang muốn hỏi, chỉ nghe lão thái giám thanh âm run lên, vậy hạ. Trong hộp là dốc núi Nguyên Quang Hy tướng quân đầu lâu. Duệ Vương thân thể run lên, sắc mặt nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh, đầy mắt hoảng sợ. Một cái khác trong hộp là dốc núi Nguyên Quang Hy đầu. Cái này liền nói rõ, chiêu cùng đại quân xong. Hạng Tu Minh chết, Lâm Hải Thành mất đi, chiêu cùng đại quân bại, dốc núi Nguyên Quang Hy liền đầu đều ném. Ai có thể ngăn cản Ninh Thần thiết kỵ? Đồng thời, Duệ Vương cũng rõ ràng cái kia hộp giống ý tứ. Cái kia hộp giống là dùng đến trang đầu của hắn. Thấy lạnh cả người lan khắp toàn thân, Duệ Vương ngăn không được run rẩy lên. Nhanh cho chấm đem khuất tướng quân cùng Sơn Bản Tuấn Giới tướng quân tìm đến. Duệ Vương vạn phần hoảng sợ thời điểm, ở xa đại viện kinh thành huyền đế lại là vui vẻ ra mặt, Long Nhan cực kỳ vui mừng. Ha ha ha, tiểu tử thúi này, thật cho chấm tăng thể diện. Huyền đế cởi mở tiếng cười theo ngự thư phòng truyền ra. Canh giữ ở bên ngoài Nhiếp Lương một mặt kinh ngạc. Rất ít gặp đến bệ hạ như thế thất lễ. Bệ hạ vừa rồi nói tiểu tử thúi, khẳng định cùng Ninh Thần có quan hệ. Toàn bộ đại huyền, có thể để cho huyền đế gọi tiểu tử thúi, cũng chỉ có Ninh Thần. Vừa rồi tả hữu thừa tướng, lục bộ thượng thư đều tiến vào ngự thư phòng. Hắn biết Ninh Thần trong khoảng thời gian này tại dẫn binh thảo phạt nghịch tặc Duệ Vương đâu. Bệ hạ cao hứng như vậy, xem ra Ninh Thần bình định rất thuận lợi. Trong ngự thư phòng, Lý Hán Nho bọn người ngay tại truyền đọc vừa mới nhận được đồng cảnh tin chiến thắng. Lúc đầu huyền đế là dự định sáng sớm mai lên triều, lại đem cái tin tức tốt này lấy ra chia sẻ. Nhưng thực tế nhịn không được vui sướng, để người tuyên Lý Hán Nho bọn người lập tức tiến cung. Vương gia quả nhiên dũng mãnh thiện chiến, công phá Lâm Hải thành, đại bại nghịch tặc hạng Tu Minh đại quân, nghĩ đến Duệ Vương lão tặc hiện tại khẳng định hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vương gia dũng mãnh không sai, mấu chốt còn là bệ hạ tuệ nhãn biết châu. Ngày ấy trên triều đình, sức dẹp nghị luận của mọi người, phong vương gia làm soái, lúc này mới có thể thuận lợi thảo phạt nghịch tặc. Bệ hạ thánh minh, chúng thần bội phục. Ở đây đều là người thông minh, bệ hạ cao hứng như vậy, tự nhiên không có đồ đần nhảy ra làm trái lại, bọn hắn lại không phải những cái kia môn quan. Huyền đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, nhìn về phía Lý Hán Nho, Ninh Thần mời chỉ phái một nhóm quan viên tiến về Lâm Hải thành, chuyện này tả tướng ngươi đến an bài. Thần, tuân chỉ. Huyền đế trong lòng tự nhủ cái tin tức tốt này, ngày mai đến cầm tới trên triều đình chia sẻ, thật tốt thẹn một thẹn những chuyên gia kia ra mặt. Ngày này, Ninh Thần xuất quân đuổi tới Hải Trung thành. Báo. Khởi bẩm tướng quân, Hải Trung thành cửa thành mở ra, ngoài cửa thành 20,000 đại quân trận địa sẵn sàng. Trinh sát hồi báo. Phùng Kỳ chính trừng mắt, trận địa sẵn sàng. Cái này Lục Minh là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Ninh Thần cười nói, nếu là khai chiến, bọn hắn không có can đảm ra khỏi thành. Trinh sát nói tới trận địa sẵn sàng, hẳn là tập thể chờ đợi đầu hàng ý tứ. Đi thôi, đi xem một chút. Chương 576, ngươi tự sát tạ tội đi. Chương 576, ngươi tự sát tạ tội đi. Hải Trung thành trước, 20,000 đại quân xếp hàng. Một cái vóc người khôi ngô, mày kiếm mắt hổ nam tử trung niên to mày, đi qua đi lại. Người này chính là Hải Trung thành thủ tướng Lục Minh. Hắn là thật tâm muốn đầu hàng. Đại Nguyên chiến thần Minh Thần, công vô bất khắc, Nam Trinh Bắc chiến chưa từng thua trận. Vốn đang coi là hạng Tu Minh có thể đỡ một chút. Kết quả lúc này mới bao lâu, thành phá người vong. Khi biết được hạng Tu Minh chết trận, Lâm Hải thành bị công phá một khắc này, hắn liền hạ quyết định đầu hàng. Không phải hắn sợ, mà là thật đánh không lại. Tăng thêm Lý Văn Thư cùng Trúc Quan Ngọc trở về cho hắn nói chiêu cùng đại quân sự tình. 30,000 đại quân, không một người sống. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Hạng Tu Minh 50,000 đại quân, tăng thêm 30,000 chiêu cùng đại quân, 8 vạn người đều không có ngăn lại Ninh Thần bước chân, hắn liền 20,000 người, còn đánh cái giám á. Lục Minh rất rõ ràng, muốn sống, chỉ có đầu hàng. Nhưng Ninh Thần nói cho Lý Văn Thư cùng Trúc Quan Ngọc, để bọn hắn trở về chờ tin tức. Cái này khiến hắn mấy ngày nay ăn ngủ không yên. Vạn nhất Ninh Thần không chấp nhận bọn hắn đầu hàng, đem bọn hắn tất cả đều đổ đây. Lục Minh hiện tại trong lòng hoảng đến một nhóm. Trúc Quan Ngọc cùng Lý Văn Thư cũng là mặt mũi tràn đầy lo âu. Bọn hắn căn bản không biết Ninh Thần có thể hay không tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Đến nỗi đánh, đừng làm rộn. Nếu là người khác, bọn hắn chắc chắn sẽ không đầu hàng, nhưng đối mặt Ninh Thần A Nam Việt, Tây Lương, Đà La Quốc, đều ở trên tay Ninh Thần thua thiệt qua. Bọn hắn cái này 20,000 người, liền cùng Ninh Thần giao thủ dũng khí đều không có. Báo, Ninh Thần Ninh tướng quân đại quân cách chúng ta không đủ 3 dặm. Trinh sát phóng ngựa, chạy nhanh đến, cao giọng hô to. Lục Minh mấy người thân thể run lên, vội vàng lập tức trở nên khẩn trương lên. Ta ăn mặc không có vấn đề a? Lục Minh nhìn về phía Lý Văn Thư hỏi. Lý Văn Thư lắc đầu, không có vấn đề. Chúc phó tướng, mau đưa binh khí của ngươi gỡ, một hồi gặp mặt Ninh Thần, tuyệt đối đừng mang binh khí, đừng để hắn hiểu lầm là khiêu khích. Chúc Quan Ngọc đội vàng cởi xuống bên hông bội đao đưa cho bên cạnh binh sĩ. Lục Minh nhìn về phía xếp hàng chỉnh tề tướng sĩ, hắng giọng một cái, hô lớn, chư vị tướng sĩ, cũng không phải là ta Lục Minh tham sống sợ chết, chỉ là không nghĩ tăng thêm thương vong. Các ngươi trong đó có ít người đi theo ta thật lâu, hẳn là rõ ràng ta là người như thế nào. Bản tướng quân không muốn xem các ngươi chảy máu hy sinh. Chúng ta đều là đại viện binh sĩ, không cần thiết sử dụng bạo lực, lẫn nhau tàn sát. Linh Thần Linh tướng quân đại danh, tin tưởng các ngươi đều nghe nói qua. Một hồi thấy Linh tướng quân, không cần thiết biểu hiện ra ý, để tránh tạo thành hiểu lầm. Hạ Tu Minh tướng quân binh bại người vong, chiêu cùng 30,000 đại quân bị Ninh tướng quân tàn sát hầu như không còn. Chúng ta ngăn không được Ninh tướng quân thiết kỵ, bảo đảm tính mạng các ngươi, là ta duy nhất có thể làm. Hiện tại, buông xuống binh khí của các ngươi, theo ta cùng một chỗ cung kính Ninh tướng quân vào thành. 20,000 tướng sĩ, buông xuống binh khí. Thân là quân nhân, ai chưa từng nghe qua Ninh Thần đại danh, cùng hắn những cái kia quang huy chiến tích. Lục tướng quân, đến rồi. Lục Minh quay đầu nhìn lại. Đường chân trời cuối cùng, chiến kỳ bồng bềnh, mấy vạn đại quân kéo không ngớt. Móng ngựa chênh chanh, mặt đất rung động. Đại quân khoảng cách thành trì còn có trăm trượng, Lục Minh mang Lý Văn Thư, Trúc Quan Ngọc một đường chạy chậm đến nên đón tiếp lấy. Linh Thần đưa tay, đại quân chậm rãi dừng lại. Mặt tướng Hải Trung thành thủ tướng Lục Minh, tham kiến Linh tướng quân. Linh Thần cưỡi điêu thuyền, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, từ trong ngực lấy ra thư xin hàng, đây là ngươi phái hai người bọn hắn đưa tới. Lục Minh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ôn quyền cúi người, "Vâng, chúng ta thành tâm quy hàng, mong rằng Linh tướng quân giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một lần lấy công chuộc tội cơ hội." Linh Thần cười lạnh, "Các ngươi nghĩ phản loạn liền phản loạn, nghĩ đầu hàng liền đầu hàng. Không khỏi quá để cao bản thân a." Lục Minh thân thể run lên, mặt tướng thâm thụ hoàng ân, phản loạn đúng là bất đắc dĩ, bên trên có song thân, xuống có vợ con, đều trong tay duệ vương. Trung nghĩa khó song toàn, mặt tướng biết sai, nguyện ý bị phạt. Nguyện ý bị phạt. Linh thần chậm rãi rút ra chủy thủ bên hông, tiện tay hất lên, chủy thủ đâm vào Lục Minh dưới chân, lạnh lùng nói, "Ngưu phản chính là Chu Cựu tộc đại tội, há lại ngươi một câu biết sai liền có thể bỏ qua. Lục Minh, ta cho hai ngươi lựa chọn. Đệ nhất, ngươi tự sát tạ tội, ta có thể tha cho ngươi dưới trướng 20,000 tướng sĩ bất tử. Thứ hai, ngươi cự tuyệt, ta xuất quân xung phong, ngươi cùng ngươi dưới trướng 20,000 tướng sĩ, mệnh tàng tại đây." Lục Minh sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem trên mặt đất truy thủ. Lý Văn Thư cùng Trúc Quan Ngọc Bịch quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu khẩn, "Cầu Ninh tướng quân dơ cao đánh khẽ, cầu Ninh tướng quân dơ cao đánh khẽ." Linh thần mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn, lạnh nhạt nói, "Như phản chi tội, đáng chém cửu tộc. Bây giờ chỉ chết một cái, bản tướng quân còn không tính dơ cao đánh khẽ sao? Lục tướng quân, nhanh lên làm lựa chọn a. Bổn vương không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hao tổn." Lục Minh ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, "Đa tạ Ninh tướng quân, chỉ hy vọng ta chết về sau, Ninh tướng quân có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không liên lụy những người khác." Linh thần âm thanh lạnh lùng nói, "Kia là tự nhiên, bản tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh." Lục Minh ngón tay run rẩy, rút ra trên mặt đất truy thủ. Trúc Quan Ngọc nào tới, ngăn chặn Lục Minh thủ đoạn, nhìn về phía Ninh thần cầu khẩn nói, "Ninh tướng quân, mặt tướng nguyện thay Lục tướng quân vừa chết, mời Ninh tướng quân thành toàn." Ngươi ngược lại là cái trung dũng hạng người. Ninh thần tung người xuống ngựa, tiến lên hai bước, chắp tay sau lưng lạnh nhạt nói, "Đã như thế, vậy ngươi bồi Lục tướng quân cùng chết đi." Trúc Quan Ngọc lập tức sửng sốt. Lục Minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, "Ninh tướng quân, việc này cùng Trúc phó tướng không quan hệ, hắn chỉ là phụ mệnh làm việc, như phản đều là một mình ta chi tội." "Ninh tướng quân, mặt tướng đi, còn mời Ninh tướng quân bỏ qua những người khác." Dứt lời, Lục Minh ánh mắt quyết tuyệt, chủy thủ trong tay bỗng nhiên đâm về phía mình cổ. Keng! Một cú đá đánh bay Lục Minh chủy thủ trong tay. Lục Minh một mặt mở mịt nhìn xem Linh thần. Linh thần trong tay vuốt vuốt mấy quả cục đá, nhìn xem Lục Minh nói, "Giữa chúng ta khoảng cách bất quá một trượng, ngươi chỉ cần tiến lên một bước liền có thể ám sát ta, vì cái gì không làm như vậy?" Lục Minh giật mình, vội vàng cúi người, "Mặt tướng không dám." "Là không dám, còn là không có nắm chắc." Lục Minh nói, "Không dám." Mặt tướng thân là võ tướng, biết rõ một vị chiến vô bất thắng tướng quân đối với một quốc gia ý vị như thế nào. Chỉ cần Linh tướng quân tại, xung quanh các nước không dám phạm ta Đại Huyền tất đất. Linh tướng quân một người, tháng qua thiên quân vạn mã, Đại Huyền cần ngươi. Mặt tướng chỉ là cái tiểu nhân vật, coi như gánh vác như phản chi danh mà chết, cũng sẽ không có quá nhiều người nhớ kỹ. Nhưng nếu là giết Linh tướng quân, cái kia thế tất sẽ để tiếng xấu muôn đời. Linh thần cười cười, lui ra phía sau hai bước trở mình lên ngựa, hắn túi người xuống nhìn xem Lục Minh, ngươi ngược lại là có chút ta Đại Huyền binh sĩ khí phách cùng huyết dũng, mặc dù đi làm đường, nhưng cũng không phải không có thuốc chữa. Bổn vương liền cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lục Minh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chợt quỳ rạp xuống đất. Đa tạ Ninh tướng quân. Trúc Quan Ngọc cùng Lý Văn Thư cũng quỳ xuống. Đa tạ Ninh tướng quân. Linh thần chỉ trên mặt đất truy thủ, ai thanh truy thủ đưa cho ta? Trúc Quan Ngọc đội vàng nhặt lên truy thủ, nắm bắt lưỡi đao, một mực cùng kính đem trôi đao đưa tới Linh thần trong tay. Linh thần khoẹt miệng khẽ nhếch, Lục Minh nghe lệnh. Có mặt tướng. Phía trước dẫn đường, vào thành. Chương 577, lấy công chuộc tội cơ hội đến chương 577, lấy công chuộc tội cơ hội đến vào thành về sau. Linh thần trở lại đến một ngày thời gian. Trong thành môn phiệt sĩ tộc, quan to hiền quý, nên bắt thì bắt, đáng giết giết. Những người này phần lớn đều là Duệ Vương bổ nhiệm, mà lại Duệ Vương tạo phản, những người này không ít ra bạc. Linh thần hiện tại trắng trận vơ vét của cải, hắn muốn rèn đúc một tòa thuộc về mình thành trì, bồi dưỡng thuộc về mình thế lực, cho nên đằng sau sẽ rất thiếu bạc. Hôm sau, Linh thần liền xuất quân rời đi Hải Trung thành, lưu lại một bộ phận tướng sĩ tiếp quản Hải Trung thành, còn lại toàn bộ theo Linh thần tiến đánh Tương Châu. Lục Minh dẫn đầu 5.000 người, so Linh thần sớm xuất phát 2 canh giờ. Linh thần để hắn giả trang tàn binh bại tướng, lựa gạt mở Tương Châu cửa thành. 10 ngày về sau, Linh thần cách Tương Châu đã không xa. Lục Minh dẫn đầu 5,000 tướng sĩ, mấy ngày liền chạy như điên, mọi mệnh không chịu nổi, đích xác giống như là một đám tàn binh bại tướng. Tương Châu đầu tường binh sĩ phát hiện Lục Minh bọn người, lập tức bẩm báo Tương Châu thủ tướng Khuất Lãng. Khuất Lãng dáng người khôi ngô, một thân kim giáp, bước nhanh leo lên thành lâu. Tuy hành còn có dáng người thấp bé chiêu cùng tướng lính Sơn Bản tuần giới. Lần này chiêu cùng nước hết thảy xuất động 40,000 đại quân đến chi viện Duệ Vương. Dốc núi Nguyên Quang Hy dẫn đầu 30,000 đại quân đi chặn đánh Linh thần đại quân. Sơn Bản tuần giới dẫn đầu 10,000 người lưu thủ Tương Châu. Hắn lưu lại, đầu tiên là lo lắng đánh bại Linh thần về sau, Duệ Vương đáp ứng bọn hắn điều kiện không thực hiện. Thứ hai, hắn muốn để chính mình tướng sĩ tại Tương Châu bám rễ sinh trồi, từng bước lớn mạnh, từng chút từng bước xâm chiếm Tương Châu. Đại nguyên đất rộng vật đồng, vật tư màu mỡ. Chiêu cùng lại khuất tại vật kia tư thiếu thốn trên đảo nhỏ, 3 ngày 2 đầu liền phải kinh lịch địa long xoay người. Địa long xoay người chính là địa chấn. 3 ngày 2 đầu địa chấn, bọn hắn thật lo lắng ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ, bọn hắn cư trú đảo nhỏ chìm, quốc gia không còn. Cho nên, bọn hắn đã sớm nghĩ xâm chiếm Đại Huyền lãnh thổ. Duệ Vương tìm bọn hắn liên minh thời điểm, bọn hắn cảm thấy cơ hội đến. Thật không nghĩ đến, dốc núi Nguyên Quang Hy đi chặn đánh Linh thần, kết quả 30,000 đại quân bị tàn sát hầu như không còn. Dốc núi Nguyên Quang Hy hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi, chỉ còn một cái đầu trở về. Cho nên Sơn Bản Tuấn Giới hiện tại đối với Linh thần là hận thấu xương. Khuất Lãng cúi đầu nhìn xem dưới thành binh mã, lớn tiếng hỏi, dưới thành người nào? Hải Trung thành thủ tướng Lục Minh. Khuất Lãng hừ lạnh một tiếng, không được bệ hạ ý chỉ, ngươi dám tự mình đến Tương Châu? Lục Minh, ngươi có biết tội của ngươi không? Mặt tướng biết tội, chỉ vì Hải Trung thành thất thủ, chúng ta bất đắc dĩ mới rút lui. Ta muốn gặp mặt bệ hạ, ở trước mặt thỉnh tội. Khuất Lãng sắc mặt đại biến, Hải Trung thành thất thủ rồi. Vâng. Lục Minh, ngươi mất đi Hải Trung thành, làm lấy cái chết tạ tội. Lục Minh lớn tiếng nói, cũng không phải là chúng ta vô năng, chỉ vì cái kia Linh Thần thực tế lợi hại. Chờ nhìn thấy bệ hạ, ta tự sẽ thỉnh tội. Khuất Lãng lớn tiếng nói, mở cửa thành. Khuất Lãng nói xong, liếc mắt nhìn bên người phó tướng. Phó tướng ngầm hiểu, có chút gật đầu một cái. Cầu treo chậm rãi buông xuống. Khuất Lãng lớn tiếng nói, Lục tướng quân, xin nhập thành. Đa tạ. Lục Minh hạ lệnh vào thành. Hắn phóng ngựa tiến lên, đột nhiên phát hiện không hợp lý. Cái này cầu treo thả quá mức chậm chạp, giống như căn bản không có bung ra ý tứ. Rút, mau bỏ đi. Lục Minh đột nhiên giống to. Bởi vì hắn phát hiện đầu tường, đột nhiên toát ra vô số cung tiễn thủ. Khuất Lãng cười gằn, bắn tên. Lít nha lít nhít mưa tên mang tiếng xé gió bắn về phía Lục Minh bọn người. Lục Minh mặc dù phát hiện kịp thời, nhưng lui tốc độ kém xa mũi tên tốc độ. Khuất Lãng cười ha ha, Lục Minh, ngươi cái này gan chuột chó cướp, ngươi thật làm bản tướng quân không biết ngươi mở thành đầu hàng sự tình. Ngươi nghĩ lừa gạt bản tướng quân mở cửa thành ra, si tâm vọng tưởng. Lục Minh chật vật chạy ra cung tiễn tầm bắn. Liên cái này ngắn ngủi một hồi, hắn hao tổn mấy trăm người. Lục Minh nhìn xem đầu tường Khuất Lãng, sắc mặt tái xanh. Ngay vào lúc này, cầu treo buông xuống, cửa thành mở ra. Móng ngựa chênh chanh, mặt đất rung động. Vô số kỵ binh theo tương châu bọc ra. Lục Minh đang muốn hạ lệnh rút lui, đột nhiên phát hiện những kỵ binh này cũng không phải là đại viện tướng sĩ. Bọn hắn phổ biến dáng người thấp bé, cưỡi ở trên ngựa cao to có vẻ hơi buồn cười, mà lại bọn hắn kỵ thuật. Đây là chiêu cùng đại quân, chiêu cùng dũng sĩ, vì dốc núi Nguyên Quang Hy tướng quân báo thủ, giết sạch cho ta bọn hắn. Ta muốn đem đầu của bọn hắn tất cả đều chặt đi xuống chất thành núi. Trên đầu thành, Sơn Bản Tuấn rơi giống to. Lục Minh con mắt nhắm lại. Linh Thần giống như hết sức thống hận chiêu cùng người, chưa từng nghe nói qua Linh Thần lúc tác chiến đem đối phương binh sĩ tàn sát hầu như không còn, đồng dạng đều là người đầu hàng không giết. Nhưng chiêu cùng 30,000 đại quân bị Linh Thần giết đến không còn một ngống. Lao ra chiêu cùng đại quân đại khái 5,000-6,000 người, nếu như có thể đem những người này cầm xuống, đủ để lấy công chuộc tội. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lấy công chuộc tội cơ hội đến. Bảy trận, theo ta xung phong. Lục Minh tay xách một thanh đại đao, một ngựa đi đầu. Ngựa hí lên, bụi đất tung bay. Song phương đại quân như là như hồng thủy tuôn hướng đối phương. Tiếng giết rung trời, huyết nhục văng tung tóe. Lục Minh một thanh trên đại đao xuống tung bay, một chốc lát này đã có 6-7 chiêu cùng binh sĩ bị hắn chém giết. Trúc Quan Ngọc cũng không kém, một thanh chế thức trường đao bị hắn dùng ra đại đao cảm giác, đem mấy cái chiêu cùng binh sĩ chém xuống dưới ngựa. Đây chính là lấy công chuộc tội cơ hội. Lục Minh dưới trướng tướng sĩ 10 phần dũng mãnh, điên cuồng chém giết. Trên đầu thành, Sơn Bản Tuấn giới nhìn xem binh lính của mình không ngừng bị chém giết, rơi xuống dưới ngựa, tức giận đến nổi trận lôi đình. Khuất Lãng nhíu mày, những này chiêu cùng binh sĩ căn bản không am hiểu lập tức tác chiến. Hắn quay người mệnh lệnh phó tướng, phái binh chi viện. Lục Minh một đao đem một cái chiêu cùng binh sĩ đeo đầu, ngẩng đầu nhìn lên, số lớn binh mã theo thành nội giết ra. Sắc mặt hắn biến đổi, rút, mau bỏ đi. Lục Minh xuất quân bắt đầu rút lui. Chiêu cùng đại quân còn tưởng rằng bọn hắn sợ, phóng ngựa điên cuồng đuổi theo. Khuất Lãng nhìn về phía Sơn Bản Tuấn giới, nhanh để người trở về. Bọn hắn đã bại, vì sao muốn rút về đến? Ta chiêu cùng dũng sĩ, vĩnh viễn không lùi bước. Khuất Lãng hận không thể cho hắn một bạt tai. Những này chưa khai hóa dã man nhân, căn bản không hiểu binh pháp. Làm sao Nguyên Đế mười phần để trọng những này tên lùn? Những này tên lùn, ở trong thành cướp bóc đốt giết, Nguyên Đế đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Dã ma mô tô tướng quân, giặc cùng đường chớ đuổi. Cái này có thể là Ninh Thần dụ địch kế sách. Lục Minh đến đây, nói do Ninh Thần đại quân cũng không xa. Sơn Bản Tuấn giới mặt mũi tràn đầy khinh thường, cái kia không còn gì tốt hơn, vừa vặn có thể đem Ninh Thần đầu chặt đi xuống, vì dốc núi Nguyên Quang Hy tướng quân báo thù. Khuất Lãng hai con mắt trừng đến cùng châu trứng, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Người bình thường có thể nói ra lời này, chặt Ninh Thần đầu, ngươi mẹ hắn lấy ở đâu tự tin? Dốc núi Nguyên Quang Hy đầu đều được đưa về đến, ngươi cái kia 30,000 chiêu cùng đại quân đoán chừng đã toàn quân bị diệt, ngươi còn vọng tưởng chặt Ninh Thần đầu? Khuất Lãng nhìn về phía phó tướng, bây giờ thu binh. Đông đông đông, chống trận gióng lên. Khuất Lãng tướng sĩ tất cả đều ngừng lại, đường cũ trở về. Nhưng chiêu cùng đại quân căn bản nghe không hiểu tiếng chống ý tứ, cơ nào ngao ngao kêu truy sát Lục Minh bọn người. Lục Minh quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Khuất Lãng người lui, chỉ có chiêu cùng người tại truy bọn hắn. Hắn đang muốn hạ lệnh phản kích, chỉ thấy phía trước đất vàng cuộn cuộn. Linh Thần xuất quân đuổi tới. Chương 578, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Chương 578, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Lục Minh ngừng lại. Chiêu cùng đại quân cũng nhìn thấy Linh Thần đại quân, vô ý thức ngừng lại. Bọn hắn nhìn lại, tại chỗ mặt không còn chút máu. Đại Huyền tướng sĩ không biết lúc nào rút về thành rồi. Chỉ còn bọn hắn. Viên Long dẫn đầu 5,000 Linh An quân, chỉ thương không giết. Mặt tướng tuân mệnh. Viên Long vung tay lên, Linh An quân, theo ta công kích. 5,000 binh mã như một dòng lũ lớn xông ra ngoài. Chiêu cùng đại quân có ngốc cũng biết chạy. Bọn hắn quay đầu ngựa lại, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Lục Minh thấy thế, hét lớn một tiếng, chúng tướng sĩ nghe lệnh, truy. Lục Minh xuất quân bắt đầu truy sát. Lục tướng quân, để người tránh ra. Mấy cái Ninh An quân cùng kêu lên hô to. Lục Minh nhìn lại, giật nảy cả mình, Ninh An quân tốc độ làm sao nhanh như vậy? Ninh An quân hết thể dùng đều là tốt nhất, chiến mã đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra bảo mã lương câu, không phải bình thường chiến mã có thể so sánh. Mau mau nhượng bộ. Lục Minh hạ lệnh. Các tướng sĩ rời đi tránh ra con đường. Ninh An Quân như một đạo mũi tên gào thét mà qua, cuốn lên đẩy trời bụi đất. Chiêu cùng người kỹ thuật vốn là rất bình thường. Ngựa của bọn hắn cũng vô pháp cùng Ninh An Quân bảo mã lương câu tương đối. Các tên lùn, trốn chỗ nào? Viên Long giống to. Ninh An Quân đuổi kịp Chiêu cùng đại quân. Lục Minh cùng hắn tướng sĩ phút chốc mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn rốt cục kiến thức đến Ninh An Quân khủng bố sức chiến đấu. Chiêu cùng đại quân căn bản không chịu nổi một kích. Ninh An Quân trong tay cái kia cổ quái binh khí, tả hữu quét ngang. Chiêu cùng người không ngừng theo trên lưng ngựa ngã xuống đến, bị đằng sau chiến mã giẫm thành thịt nát. Ninh An Quân chiến mã gào thét mà qua, Chiêu cùng đại quân người ngã ngựa đổ, loạn cả một đoàn. Viên Long dẫn người, một đường quét ngang, xinh xinh chạy đến Chiêu cùng đại quân phía trước đi. Sau đó quay đầu ngựa lại, xếp thành một hàng, nâng lên súng kiếp. Nổ súng. Phanh phanh phanh. Tiếng như kinh lôi, ánh lửa nương theo lấy khói lửa càn quét. Mấy chục cái Chiêu cùng binh sĩ, đồng loạt theo trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất. Ngựa hí lên, táo bạo bất an. Chiêu cùng binh sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bỏ vũ khí xuống, nếu không giết không tha. Linh An quân cùng kêu lên giống to, khí thế kinh khủng dọa đến Chiêu cùng binh sĩ tay chân run rẩy. Trên đầu thành, Sơn Bản Tuấn rơi sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Khuất tướng quân, mau phái ngươi người cứu bọn họ, nhanh a. Khuất Lãng sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia đón gió phấp phới chiến kỳ, phía trên Linh An hai cái chữ to, để hắn thất thần, căn bản không nghe thấy Sơn Bản Tuấn rơi. Vừa rồi Linh An quân xung phong hắn đều nhìn thấy. Đây cũng không phải là xung phong, hoàn toàn chính là nghiền ép, như là người trưởng thành đánh 3 tuổi trẻ nhỏ. Đây chính là Ninh Thần Linh An quân sao? Ninh An quân khủng bố sức chiến đấu, để Khuất Lãng hãi hùng khiếp vía. Khuất tướng quân, Khuất tướng quân, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau phái người cứu ta người, nhanh a. Khuất Lãng lần này nghe tới, quay đầu nhìn hắn một cái, cười khổ nói, không kịp. Sơn Bản Tuấn giới gầm thét, ngươi muốn gặp chết không cứu sao? Chúng ta thế nhưng là đồng minh, ngươi nếu không cứu, chính là phá hư liên minh, ta muốn đi tìm hoàng đế bệ hạ của các ngươi đòi một lời giải thích. Đi thôi đi thôi. Lão tử đều hơn 10 ngày không thấy bệ hạ, Khuất Lãng trong lòng tự đủ. Ngày đó Nguyên Đế nhìn thấy dốc núi Nguyên Quang Hy đầu liền dọa bệnh, đến bây giờ đều không có tốt. Dạ Mạ Mộ Tổ tướng quân, cũng không phải là ta không cứu. Phía dưới thế nhưng là Ninh Thần, vừa rồi công kích chính là hắn Ninh An quân, Ninh An quân sức chiến đấu ngươi cũng nhìn thấy. Như thế nói với ngươi đi, hiện tại phái bao nhiêu binh đều cứu không được ngươi người. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là thủ vững thành trì, cùng Ninh Thần hao tổn. Bọn hắn lặn lội đường xa, lương thảo có hạn. Hao tổn không được quá lâu liền sẽ lui binh. Sơn Bản Tuấn giới nổi trận lôi đình, vậy ta người đâu? Cái này chúng ta chỉ có thể thử cùng Ninh Thần đàm phán, ngươi cũng đừng quá lo lắng, theo ta hiểu rõ, Ninh Thần chưa từng giết hàng quân. Lúc này, Ninh Thần đã hãm thành. Chiêu cùng xuất động 6000 ngựa, bắt đầu bị Lục Minh giết chết mấy trăm. Sau đó Ninh An quân công kích, lại bị giết hơn 1000 người. Đây là Ninh Thần hạ lệnh nói chỉ thương không giết điều kiện tiên quyết, đại bộ phận là rơi ngã chết, hoặc là bị ngựa trà đạp mà chết. Nếu không phải Ninh Thần mệnh lệnh, những này Chiêu cùng người đoán chừng không còn mấy cái. Ninh Thần để đại quân tại xe bắn đá cùng cung nỏ tầm bắn bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Hắn một người, chắp tay sau lưng đi tới dưới thành. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên Khuất Lãng. Khuất Lãng ánh mắt vui mừng, vung tay lên, tất cả tướng sĩ trong tay cùng tiễn nhắm ngay Ninh Thần. Lục Minh bọn người hồi hộp hô hấp trì trệ. Cái này Ninh Thần cũng quá lỗ mãng, vạn nhất Khuất Lãng vạn tên cùng bắn, hắn chẳng phải là muốn bị bắn thành con nhím. Nhưng Viên Long bọn người thì là một mặt bình tĩnh. Ninh Thần xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm. Khoảng cách này, không đợi mưa tên rơi xuống, Ninh Thần liền có thể rút lui cùng tiễn tầm bắn. Ninh Thần đối với những cái kia cùng tiễn nhìn như không thấy, hắn nhìn xem Khuất Lãng, gằn từng chữ nói, cho các ngươi một ngày thời gian. Để Duệ Vương lão tặc đi ra quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không, các ngươi tất cả đều phải chết. Khuất Lãng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Ninh Thần, đột nhiên vung tay lên, bắn tên. Xiu xiu xiu. Đầy trời mưa tên rơi xuống. Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, như thiểm điện triệt thoái phía sau. Chờ mưa tên rơi xuống, Ninh Thần người đã rút đến cung tiễn tầm bắn bên ngoài. Khuất Lãng ánh mắt kịch liệt co bảo, tốc độ thật nhanh. Lục Minh mấy người mặt mũi tràn đầy ngơ ngác, trước kia chỉ biết Ninh Thần thiện binh phạt nhu, không nghĩ tới bản thân hắn thân thủ tốt như vậy. Khó trách Ninh An quân sức chiến đấu khủng bố. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, An Ninh Thần cười lạnh một tiếng, lại đi trở về, ngẩng đầu nhìn Khuất Lãng, ngươi muốn chết. Khuất Lãng đang muốn mở miệng, bên cạnh Sơn Bản Tuấn giới hét lớn, ngươi chính là Ninh Thần. Mau mau thả người của ta, không phải ta Chiêu cùng trăm vạn đại quân chắc chắn san bằng ngươi đại huyền. Ninh Thần nhìn đồ đần như nhìn xem hắn. Ánh mắt của hắn rơi xuống Khuất Lãng trên thân, trêu tức nói, đây chính là các ngươi quân đồng minh. Khuất Lãng trên mặt nóng bỏng, xấu hổ ngón chân móc điệp. Chiêu cùng trăm vạn đại quân. Cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé, góp đủ 200,000 đại quân cũng khó khăn a. Ninh Thần đột nhiên nghiêm nghị nói, các ngươi chỉ có một ngày thời gian, ngày mai lúc này, ta nhìn không thấy Duệ Vương lão tặc ra khỏi thành đầu hàng, các ngươi tất cả đều phải chết. Thuận tiện nói một câu, nhìn tại cùng là đại huyền người phân thượng, người đầu hàng không giết. Ninh Thần đột nhiên nhìn xem Khuất Lãng hỏi, người tên là gì? Khuất Lãng. Sắc mặt của hắn rất khó coi, đây cũng quá xỉ nhục người. Hai quân giao chiến, liền đối phương thống soái danh tự cũng không biết, cái này đúng sao? Hắn hoài nghi Ninh Thần là cố ý tại nhục nhã hắn. Ninh Thần xem thấu Khuất Lãng tâm tư, khoe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, có phải là cảm thấy ta đang cố ý nhục nhã ngươi? Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi còn không có tư cách này. Quân địch tướng lĩnh ta giết quá nhiều, lừa nhắc từng cái đi nhớ tên của các ngươi. Đi nhớ, các ngươi chỉ có một ngày thời gian cân nhắc. Dứt lời, Linh Thần quay người rời đi. Linh Thần, mau thả ta. Sơn Bản Tuấn giới lời còn chưa nói hết, Linh Thần từ dưới đất rút ra một mũi tên, quay người tiện tay hất lên. Siêu. mũi tên hóa thành một đạo hàn mang bắn về phía đầu tường. Chương 579, vô sỉ lão tặc chương 579, vô sỉ lão tặc xùy một tiếng. Mũi tên đúng là sinh sinh xuyên thủng sơn bản tuấn giới mũ giáp. Sơn bản tuấn giới mang mũ giáp không phải làm bằng sắt, mà là thổ da. Khuất Lãng quá sợ hãi, sơn bản tuấn giới chết, hắn làm sao cùng nguyên đế bàn giao? Sơn bản tuấn giới thân thể cứng nhắc, ánh mắt dừng lại, mặt không có chút máu. Đột nhiên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống, cả người run như run rẩy, hai chân mềm nhũn co quắp ở trên mặt đất. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vậy mà không chết. Linh thần chính mình cũng sửng sốt. Hắn giơ tay lên nhìn một chút, đột nhiên lắc đầu bật cười. Hắn đánh giá cao sơn bản tuấn giới thân cao, xem ra dáng dấp thấp cũng là có chỗ tốt. Linh thần chào phúng một câu, quay người rời đi. Linh thần trở lại đại doanh. Linh tướng quân, những tù binh kia làm sao bây giờ? Viên Long hỏi. Linh thần suy tư một chút, nói, đưa đến trước thành, chém đầu gian chúng. Nói cho bọn hắn, nếu không đầu hàng, đây chính là hạ tràng. Vâng. Viên Long lĩnh mệnh mà đi. Độc Bộ lúc đầu ghé vào bàn thấp đằng sau trên đệm đi ngủ, nghe tới Linh thần thanh âm, mở to mắt, nhún nhảy một cái chạy tới, dùng đầu mài cọ lấy Linh thần chân. Lại đói rồi. Ngươi thật là đủ có thể ăn. Viên Long đem những cái kia chiêu cùng binh sĩ đưa đến trước thành trên đất trống, giết đến đầu người quần quật, máu chảy thành sông. Trên tường thành binh sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Sơn bản tuấn giới nổi trận lôi đình, hô to muốn chém xuống Linh thần đầu báo thủ, vô năng cùng nộ. Hơn 4000 chiêu cùng binh sĩ đều bị giết, một tên cũng không để lại, chồng thi như núi. Khuất Lãng sắc mặt trắng bệch. Hắn căn dặn phó tướng nhìn chằm chằm, sau đó đi cùng Sơn bản tuấn giới đi gặp Duệ Vương. Nhưng bọn hắn liền Duệ Vương mặt đều không thấy, chỉ lấy được một đạo ý chỉ từ thủ Tương Châu. Màn đêm buông xuống, Linh thần đem Viên Long bọn người gọi tới. Các tướng sĩ đều nghỉ ngơi tốt ta. Viên Long gật đầu. Linh thần cười nói, đã nghỉ ngơi tốt, kia liền công thành đi. Ta vừa nhìn qua, hướng gió vừa bật, đừng bỏ lỡ cái này thời cơ tốt. Lục Minh bọn người mộng, không phải nói Quất Lãng một ngày cân nhắc thời gian sao? Viên Long cúi người, mặt tướng tuân mệnh. Linh thần an bài xong về sau, nhìn về phía Lục Minh, các ngươi cũng trở về chuẩn bị, không gian nửa canh giờ, cửa thành liền sẽ bị công phá. Nói cho binh lính của ngươi, vào thành về sau, một mực giết địch, không được tổn thương bách tính, không được gian dâm cướp bóc. Kẻ trái lệnh, định trảm không dung tha. Lục Minh trợn mắt hốt mồm. Nửa canh giờ công phá cửa thành, điều này có thể sao? Linh thần nhíu mày, ngươi còn có vấn đề gì sao? Lục Minh đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng cúi người, không có, mặt tướng tuân mệnh. Tương Châu đầu tường binh sĩ tò mò nhìn Linh An quân đem một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật kéo đến trước thành mặt trên đất trống. Khuất Lãng phó tướng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, tướng quân, bọn hắn đang làm gì đó? Khuất Lãng nhìn một hồi, lắc đầu, không biết. Bất quá cẩn thận một chút, Linh thần quỷ kế đa đoan, bọn hắn còn có súng kiếp hỏa pháo, không thể khinh thường. Bay, bay 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 lên. Khuất Lãng tiếng nói vừa dứt, sơn bản tuấn giới liền phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Khuất Lãng cùng đầu tường tướng sĩ cũng mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy từng cái to lớn lại vật kỳ quái, phía dưới bốc lửa, treo từng cái giỏ trúc bay lên. Những vật này càng bay càng cao, vượt qua tường thành, sau đó hướng đầu tường phiêu đi qua. Trúc Quan Ngọc mở to hai mắt nhìn, tướng quân, đây là vật gì? Lục Minh một mặt ngậm bức lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy qua. Trên đầu thành, nhìn xem thổi qua đến khinh khí cầu, Khuất Lãng sắc mặt đại biến, không tốt, bọn hắn muốn công thành. Cung tiễn thủ, cho ta đem bọn hắn bắn xuống đến. Siêu siêu siêu. Vạn tên cùng bắn về phía không trung khinh khí cầu. Mũi tên bắn tại giỏ trúc bên trên, lại phát ra đinh đinh đàng đàng kim loại giao minh âm thanh, tia lửa tung tóe. Theo tác chiến, khinh khí cầu cũng không ngừng tại cải tiến. Giỏ trúc bên ngoài bao khóa sắt, nhưng cái này liền đến giảm nặng, giỏ trúc bên trong liền không chứa được trước đó nhiều người như vậy. Khinh khí cầu trôi dạt đến thành tường trên không. Đột nhiên, một chút kỳ kỳ quái quái đổ vật theo giỏ trúc bay ra. Sau khi hạ xuống, không đợi đầu tường tướng sĩ thấy rõ, rầm rầm rầm. Những này kỳ kỳ quái quái đổ vật nổ tung, tiếng như kinh lôi, ánh lửa càn quét. Không ít binh sĩ trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, máu thịt bé bé. Cái này khủng bố tiếng vang chấn động đến đầu tường binh sĩ đầu góc ông tắc hưởng, vạn phần hoảng sợ. Rầm rầm rầm, tiếng nổ không ngừng, toàn bộ đầu tường đều đang rung động kịch liệt, chân cụt tay đứt bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Đầu tường binh sĩ bị dọa sợ, chạy trối chết. Đừng hoảng hốt, truyền mệnh lệnh của ta, cho ta đem bọn hắn bắn xuống đến. Khuất Lãng lên tiếng giống to, nhưng thanh âm trực tiếp bị tiếng nổ bao phủ. Đột nhiên, một viên lựu đạn rơi tại cách đó không xa. Không đợi Khuất Lãng lấy lại tinh thần, vang một tiếng nổ tung, Khuất Lãng bị chấn động đến đầu góc trống rỗng, trước mắt biến đen. Chỉ nghe bên tai vang lên một tiếng hét thảm. Qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, túi đầu xem xét, phó tướng bị nổ đoạn mất một cái chân. Hắn đang nghĩ đem cứu phó tướng, một viên lựu đạn rơi xuống rơi ở bên chân hắn. Khuất Lãng dọa đến hồn cũng phi, quay đầu đội sông. Oeng! Khuất Lãng trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, phía sau lưng nóng bỏng, máu thịt bé bét. Về phần hắn phó tướng, tại chỗ liền đi thấy Diêm Vương. Đầu tường hoàn toàn đại loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Khuất Lãng cũng không đoán hỏi tới cái khác, chịu đựng đau xót, ôm đầu lao xuống đầu tường, kết quả gặp được chạy đến hữu tướng. Vị này mới là mấy tháng nguyên quốc hữu tướng, lúc này sắc mặt so người chết còn khó nhìn. Hữu tướng, làm sao ngươi tới rồi? Khuất tướng quân, bệ hạ chạy, cái kia lao xúc sinh chính mình chạy. Khuất Lãng người đều cứng đờ, ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là bệ hạ chạy rồi? Cái kia lao xúc sinh 10 ngày trước liền chạy, mang 20,000 thân quân ném ta xuống nhóm chính mình chạy. 10 ngày trước? Khuất Lãng kinh hãi, cái này sao có thể? Ta hôm nay mới thấy qua bệ hạ. Hữu tướng kêu khóc, kia là cái giả, cho nên một mực trốn tránh không thấy chúng ta. Thật đã sớm chạy. Khuất Lãng ánh mắt ngốc trệ. Duệ Vương chạy, 10 ngày trước liền chạy rồi. Giữ bọn họ lại đi tìm cái chết. Hắn là Duệ Vương một tay đề bạt, Duệ Vương đối với hắn có ơn chi ngộ, hắn từng thề, nguyện vì Duệ Vương cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nhưng bây giờ, hắn hiệu chung người, vứt xuống bọn hắn trước thời hạn chạy. Vô sỉ lão tặc. Khuất Lãng gầm thét, tức giận đến trước mắt biến đen, khí huyết cuộn cuộn, kém chút một đầu ngã quỵ. Hữu tướng tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, "Khuất tướng quân, ngươi cũng không thể đổ xuống a, ngươi nếu là đổ xuống, chúng ta coi như toàn xong. Linh thần nhất định sẽ đem chúng ta chặt thành thịt nát." "Vô sỉ lão tặc, chúng ta thế nhưng là thân thích a, liền thân thích đều hố, không nhân tính a." Bình tĩnh mà xem xét, Duệ Vương còn là rất thông minh. Hắn sớm cho chính mình nghĩ kỹ đường lui. Theo nhìn thấy dốc núi Nguyên Quang Hy đầu một khắc này, hắn liền ý thức được Tương Châu thủ không được. Hạng tu minh 50,000 đại quân, tăng thêm chiêu cùng 30,000 đại quân, hết thảy 80,000 đều không thể ngăn lại Ninh Thần. Khuất Lãng khẳng định không phải là đối thủ của Ninh Thần, cho nên hắn tìm người giả mạo chính mình, sau đó mang những năm này vơ vét vàng bạc tài bảo, điều thêm mỹ thiếp, còn có 20,000 thân quân, làm một chiêu vẽ dầu thoát xác, lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn mất. Rầm rầm rầm. Ngay vào lúc này, đầu tường kịch liệt rung động, cửa thành nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Linh An quân vận dụng hỏa pháo, bắt đầu đánh kích cửa thành. Chương 580, bắt sống Khuất Lãng. Chương 580, bắt sống Khuất Lãng. Tại Lục Minh bọn người dưới ánh mắt khiếp sợ, cái kia nặng nề cửa thành bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Cuối cùng, cửa thành ầm vang sụp đổ. Viên Long giống to, Linh An quân, theo ta giết vào trong thành, tiêu diệt phản tạo. Thiên quân vạn mã, như là dòng lũ tràn vào trong thành, thế không thể đỡ. Lục Minh trợn mắt hốt mồm, cái này vẫn chưa tới nửa canh giờ, cửa thành thật bị công phá. Hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, các tướng sĩ, chúng ta lấy công chuộc tội cơ hội đến, theo ta giết vào trong thành. Một mực giết tặc, không được tổn thương bách tính, không được gian dâm cướp bóc, kẻ trái lệnh trạm. Thành nội, một sĩ binh thất kinh tìm tới Khuất Lãng. Tướng quân, cửa thành bị công phá, Linh Thần đại quân giết tiến đến. Khuất Lãng quá sợ hãi, nhanh như vậy liền công phá cửa thành. Khuất tướng quân, Linh An quân giết tới, chúng ta người căn bản ngăn không được. Có một người tướng lãnh thất kinh chạy tới báo cáo. Khuất Lãng sắc mặt trắng bệch, cái trán đổ mồ hôi. Vô sỉ lão tặc. Khuất Lãng nhịn không được lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Duệ Vương đều trốn, cái này còn đánh cái giám a? Khuất tướng quân, ngươi nhất định phải đứng vững a, chỉ cần đánh lui Linh Thần đại quân, chúng ta ủng hộ ngươi làm hoàng đế. Hữu tướng vạn phần hoảng sợ, nhưng không quên lắc lư Khuất Lãng. Nghe nói Linh Thần vào thành chuyện thứ nhất, chính là đem trong thành môn phiệt sĩ tộc, quan to hiển quý toàn bộ giết sạch. Nếu như Khuất Lãng chịu không được, bọn hắn những người này có một cái tính một cái, tất cả đều phải chết. Khuất Lãng ánh mắt sáng lên. Đúng a, Duệ Vương chạy, hắn có thể tự mình xưng đế, làm gì hiệu trung này lao tạc đâu? Truyền mệnh lệnh của ta. Hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị Tranh Tranh thiết kỵ chạy nhanh âm thanh bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu phố lính của hắn đánh tới bầy, hướng hắn bên này trốn đi qua. Đằng sau, Linh Thần nhân mã ngay tại truy sát. Trên chiến kỳ Linh An hai chữ, nói rõ thân phận của những người này. Tuân Linh tướng có lệnh, bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. Linh An quân cùng kêu lên giống to. Mấy trăm kỵ binh gào thét mà qua. Những cái kia chạy trốn tướng sĩ nháy mắt ngã đầy đất, đầu băng liệt, óc bể ra. Linh An quân trong tay thép vân tay chỉ cần đập xuống, không chết cũng bị thương. Những cái kia vứt bỏ binh khí, vì tại ven đường đầu hàng binh sĩ thì là trốn qua một kiếp. Linh An quân cũng không giết bọn hắn. Trong thành tiếng giết nổi lên bốn phía, tiếng súng, tiếng nổ không ngừng. Cái này mấy trăm Linh An quân, người cầm đầu là Ngô Thiết Trụ. Hắn liếc nhìn người mặc kim giáp Khuất Lãng, dương cung cài tên. Siêu, mũi tên như mang. Khuất Lãng vô ý thức kéo qua bên người binh sĩ, mũi tên bắn thủng trái tim của binh lính, mũi tên thấu lưng mà ra. Khuất Lãng dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vô sỉ. Ngô Thiết Trụ giận mắng. Khuất Lãng giống to, ngăn bọn hắn lại cho ta, kẻ trái lệnh trạm. Xung quanh binh sĩ nhìn xem như lang như hổ Linh An quân, dọa đến tay chân run rẩy, do dự không tiến. Nô Thiết Trụ giận dữ hét, như thế đồ vô sỉ, không đáng các ngươi hiệu trung. Tuân Linh tướng có lệnh, bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. Linh An quân phóng ngựa xông về phía trước, khí thế như hồng. Khuất Lãng binh sĩ dọa đến vứt bỏ trong tay binh khí, ủy tại bên đường. Các ngươi, các ngươi. Khuất Lãng khí nổi trận lôi đình, trở mình lên ngựa, phóng ngựa mà chạy. Trốn chỗ nào? Nô Thiết Trụ dẫn người truy sát. Đồng thời, dương cung cài tên. Siêu. Mũi tên xẹt qua bầu trời đêm, chính giữa Khuất Lãng phía sau lưng. Khuất Lãng kêu lên một tiếng đau đớn, liều mạng con ngựa, điên cuồng chạy trốn. Một tiếng này mặc dù bắn thủng hắn giáp trụ, nhưng thụ thương cũng không nặng. Khuất Lãng phóng ngựa, liều mạng chạy trốn. Kết quả rẽ ngoặt, cùng một đội binh mã trang vừa vặn. Người cầm đầu, vậy mà là cái nữ tướng. Bất quá, cái kia trên chiến kỳ Linh An hai chữ, để Khuất Lãng mặt xám như cho. Ha ha ha. Tên chó chết này va vào da da trong tay, để mặc lại. Phùng Kỳ chính cười to. Bất quá Nguyệt Tòng Vân còn nhanh hơn hắn, một ngựa đi đầu xông ra ngoài, giơ thương liền đâm. Một nữ tử, dám đơn thương độc mã xung lại, muốn chết. Khuất Lãng cảm thấy đây là một cơ hội, nếu là có thể bắt lấy nữ tử này làm con tin, nói không chừng có thể chạy đi. Hắn rút ra bội kiếm, chuẩn bị bắt sống Nguyệt Tòng Vân. Nguyệt Tòng Vân trường thương như rồng, đâm về Khuất Lãng ngực. Keng. Khuất Lãng huy kiếm, ngăn một kích này. Nguyệt Tòng Vân thương thế biến đổi, một cái hoành tạo thiên quân. Khuất Lãng huy kiếm đón đỡ. Trường thương nện tại trên thân kiếm, kim loại giao minh âm thanh chói tai, tia lửa tung tóe. Đáng sợ lực đạo trực tiếp đem Khuất Lãng đánh rơi xuống dưới ngựa. Khuất Lãng giật mình hồn phi phách tán. Vốn cho rằng là quả hờ mềm, không nghĩ tới nữ tử này lại lợi hại như thế. Nguyệt Tòng Vân phóng ngựa tiến lên, một thương đánh bay Khuất Lãng kiếm. Trường thương quét qua, đập ở trên đầu Khuất Lãng, trực tiếp đem Khuất Lãng đánh bay, đau đầu muốn nước, nửa ngày không đứng dậy được. Phùng Kỳ Chính cười toe toét miệng rộng, nhìn về phía sau lưng Linh An Quân, lợi hại a. Đây là ta tương lai lão bà. Khuất Lãng dãy rủa lấy bò lên, kết quả thân thể cứng đờ, không còn dám động. Bởi vì mũi thương liền chống đỡ ở trên cổ hắn. Người tới, buộc, đưa đến Linh tướng quân trước mặt. Nguyệt Tòng Vân trầm giọng nói. Nô Thiết Trụ xa xa nhìn xem Khuất Lãng bị cầm xuống, nhịn không được có quyền, Nguyệt phó tướng hảo công phu. Nguyệt Tòng Vân chỉ Khuất Lãng trên lưng tiễn, cười nói, tốt tiến pháp. Phùng Kỳ Chính trừng mắt. Đánh trận đâu, đều chút nghiêm túc, ngồi chém gió cái gì đâu. Phùng Kỳ Chính nhìn về phía Nô Thiết Trụ, ngươi đi nhanh đi, nơi này giao cho chúng ta. Nô Thiết Trụ ổn quyền, dẫn người rời đi. Khuất Lãng được đưa tới Linh Thần trước mặt. Linh Thần nhìn xem Khuất Lãng. Khuất Lãng không quan trọng nhìn xem Linh Thần, hắn biết mình chết chắc, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Linh Thần cười nói, Khuất tướng quân hôm nay tại trên đầu thành thế nhưng là rất uy phong, có bao giờ nghĩ tới ngắn ngủi mấy canh giờ liền rơi xuống trong tay của ta. Khuất Lãng ngẩng đầu, cứng cổ, một mặt khinh thường, được làm đua thua làm giặc, muốn giết cứ giết, cần gì phí lời. Linh Thần trêu tức nói, ngươi không sợ chết? Khuất Lãng cười lạnh, kẻ làm tướng, ngại gì sống chết. Nói rất hay. Một thân cứng rắn xương, vậy tại sao muốn làm phản tặc đâu? Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, Duệ Vương đối với ta có ơn chi ngộ. Được làm đua thua làm giặc, bây giờ rơi xuống trong tay ngươi, ta không lời nào để nói, chỉ cầu một thông khoái. Linh Thần cười nói, được, kia liền như ngươi mong muốn. Chờ ta bắt được Duệ Vương lão tặc, đưa các ngươi cùng đi gặp Diêm Vương. Khuất Lãng đột nhiên mặt mũi tràn đầy bị khuất, nhưng lại nhịn không được cười lạnh, ngươi giết không được Duệ Vương. Linh Thần bật cười, thành đã phá, ngươi cảm thấy ngươi người có thể ngăn cản ta Linh An Quân? Không phải ngăn được hay không, là ngươi căn bản tìm không thấy Duệ Vương. 10 ngày trước, lão tặc này liền đã chạy. Ừm. Linh Thần biểu lộ cứng đờ, chạy rồi. Khuất Lãng cười nhạo một tiếng, 10 ngày trước lão tặc này liền bắt đầu giả bệnh, hắn tìm người giả trang chính mình. Kỳ thật đã sớm mang chính mình 20,000 thân quân trốn. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, trốn đến nơi lâu rồi? Không biết. Coi như ta biết, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Nói ngươi còn có thể thả ta hay sao? Linh Thần cười nhạt một tiếng, nói, thả ngươi không có khả năng. Nhưng ngươi trước khi chết ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, thì như dừng lại bữa cơm, một bình rượu ngon, để ngươi làm cái quỷ chết no. Nguyện vọng? Khuất Lãng cười quái dị, ta muốn vào Đại Huyền Hoàng Cung, để Huyền Đế đem hoàng vị nhường cho ta, ngươi nếu có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này, ta liền nói cho ngươi biết Duệ Vương trốn đến nơi đâu. Chương 581, không cho phép lưu lại một tia chiêu cùng người huyết mạch. Chương 581, không cho phép lưu lại một tia chiêu cùng người huyết mạch. Linh Thần bị chọc cười, chậm rãi đứng người lên, hỏi bên người binh sĩ muốn một cây đao, từng bước một đi hướng Khuất Lãng. Người muốn tiến cung? Cái này đơn giản, đem ngươi tiến, ngươi liền có thể tiến cung. Đến nơi nói để Huyền Đế đem hoàng vị để ngươi cho ngươi. Cái này chỉ sợ có chút khó, dù sao ta đều không có nghĩ như vậy qua. Nhìn xem Linh Thần xách đao đi tới, Khuất Lãng dùng mình một cái. Ngươi muốn làm gì? Linh Thần cười nói, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi a, ngươi không phải muốn vào cung sao? Bổn vương tự mình cầm đao, vì ngươi tịnh thân. Khuất Lãng nhìn xem Linh Thần trong tay hàn quang lấp lóe đao, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Linh Thần con mắt nhắm lại, giơ tay chém xuống. Đầu người lăn xuống, máu tươi phun tung tóe. Hắn đưa trong tay đao ném cho binh sĩ, thầm nói, chặt sai, chặt đầu nhỏ không cẩn thận chặt đầu to. Bất quá không quan trọng, chặt chỗ nào đầu không phải chặt. Lão Phùng, mang đầu của hắn, nói cho những quân phản loạn kia. Duệ Vương lão tặc đã trốn, Khuất Lãng đã chết, để bọn hắn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, người đầu hàng không giết, kẻ phản kháng giết không tha. Phùng Kỳ Chính gật đầu, vâng. Bất quá ngươi nói Duệ Vương lão tặc trốn đến nơi đâu rồi? Linh Thần cười nhạt một tiếng, cái này không khó đoán, chúng ta là theo phía bắc đánh tới, phía tây là Đại Huyền hắn không dám đi, phía đông là biển. Hắn chỉ có thể đi về phía nam trốn. Nếu như ta đoán không sai, Duệ Vương lão tặc bỏ chạy Nam Việt. Những việc này đằng sau lại nói, trước bình định Tương Châu. Phùng Kỳ Chính gật đầu, mang Khuất Lãng đầu người chạy như điên. Đông Cảnh quân vốn là đối với Linh Thần sợ như sợ cọp. Biết được Duệ Vương trốn, Khuất Lãng đã chết, quân tâm tán loạn, đâu còn có dũng khí phản kháng. Cơ hồ là đều đầu hàng. Không đến 2 canh giờ, chiến đấu liền kết thúc. Tảng sáng thời gian, Linh Thần vào thành. Duệ Vương phủ. Linh Thần nhìn xem Kim Loan Điện 3 cái chữ, cười ra tiếng. Duệ Vương xứng đế, ngắn ngủi mấy tháng, liền bước bỏ nước mà chạy. Đi vào về sau, nhìn thấy cái kia thanh long ỷ, Linh Thần càng là cười ra tiếng. Linh Thần trong phủ dạo qua một vòng. Đông Cảnh quân còn trung thực. Viên Long cúi người, nói, đã bị đoạt lại binh khí, phái chuyên gia trông giữ. Linh Thần hơi gật đầu. Những này hàng quân quay đầu hắn sẽ chia 2 nhóm, một đợt để Tôn Cao Hàn mang về biên hải, một đợt khác sẽ phát hướng Bắc Lâm Quan, giao cho Lương Kinh Vũ. Sau đó, lại từ 2 địa phương này rút đi binh lực, đến trấn thủ Đông Cảnh bờ biển. Viên Long, người dẫn đầu Linh An quân, bắt chiêu cùng nước người cùng trong thành quan to hiền quý, môn tiện sĩ tộc. Viên Long ngơ ngác một chút, nói, chiêu cùng người đều bắt sao? Có ý tứ gì? Duệ Vương lão tặc cho phép chiêu cùng người tại Tương Châu kết hôn sinh con, trong thành này có rất nhiều chiêu cùng người, cùng bản địa nữ tử thành hôn, an gia lập nghiệp. Linh Thần mày kiếm trao lên, trầm giọng nói, toàn bắt, nếu là chiêu cùng người, giết, một tên cũng không để lại. Cùng chiêu cùng người có quan hệ đám người, cũng một cái cũng không thể bỏ qua. Nếu có gia quyến, toàn bộ đánh lên nô ấn, nam đinh toàn bộ lưu vong, nữ quyến xung nhập giáo phương sở. Ghi nhớ, Đại Huyền trên thổ địa, không cho phép lưu lại một tia chiêu cùng người huyết mạch. Dựa theo Đại Huyền luật lệ, chỉ cần bị đánh lên nô ấn, đời này cũng không thể lại kết hôn sinh con, cho đến chết giả, hương hỏa sẽ triệt để đoạn tuyệt. Mặt tướng tuân mệnh. Viên Long lĩnh mệnh mà đi. Lục Minh. Lục Minh vội vàng tiến lên, có mặt tướng. Linh Thần nhìn xem hắn, cười nói, lần này biểu hiện rất tốt. Đa tạ tướng quân cho chúng ta lấy công chuộc tội cơ hội. Linh Thần lạnh nhạt nói, lễ ngươi người, bảo vệ tốt tứ phương cửa thành, không cho phép một người chạy ra thành. Để Trúc Quan Ngọc dẫn người điều tra những cái kia môn phiệt sĩ tộc, quan to hiền quý. Mặt tướng tuân mệnh. Lục Minh lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần đi tới thư phòng, viết một phong tin chiến thắng, phái người đưa về kinh thành. Mãi cho đến chập tối, Viên Long chạy đến báo cáo, nói là chiêu cùng người, còn có cùng chiêu cùng người liên quan trở, hết thảy bắt hơn 5000 người. Đại lao căn bản quan không hạ, chỉ có thể tạm thời nhốt tại quân doanh. Hiệu suất rất cao a. Viên Long nói, may mắn bách tính hỗ trợ. Ừm. Viên Long cúi người, Duệ Vương láo tặc xưng đế, làm cho Tương Châu dân chúng lầm than. Các loại siêu cao thuế nặng, còn buộc bách tính vì hắn xây dựng hoàng cung. Những cái kia chiêu cùng người tại Tương Châu cướp bóc giết, quan to hiền quý, muôn thiệt sĩ tộc thừa cơ trắng trợn vơ vét của cải, bách tính đều khoái hoặc không đi xuống. Chúng ta hôm nay điều tra thời điểm, bách tính chủ động báo cáo những cái kia lịch tặc chỗ ẩn thân, thậm chí không tiếp tự mình dẫn đường. Có thể thấy được bách tính là hận cực những này phản tặc. Linh Thần cười nói, từ xưa đều là đến dân tâm người được thiên hạ, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Duệ Vương đoạt vị không thành, đội vàng phía dưới tự lập làm đế, lâm thời xây dựng gánh hát dòng, rơi đài là chuyện sớm hay muộn. Coi như chúng ta không đánh vào đến, sớm muộn có một ngày bách tính đều sẽ chặt hắn đầu chó. Viên Long khẽ gật đầu. Linh tướng quân, chúng ta điều tra qua vương phủ, vật có giá trị rất ít, xem ra đều bị Duệ Vương lão tặc mang đi. Linh Thần sắc mặt có chút trầm xuống, như lời ngươi nói, Duệ Vương lão tặc khẳng định không ít vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Bây giờ trong phủ không có thứ gì đáng tiền, nhất định là tất cả đều bị hắn đưa đến Nam Việt đi. Viên Long cúi người, nói, vậy chúng ta muốn phát binh Nam Việt sao? Linh Thần khoát khoát tay, nói, yên tâm đi, Duệ Vương sống không được quá lâu. Nam Việt che chở hắn, là bởi vì hắn những cái kia vàng bạc tài bảo, còn có cái kia 20,000 thân quân. Ta hiểu rõ Khang Lạc thủ đoạn, chờ ép khô Duệ Vương lão tặc tài vật, chiếm đoạt hắn cái kia 20,000 thân quân, chờ hắn không có giá trị lợi dụng, Khang Lạc sẽ đích thân trả xuống đầu của hắn. Linh Thần có chút meo mắt lại, thầm nói, Duệ Vương lão tặc có thể đưa cho Nam Việt, cái kia 20,000 phản quân cũng có thể đưa cho bọn họ. Nhưng là những cái kia vàng bạc tài bảo phải trở về. Duệ Vương mang đi vàng bạc tài bảo, tuyệt đối là bút thiên văn sổ tự. Không thể tiện nghi Nam Việt, ta phải cho Khang Lạc viết phong thư, để hắn đem những cái kia vàng bạc còn trở về. Viên Long vào đầu, Khang Lạc sẽ đồng ý sao? Chắc chắn sẽ không a, đến miệng thì mỡ, ai nguyện ý phun ra. Linh Thần vừa cười vừa nói, bất quá ta có thể thử cùng Khang Lạc thương lượng một chút, còn một nửa cũng được a. Linh Thần đi tới trước bàn sách, nâng bút viết nhanh. Kính mọi người, Khang Minh, hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm. Ta đại huyền lịch tặc Duệ Vương trốn chết Nam Việt, lao tặc này gian trá giàu hạn, Khang Minh phải nhiều hơn đề phòng. Người, ta cũng không cần. Nhưng là những cái kia vàng bạc châu báu, đều là ta đại huyền mồ hôi nước mắt nhân dân, còn mời Khang Minh dơ cao đánh khẽ, đủ số hoàn trả, muốn không? Còn một nửa cũng được. Ngươi nhìn ta đều khách khí như vậy, hy vọng ngươi đừng không biết tốt xấu. Tuyệt đối đừng chọc ta sinh khí, ta nổi giận lên ngay cả mình đều sợ hãi. Cuối cùng hiếu kỳ hỏi một chút, các ngươi Nam Việt đệ nhất mỹ nhân ba vòng là bao nhiêu? Linh Thần biết xong tin, giao cho Viên Long, phái người đem phong thư này đưa đến Nam Cảnh, giao cho Đồng Nguyên Châu, sau đó để hắn chuyển giao cho Khang Lạc. Vâng, mặt tướng cái này liền đi. Viên Long biểu lộ cổ quái, nội dung bức thư Linh Thần cũng không có con hắn đều nhìn thấy. Dạng này viết có thể làm sao? Chờ một chút. Linh Thần gọi hắn lại, nói, đệ nhất, gián tiếp báo cáo, cung cấp nghịch tặc manh mỗi người, chỉ cần bắt được một cái nghịch tặc, thưởng ngân 1-2. Không thể để cho bách tính uổng công khổ cực. Thứ hai, những cái kia nghịch tặc, đừng giữ lại lãng phí lương thực, bắt đầu từ ngày mai, kéo tới cổng chợ bán thức ăn chém đầu gian chúng. Thứ ba, cảnh cáo trong thành thương nhân lương thực thương nhân buôn muối, nếu dám thừa cơ tăng giá, để bách tính không có cơm ăn, ta liền để bọn hắn vĩnh viễn ăn không được cơm. Viên Long túi người ô quyền, mặt tướng linh mệnh. Chương 582, Khải Hoàn chương 582, Khải Hoàn nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua. Bị Duệ Vương lão tặc làm cho tiếng oán than dậy đất, dân chúng lầm than Tương Châu dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Có bách tính hỗ trợ, những cái kia phản tặc không chỗ che thân. Tương Châu, một tòa trong quan trà. Cái kia Ninh tướng quân thân cao 8 thước, một cánh tay vung lên có ngàn cân chi lực, tay cầm một thanh khai sơn phủ, cưới bẩm xanh truy phong cầu, đứng ở dưới thành, một tiếng gầm thét, lập tức phong vân biến sắc, thiên lôi cuộn cuộn. Chỉ thấy cái kia trên đầu thành, phản tặc tướng lĩnh Quất Lãng, tại chỗ dọa đến rơi xuống dưới thành, quần thành thì nát. Cái kia chiêu cùng tướng quân Sơn Bản Tuấn giới, sợ vỡ mật, thất khiếu chảy máu, tại chỗ liền hủ chết. Trên đài người kể chuyện mặt mày hớn hở, cố sự giảng được trầm đồng du dương, làm người say mê, dẫn tới một mảnh tiếng khen. Dưới đài, tới gần cổng địa phương, một cái bàn ngồi ba người, chính là Ninh Thần, Phùng Kỳ Chính, Nguyệt Tổng Vân. Lúc này, người kể chuyện kia vô một cái thước gõ, lớn tiếng nói, còn có cái kia Phùng Kỳ Chính, chính là Ninh tướng quân dưới trướng đệ nhất mạnh tướng, làm một cây thép vươn tay, dũng mãnh vô cùng, phản tặc nghe to lớn tên, đều nghe tin đã sợ mất mật. Ninh tướng quân dưới trướng còn có một viên nữ tướng Nguyệt Tổng Vân, chính là Phùng Kỳ Chính bị hôn thê, tuy là thân nữ nhi, nhưng bậc cân quắc không thua đấng mày râu, một cây ngân đường, không ai có thể ngăn cản. Phùng Kỳ Chính cười đến không ngậm miệng được, lớn tiếng nói, nói hay lắm, làm thượng. Lập tức gọi tới người kể chuyện tiểu đồ đệ, hướng trong tay hắn trong mâm ném mấy lượng bạc vụn. Linh Thần nheo mắt lại, cứ như không cười nhìn xem hắn. Cái này chỉ thích vũ đao lộng động kẻ thô lỗ, đột nhiên lôi kéo hắn tới uống trà nghe sách, hắn đã sớm cảm thấy có gì đó quái lạ. Phùng Kỳ chính nhìn lén Nguyệt Tòng Vân sắc mặt. Nguyệt Tòng Vân sắc mặt bình tĩnh, cúi đầu uống trà không nói lời nào, giống như là không nghe thấy người kể chuyện. Phùng Kỳ chính có chút thất vọng, quay đầu nhìn về phía Linh Thần, nhìn ta làm gì? Nhìn dung mạo ngươi xoái. Phùng Kỳ chính thẳng sống lưng, cái này còn cần ngươi nói? Linh Thần một chán dây đen, nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên. Tốn bao nhiêu bạc? Cái gì? Linh Thần cười nói, thu mua người kể chuyện. Phùng Kỳ chính sắc mặt cứng đờ, bắt đầu giảng ngu, có ý tứ gì? Ta tại sao muốn thu mua người kể chuyện? Linh Thần cười mà không nói. Phùng Kỳ chính nói, ngươi sẽ không phải cảm thấy là ta để người kể chuyện nói như vậy a? Linh Thần cười nói, rất tốt, dài đầu óc. Chợt nhìn về phía Nguyệt Tòng Vân, Nguyệt cô nương cảm thấy người kể chuyện này nói như thế nào? Nguyệt Tòng Vân mở miệng phun ra hai chữ, nhàm chán. Phùng Kỳ chính cứng đờ. Linh Thần có chút đồng tình nhìn xem hắn, Nguyệt Tòng Vân giống như đối với Phùng Kỳ chính một điểm ý tứ đều không có. A Nguyệt Tòng Vân đứng lên nói, vương gia, nếu là không có chuyện khác, ta đi giúp viên tướng quân bắt phản tặc. Linh Thần hơi gật đầu, đi thôi. Mặt tướng cáo lui. Nguyệt Tòng Vân hành lễ về sau rời đi. Phùng Kỳ chính nhìn về phía Linh Thần, ngươi nói nàng có ý tứ gì? Linh Thần đồng tình nhìn xem hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý tứ chính là cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng a. Ý gì? Linh Thần cười nói, ý tứ chính là ngươi còn phải cố lên. Phùng Kỳ chính vào đầu, ngươi nói tiểu Nguyệt cô nương đến cùng có thích ta hay không? Ta lại không phải Nguyệt cô nương, lời này ngươi hẳn là đi hỏi nàng a. Vậy ta hiện tại liền đi hỏi. Phùng Kỳ chính đứng người lên, đi hai bước lại ngừng lại, quay đầu hỏi, một mình ngươi không có vấn đề a? Không có vấn đề. Vậy ta đi. Phùng Kỳ chính chạy chậm rời đi. Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nghe kể chuyện người thổi phồng. Kinh thành, hoàng cung, từng phong tin chiến thắng đưa vào trong cung, trong khoảng thời gian này Huyền Đế tâm tình thật tốt. Mấy ngày nay liên tiếp sủng hạnh ba cái tú nữ. Từ lần trước trở về từ coi chết, hắn đều nhanh nửa năm không có đi qua hậu cung. Mấy ngày nay, hắn không có việc gì liền đem những cái kia tin chiến thắng cầm tới trên triều đình, thẹn một thẹn những cái kia ngôn quan ra mặt. Hắn một lần nữa bắt đầu dùng Linh Thần thời điểm, những cậu vật này thế nhưng là lấy cái chết bức bách. Sự thật chứng minh, những ngôn quan này đích thật là cổ hủ hạ người vô năng. Huyền Đế biết rõ chính mình không phải cái hoàn mỹ hoàng đế, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng ánh mắt của mình. Tương Châu đã thu phục, hắn đã hạ chỉ triệu Linh Thần hồi kinh. Hơn nửa năm không gặp Linh Thần, trong lòng thực tế nghĩ, lại có nửa tháng liền có thể nhìn thấy Linh Thần tiểu tử túi này, Huyền Đế vẻ mặt tươi cười. Mấy ngày về sau, Linh Thần tiếp vào Huyền Đế tuyên hắn hồi kinh ý chỉ, hắn an bài tốt hết thảy, liền dẫn Linh An quân xuất phát. Đông Cảnh quân không có khả năng lại lưu tại Đông Cảnh, Linh Thần đem bọn hắn đánh tan, cùng Lương Kinh Vũ cùng Biên Hải đại quân làm nội chỗ. Lâm Hải Thành, Hải Trung Thành, triều đình đã phái mới quan viên tới tiếp quản. Tương Châu bổ nhiệm mới quan viên đang trên đường tới. Linh Thần đem Tôn Cao Hàn, Triệu Học Lâm lưu tại Đông Cảnh, thống lĩnh mới Đông Cảnh quân. Mục An Bang, Lục Minh các tướng lãnh đều phải cùng hắn trở về thụ thẩm. Linh Thần có thể bảo vệ mạng của bọn hắn, nhưng không gánh nổi bọn hắn chức quan. Những người này trở về thụ thẩm về sau, đoán chừng sẽ bị toàn bộ bãi miễn. Bất quá Linh Thần đã sớm thay bọn hắn nghĩ kỹ đường ra. Lão Phùng, ngươi ngày đó cùng Nguyệt cô nương trò chuyện như thế nào? Kỳ thật Linh Thần đã đoán được đáp án. Mấy ngày nay, Phùng Kỳ chính thường xuyên hướng giáo phường sở chạy, đoán chừng Nguyệt Tòng Vân cự tuyệt hắn. Phùng Kỳ chính thở dài, nàng không đồng ý gả cho ta. Linh Thần kinh ngạc, cái này còn chưa tốt bên trên, làm sao liền bắt đầu nói chuyện cưới gả rồi? Ngươi hỏi thế nào? Ta hỏi nàng có nguyện ý hay không gả ta làm vợ. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, trực tiếp như vậy sao? Nàng trả lời thế nào? Phùng Kỳ chính nói nàng mộng tưởng là ra chiến trường, bây giờ mộng tưởng vừa thực hiện, tạm thời sẽ không cân nhắc hôn sự. Sau đó thì sao? Phùng Kỳ chính lắc đầu, nàng đều cự tuyệt ta, đâu còn có cái gì sau đó? Linh Thần cười nói, nàng nói tạm thời sẽ không cân nhắc hôn sự, không có nghĩa là về sau sẽ không cân nhắc à? Phùng Kỳ chính hai tay mở ra, nói, không quan trọng, nàng muốn gả ta liền cưới, nàng không muốn gả coi như. Nói không khoa trương, lão tử phong lưu phong vắng, tuấn tú lịch sự, hơn nữa còn có tiền. Chỉ cần ta nguyện ý, kinh thành nữ tử mặc ta chọn. Bất quá ngẫm lại còn là giáo phường sở hương à, chỉ cần tốn chút bạc, coi ta là đại gia hầu hạ, lên giường thời điểm quần áo đều không cần chính ta thoát. Ta để nàng nằm sấp, nàng không dám bệnh lên. Ta để bên nàng không dám nằm. Linh Thần giơ ngón tay cái lên, thông thấu. Phùng Kỳ chính đột nhiên một mặt hèn mọn, đệ thấp nói, trước mấy ngày ta còn ngủ một cái chiêu cùng nữ nhân. Linh Thần. Phùng Kỳ chính cười hắc hắc nói, dài cũng không tệ lắm, chính là chân không đủ thẳng. Bất quá nàng nói ta so với các nàng chiêu cùng nam nhân lợi hại nhiều. Linh Thần một mặt im lặng, đừng nói chiêu cùng tên lùn, liền xem như nhân cao mã đại đà la quốc người, đều không có Phùng Kỳ chính cái này ra sức mạnh, gia hỏa này thân thể là thật tốt. Linh Thần hỏi, nàng nhưng có đánh lên nô ấn? Ta đang muốn nói với ngươi việc này đâu. Lần sau đánh nô ấn có thể hay không đánh đến trên cánh tay, đánh tới trên mặt quá phá hư mỹ cảm. Linh Thần trợn mắt, ngươi đây chớ cùng ta nói à, chờ trở về ngươi đi cùng bệ hạ nói, để hắn đem đại huyền luật lệ đổi, về sau nô ấn đánh trên cánh tay. Phùng Kỳ chính rụt cổ lại, cho hắn 10,000 cái lá gan hắn cũng không dám. Kỳ thật ta không có vấn đề, tắt đèn đều giống nhau, ha ha ha. Linh Thần một mặt im lặng. Chương 583, không nhìn thấy có thể nghe tới a chương 583, không nhìn thấy có thể nghe tới a nửa tháng sau, Linh Thần xuất quân rốt cục đến kinh thành. Cửa thành đông bên ngoài, tinh kỳ pháp phối. Phương viên ba dặm đều bị vệ long quân phong tỏa. Bởi vì Huyền Đế tự mình dẫn đầu văn võ bá quan ra khỏi thành nên đón Linh Thần khải hoàn. Huyền Đế thỉnh thoảng nhìn về phương xa, làm sao còn chưa tới? Toàn công công cười rạng rỡ, bệ hạ đừng nội, vừa mới báo cáo, Linh Thần đã tại ngoài năm dặm, còn có 5 dặm. Làm sao chậm như vậy a? Toàn công công cười trộm, cũng chỉ có Ninh Thần mới có thể để cho bệ hạ như thế lo lắng. Bất quá nửa nhiều năm không gặp, hắn cũng rất nhớ mong Ninh Thần. Ngay tại Huyền Đế chờ không kiên nhẫn thời điểm, nơi xa truyền đến tranh tranh thiết kỵ âm thanh, bụi đất tung bay. Bệ hạ, đến rồi. Chấm nhìn thấy. Ninh Thần xa xa liền nhìn thấy hoàng đế rồng đuổi, không khỏi giật mình, hắn nhưng không biết Huyền Đế sẽ dẫn đầu văn võ bá quan ra khỏi thành nên đón. Quá giơ tay lên, đại quân ngừng lại. Ninh Thần tung người xuống ngựa, bước nhanh chạy tới. "Thần, tham kiến bệ hạ." Ninh Thần quỳ lạy. "Cái quỳ này không sao." Độc bộ từ trên lưng hắn giỏ trúc nhảy lên đi ra. Độc bộ dài rất nhanh, bây giờ đã có 35 cân tả hữu, bởi vì cơm nước tốt, lông tóc bóng loáng, cùng tơ lụa tử, rất là uy phong. Cái này nhưng làm Huyền Đế cùng ở đây văn võ bá quan dọa cho phát sợ. Ngự tiên thị vệ nhau nhau rút đao. Độc bộ nằm xuống. Ninh Thần quá khẽ. Độc bộ duỗi lưng một cái, chạy đến Ninh Thần bên người nằm xuống. Đám người chấn kinh, con hổ này mặc dù nhìn xem là cái con non, nhưng dù sao cũng là bách thú chi vương à, vậy mà như thế nghe Ninh Thần. "Ninh Thần, ngươi làm càn, dám quá yếu nhiều thánh giá, theo luật làm trượng trách 100." Một cái ngôn quan nhảy ra lớn tiếng nói. Độc bộ cảm nhận được các ý, hướng cái kia ngôn quan phát ra rít lên một tiếng. Đáng tiếc nó còn quá nhỏ, không có loại kia hổ khiếu sơn lâm bách thú kinh hải khí thế. Nhưng dù sao cũng là bách thú chi vương, tiếng giống còn kèm theo sự âm, nhưng cũng dọa đến bốn phía ngựa phát ra hí lên, táo bạo bất an. Ninh Thần không để ý vị kia ngôn quan, những chuyên gia này, đầu óc đều có bệnh. Bệ hạ chớ sợ, nó gọi độc bộ, là thần nhận được. Chỉ là chỉ hổ con, mà lại độc bộ thông nhân tính, sẽ không làm người ta bị thương. Ninh Thần buông xuống giỏ trúc, độc bộ, đi vào. Độc bộ nhảy vào giỏ trúc bên trong, đào giỏ trúc biên giới, tò mò nhìn đám người. Nó sinh hoạt ở trong quân doanh, căn bản không sợ người, ngược lại rất thân người. Huyền Đế cảm thấy thú vị, cũng không có so đo quấy nhiều thành giá sự tình. Hắn vây tay, tiến lên đây, để chấm nhìn một cái. Ninh Thần đứng dậy tiến lên. Tại chỗ đứng người lên, đi đến trước mặt hắn, nhìn từ trên xuống dưới hắn, vô vô bờ vai của hắn, càng ngày càng rắn chắc, cũng dài cái. Hiện tại so chấm đều cao. Huyền Đế không nói hắn cũng không phát hiện, chính mình giống như lại dài vóc dáng, trước đó không có Huyền Đế cao. Huyền Đế có 1m78 tả hữu, hắn hiện tại cao hơn Huyền Đế một điểm, hẳn là có 1m8. Huyền Đế nhìn xem Ninh Thần, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trên đường còn thuận lợi sao? Bẩm bệ hạ, hết thảy thuận lợi. Huyền Đế vẻ mặt tươi cười, vậy là tốt rồi, đi, cùng chấm về nhà. Tuân chỉ. Ninh Thần hạ lệnh, để Ninh An quân quy doanh. Hắn đang chuẩn bị trở mình lên ngựa, Huyền Đế hô nói, Ninh Thần, ngươi qua đây. Theo chấm ngồi chung. Cái này, thần không dám đi quá giới hạn. Huyền Đế mặt nghiêm, nhanh lên quay lại đây. Ninh Thần bất đắc dĩ, đem độc bộ giao cho Phùng Kỳ Chính, chính mình thì là bên trên Huyền Đế xe ngựa. Hoàng đế xe ngựa chim vân tức giá lục, chính là từ 6 con ngựa kéo xe ngựa như là một tòa di động cỡ nhỏ cung điện. Đại hoàng tử túi người mở chỉ, phụ hoàng, nhi thần nguyện vì phụ hoàng cùng Huyền Vũ Vương cầm roi lái xe. Huyền Đế khẽ gật đầu, chuẩn. Hoàng tử lái xe, cùng hoàng đế ngồi chung, loại đãi ngộ này, toàn bộ đại huyền trong lịch sử đều gần như không tồn tại, Ninh Thần là cái thứ nhất. Cả triều văn võ, liền xem như thừa tướng, tại thiên tử giá trước, đều chỉ có thể chân. Trong xe ngựa, Huyền Đế nhìn xem Ninh Thần, ánh mắt kia rõ ràng là một vị lao phụ thân tại nhìn con trai của mình, mà lại đối với đứa con trai này vô cùng hài lòng. Ninh Thần, hơn nửa năm không thấy, nhưng có nghi chấm. Ninh Thần vẻ mặt thành thật gật đầu, đương nhiên nghĩ bệ hạ đều nghĩ không được, mặc quần áo đều không có tạo hình, đi đường đều không có cái tình, với ai đều không ra tình cảm. Toàn công công khỏe miệng đang run rẩy. Linh hót. Huyền Đế nhẫn nửa ngày mới không có để chính mình cười ra tiếng. Hắn sụ mặt, đã nghĩ như vậy chấm, cái kia vì sao cho toàn thịnh bọn hắn viết thư, không cho chấm gửi thư đâu. Ách. Toàn công công người đều mộng, không nghĩ tới bệ hạ còn nhớ việc này đâu. Linh Thần gật cười, thần không dám. Ừm. Linh Thần ngoan ngoãn nói, thần cùng võ quốc nữ đế sự tình, để bệ hạ thất vọng. Thần không mặt mũi cho bệ hạ viết thư. Huyền Đế hừ một tiếng, biết liền tốt. Thần biết tội. Huyền Đế trừng mắt liếc hắn một cái, gần nhất có hay không viết thơ mới? Đây. Có. Cái gì thơ? Mau nói cho chấm nghe một chút. Thần tiến đánh Lâm Hải thành thời điểm, tại bờ biển biểu lộ cảm xúc, viết một bài khoáng thế kỳ tác. Tại Huyền Đế trong ánh mắt mong đợi, Linh Thần mở miệng, a. Biển cả a tất cả đều là nước, tuấn mã a bốn chân, nữ nhân a ngươi thật đẹp, dưới mũi thế mà mọc ra miệng. Toàn công công thực tế nhịn không được, phốc bật cười. Huyền Đế khoẹt miệng co giật, đây chính là ngươi khoáng thế kỳ tác. Cái gì phá đồ chơi, ngươi dám lừa gạt chấm? Tin hay không chấm trị ngươi một cái đại bất kính chi tội. Linh Thần một mặt vô tội, thần bài thơ này chủ đánh tà thực, ngươi cho chấm chuyển qua. Chấm để ngươi tà thực, chấm để ngươi tà thực. Huyền Đế để Linh Thần chuyển qua, dùng chân đạp cái mông của hắn. Toàn công công người đều đốc. Linh Thần tranh thủ thời gian nhắc nhở, bệ hạ chú ý dáng vẻ a. Huyền Đế nói, không có việc gì, bọn hắn không nhìn thấy. Lái xe đại hoàng tử một chán dây đen, văn võ bá quan là không nhìn thấy, nhưng có thể nghe tới a văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau. Đây là bọn hắn nhận biết cái kia ổn trọng hiền đức Huyền Đế sao? Vào thành về sau, Huyền Đế để đại hoàng tử lái xe trực tiếp tiến cung. Chấm đã sớm để người chuẩn bị tiệc rượu, cho ngươi bày tiệc mời khách. Linh Thần, hắn là thực tế không nguyện ý ăn trong cung đồ vật, nói cho đúng tới là không muốn cùng Huyền Đế một khối ăn cơm. Cái kia một bộ chương trình xuống tới, dầu nóng đều có thể thả lạnh, không kịp ăn một ngụm nóng hổi đồ ăn. Lạnh coi như, mấu chốt là mỗi đạo đồ ăn không thể ăn vượt qua ba miệng, căn bản ăn không đủ no. Vậy hạ, ta có thể hay không tiến cung? Ta muốn ăn ngày phúc lâu thịt bị nướng. Huyền Đế nghĩ nghĩ, được, vậy theo ý ngươi. Chấp cũng thật lâu không ăn. Dứt lời, xốc lên xe ngựa cửa sổ nhỏ bên trên rèm. Tùy hành bảo hộ Nhiếp Lương đội vàng tới gần. Huyền đế căn dặn vài câu, Nhiếp Lương mang người mau chóng đuổi theo. Linh thần để Phùng Kỳ chính bọn người về trước đi. Huyền đế không có khả năng khiến người khác cùng hắn ngồi cùng bàn mà ăn. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy đương kim thánh thượng. Nguyệt Tòng Vân nhìn xem đi xa hoàng đế ra nói. Phùng Kỳ chính nhìn về phía nàng, cảm giác như thế nào? So ta tưởng tượng muốn hiền lành. Phùng Kỳ chính cười nói, bệ hạ đích thật là thiên cổ nhân quân, bất quá bệ hạ hiền lành giới hạn trong linh thần. Tất cả mọi người nói bệ hạ đem tất cả ân sủng đều cho linh thần. Nguyệt Tòng Vân trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, vương gia đáng giá ân sủng. Có hắn tại, đại huyền không lo. Chương 584, bệ hạ thánh minh chương 584, bệ hạ thánh minh ngày phúc lâu vị trí cả con đường đều đã giới nghiêm. Thấy được nhìn không thấy địa phương đều có cấm quân chấn giữ, hang chuột đều dùng tảng đá phá hỏng. Huyền đế mang linh thần đi tới lầu 2 lớn nhất phòng khách. Trải qua tầm tầm giữ cửa ải, kiểm tra, đồ ăn mới lên bàn. Linh thần một mặt bất đắc dĩ, đồ ăn lại lạnh. Trong bao xương, chỉ có huyền đế, linh thần, đại hoàng tử, toàn công công. Hôm nay là gia yến, không cần câu. Huyền đế ép tay, ra hiệu đại hoàng tử tọa hạ cùng một chỗ ăn. Văn võ bá quan đều để huyền đế chạy về nhà. Huyền đế nhìn về phía linh thần, cười nói, mau ăn mau ăn. Hành quân đánh trận điều kiện gian khổ, ăn nhiều một chút. Tạ bệ hạ. Hành quân đánh trận điều kiện là gian khổ chút, nhưng linh thần nhưng một chút cũng không có bạc đái chính mình. Hắn có chuyên môn tiểu táo. Huyền đế mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem linh thần ăn như gió cuốn. Linh thần, võ quốc nữ đế hồi trước cho chấm gửi thư, xét cái đề nghị. Linh thần đương nhiên rõ ràng là kiến nghị gì, khẳng định là xây Huyền Vũ thành. Kiến nghị gì? Huyền đế nói, võ quốc nữ đế đề nghị hai nước liên thủ tại đại huyền cùng võ quốc đường biên giới xây dựng một tòa thành trì, mệnh danh là Huyền Vũ thành. Đây là chủ ý của ngươi a? Linh thần trong lòng máy động, xem ra không thể gạt được huyền đế. Hắc hắc, là thần chủ ý. Hắn dứt khoát hào phóng thừa nhận. Linh thần nói, vậy hạ, thần chủ yếu vẫn là vì đại huyền cùng võ quốc có thể chung sống hòa bình. Võ quốc nữ nhân kia rất bị điên, liền thích phát động chiến tranh. Nếu có thể ở hai nước trên đường biên giới xây một tòa Huyền Vũ thành, thần có thể làm cái hòa bình làm, cam đoan hai nước trăm năm giao hảo, lẫn nhau cánh gác. Huyền đế nheo mắt lại nhìn xem hắn, chấm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi cùng võ quốc nữ đế nhi tử, là tương lai võ quốc quốc quân, khó đảm bảo về sau ngươi sẽ không giúp đỡ võ quốc đối phó đại huyền. Linh thần sắc mặt biến hóa, vậy hạ đây là đang hoài nghi thần. Thế nào, chấm không nên hoài nghi sao? Con trai của ngươi là tương lai võ quốc quốc quân, máu mủ tình thâm. Chấm thân là đại huyền hoàng đế, lẽ ra vì đại huyền giang sơn xã tắc cân nhắc. Linh thần nhìn xem huyền đế, chẳng lẽ bệ hạ là muốn để thần hôm nay còn sống đi không ra ngày này phúc lâu? Huyền đế biến sắc, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Bởi vì chỉ có thần chết, trợ giúp võ quốc đối phó đại huyền sự tình liền mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Hô trướng, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Chấm là loại kia bạc tình bạc nghĩa người sao? Đây, cái kia bệ hạ có ý tứ gì? Ngươi nói quái dọa người. Huyền đế nheo mắt lại, ngươi đến chừa chút tay cầm tại chấm trên tay, chấm tài năng yên tâm ngươi. Linh thần giật mình, bệ hạ muốn nhược điểm gì? Huyền đế háng giọng một cái, ngươi cùng Hoài An lập tức thành hôn. Sang năm lúc này, chấm muốn ôm vào hoàng tôn. Linh thần một mặt kinh ngạc. Đại hoàng tử cùng toàn công công đều kinh ngạc đến ngây người. Bệ hạ đây là cái gì thao tác? Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Huyền đế hơi có chút đắc ý nói, ngươi cùng võ quốc nữ đế có đứa bé, vậy thì phải cùng Hoài An sinh đứa bé. Đại huyền cùng võ quốc đều có con của ngươi, ngươi liền nói giúp ai không giúp ai. Đại huyền cùng võ quốc đánh lên, tương đương với huynh đệ tương tàn, ngươi khẳng định không nguyện ý nhìn thấy. Coi như trăm năm về sau, chớ không tại, hai nước đều có huyết mạch của ngươi. Khi đó ngươi chỉ có thể cố gắng liều mạng giữ gìn hai nước hòa bình. Mấu chốt là Hoài An thích ngươi, ngươi cũng không bỏ xuống được Hoài An. Kể từ đó, các ngươi có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc, hai nước cũng sẽ bởi vì ngươi mà chung sống hòa bình. Các ngươi cảm thấy chấm cái chủ ý này như thế nào? Linh thần đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này cỡ nào lớn náo động, tài năng nghĩ ra biện pháp như vậy. Huyền đế nói, thế nào, chấm biện pháp này không tốt sao? Đại hoàng tử vội vàng nói, phụ hoàng thánh minh, kế này tuyệt diệu. Toàn công công cúi người, bệ hạ thánh minh. Linh thần người còn làm động, huyền đế cái chủ ý này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá cái này đích xác là ý kiến hay. Huyền đế còn là có chút tài năng, muốn không người ta có thể làm hoàng đế đâu. Thật sự là hắn không bỏ xuống được cựu công chúa. Hắn muốn cho là mình đời này đều cùng cựu công chúa vô duyên. Duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là mang cựu công chúa bỏ trốn. Còn là huyền đế như bức, một chiêu này lợi hại a. Linh thần tranh thủ thời gian đứng dậy, túi người cúi đầu, bệ hạ thánh minh, diệu kế như thế, thần chính là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được a. Huyền đế vừa cười vừa nói, chờ ngươi cùng Hoài An thành hôn, chấm liền đáp ứng võ quốc nữ đế, tại hai nước đường biên giới xây một tòa Huyền Vũ thành. Nhưng ngươi vĩnh viễn ghi nhớ, ngươi là ta đại huyền phò mã. Đến nỗi ngươi cùng võ quốc nữ đế, chấm coi như là hòa thân. Linh thần khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự đủ hòa thân còn thành. Ngươi bắt ta làm lấy lòng đâu? Bất quá, một cái võ quốc nữ đế, một cái đại huyền công chúa, ai làm lớn ai làm tiểu đâu? Được rồi, mặc kệ. Chính mình đến lúc đó chính là Huyền Vũ thành chủ nhân, nói cái gì, mọi người một bên lớn. Ai dám xé phiên, liền đợi đến phòng không gối chết đi. Linh thần nhìn về phía huyền đế, thật muốn hô một tiếng cha ruột, chủ ý này quả thực quá ngu bức. Huyền đế nói, đã ngươi đáp ứng, chấm sẽ để cho lễ bộ lập tức chuẩn bị. Thần, tạ bệ hạ long ân. Huyền đế khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía đại hoàng tử, Linh thần cùng Hoài An hôn sự, ngươi cũng nhiều nhọc lòng. đừng một ngày chỉ có biết ăn. Nhi thần, tuân chỉ. Đại hoàng tử trong lòng bị quất, còn không dám biểu hiện ra ngoài, hắn từ đầu tới đuôi liền ăn hai ngụm. Hắn đột nhiên muốn trở về trông coi hoàng lăng, tối thiểu nhất không cần bị ghét bỏ, không cần mỗi ngày bị mắng. Hắn hiện tại lại khôi phục lại cuộc sống trước kia, một ngày ba bữa mắng, thật là quá khó. Ăn uống no đủ, thời gian cũng không còn sớm, huyền đế khởi giá hồi cung. Hắn để Linh Thần mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, phong thưởng thánh chỉ hai ngày nữa sẽ đưa đến Linh phủ. Linh Thần, ngày mai ta đi tìm ngươi, mời ngươi uống rượu. Đại hoàng tử thời điểm ra đi nhẹ giọng nói. Lúc đầu vừa rồi muốn cùng Linh Thần uống chút, kết quả hắn chỉ là ăn hai ngụm đồ ăn liền bị huyền đế ghét bỏ, căn bản không dám bưng rượu chén. Linh Thần cười gật đầu, tốt. Thần, cung tiễn bệ hạ. Đưa mắt nhìn huyền đế rời đi, Linh Thần chân về nhà. Hắn là ngồi huyền đế xe ngựa đến ngày phúc lâu, điêu thuyền bị Phùng Kỳ Chính mang về nhà. Vừa vặn đi đường tiêu cơm một chút. Về đến nhà, trời đều đen. Linh Thần còn chưa tới chủ sảnh, liền nghe tới Phan Ngọc Thành bọn người thanh âm. Hắn bước nhanh hơn, đi vào chủ sảnh, lại lui trở về. Ngẩng đầu nhìn ngồi tại nóc nhà bên trên, chống kiếm đuổi nghịch Tạ Tư Vũ. Đại sư Minh, ngươi không phải tại Mãng Châu sao? Hắn rời đi Mãng Châu thời điểm, đem Tạ Tư Vũ lưu lại, để hắn bảo hộ Tử Tô bọn người. Hai vị đệ muội đã hồi kinh. Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy cái nhà này không có hắn, sớm muộn đến tán. Linh Thần ngay cả mình nữ nhân tung tích cũng không biết. Linh Thần thần sắc vui mừng, Tử Tô cùng Vũ Điệp càng thích Mãng Châu, vốn cho rằng các nàng sẽ tại Mãng Châu chờ lâu mấy ngày này, không nghĩ tới đã hồi kinh. Linh Thần cười nói, Tạ sư Minh, ta khải hoàn hồi kinh, ngươi hài lòng hay không a? Tạ Tư Vũ lạnh lùng ngừ một tiếng, vui vẻ liền cười một cái. Tạ Tư Vũ ngẩng đầu nhìn nguyệt, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cao ngạo lên khốc. Chương 585, Song Vương Phong Hảo chương 585, Song Vương Phong Hảo Linh Thần đùa một hồi ngạo kiểu Tạ Tư Vũ, cất bước đi vào chủ sảnh. Phan Ngọc Thành bọn người tại. Độc Bộ nhìn thấy Linh Thần tiến đến, nhún nhảy một cái chạy tới, vòng quanh Linh Thần đảo quanh, chó bên trong chó tức giận. Mọi người có một hồi không gặp, tự nhiên thiếu không được lẫn nhau trêu ghẹo trêu chọc. Linh Thần để người chuẩn bị yến. Hồi lâu không thấy, tự nhiên thiếu không được muốn uống mấy chén. Kết quả Linh Thần uống nhiều. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Linh Lang tỉnh rồi. Một thân xanh nhạt y phục, trắng non ngọc nhuận Vũ Điệp đi tới tại bên giường toa hạ, thuận thế đầu qua bên cạnh canh giải rượu. Linh Lang tối hôm qua uống nhiều, là Phan Kim Ý đưa người đưa về. Đến, uống chút canh giải rượu sẽ dễ chịu một chút. Linh Thần xê dịch đầu, gối lên Vũ Điệp trên đùi, hé miệng, chờ lấy Vũ Điệp ném ăn. Theo Linh Thần ánh mắt, vậy mà không nhìn thấy Vũ Điệp mặt. Vũ Điệp nhìn xem không có chút nào béo, vòng eo tinh tế, dịu dàng một nắm, nhưng cái kiêu ngạo nhân hai ngọn núi, vừa lớn vừa đĩnh, thật sự là hội trưởng. Uống một bát canh giải rượu, Linh Thần cảm thấy dễ chịu nhiều. Thử Tô đâu? Vũ Điệp thanh âm nhu hòa, Tử Tô tỉ tỉ đi y quán, trước đó vài ngày, y quán khai trường, bệ hạ tự mình ban thưởng tấm biển đâu. Linh Thần ồ một tiếng, ôm Vũ Điệp eo thon chi, đến, bồi ta nằm một hồi. Vũ Điệp gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, khẽ hử, đem chén canh buông xuống, đang muốn lên giường, kết quả bên ngoài vang lên tiểu hạnh thanh âm, vương gia, trong cung người tới, ngay tại tiền sảnh chờ ngươi. Linh Thần một mặt im lặng, để hắn chờ đợi. Vũ Điệp vội vàng nói, Linh Lang đừng làm rộn, đây chính là bệ hạ ý chỉ. Nếu là làm những cái kia luôn quan ngự sự biết, khẳng định sẽ nói ngươi ỷ lại sủng mà kiêu. Linh Thần bất đắc dĩ đứng dậy, đi tới tiền sảnh. Không nghĩ đến người đúng là Toàn Công Công. Linh Thần tiếp chỉ. Linh Thần quỳ xuống đất, thần tiếp chỉ. Toàn Công Công mở ra thánh chỉ thì thầm, Linh Thần Đông Trinh Bình Định có công, phục chức, lĩnh Song Vương Đồng Lộc. Khác ban thưởng hoàng kim bạc lượng, ruộng tốt ngàn mẫu, thơ lụa ngàn đất, khâm thử. Thần, tạ chủ long ân. Linh Thần tiếp nhận thánh chỉ, thuận tay mang cho Toàn Công Công một tấm ngân phiếu. Toàn Công Công cũng không chối từ, thuận tay nhận lấy, nhét vào trong tay áo. Đại Huyền Song Vương Phong Hảo, lĩnh Song Vương Đồng Lộc, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất a. Linh Thần cười nói, bệ hạ ân sủng mà thôi. Lão Toàn, đoạn thời gian này không thấy, ngươi thật giống như lão à, làm sao thêm nhiều như vậy tóc trắng? Muốn không ngươi đi tìm bệ hạ từ chức không làm, đến ta trong phủ, ta cho ngươi dưỡng lão. Về sau ta nhiều sinh mấy đứa bé, ngươi giúp ta chăm sóc. Toàn Công Công nở nụ cười, lớn tuổi, sinh tóc trắng chẳng phải là rất bình thường. Bệ hạ trên đầu đều thêm rất nhiều tóc trắng. Bất quá bây giờ còn không được, ta còn có thể hầu hạ bệ hạ mấy năm. Chờ ra làm bất động, liền tới tìm ngươi cho ta dưỡng lão. Đúng rồi, ta xuất cung thời điểm, bệ hạ triệu Phùng Cao Kiệt tiến cung. Đoán chừng ngươi cùng cựu công chúa Hôi Kỳ mấy ngày nay liền có thể định ra đến nhà ta đi ra đủ lâu, đến hồi cung phục mệnh đi. Linh Thần nói, cùng một chỗ đi, ta tiến cung đi xem một chút cựu công chúa. Hai người kết bạn đi tới hoàng cung. Cửa cung thị vệ một mặt kinh hỉ nhìn xem Linh Thần. Mấy cái này thị vệ Linh Thần còn nhớ rõ, hắn lần trước rời đi hoàng cung thời điểm chính là mấy người này. Linh Thần lấy ra mấy lượng bạc vụn đưa cho trong đó một người thị vệ, cho các ngươi mượn cắt luôn, ta đã phục trước. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Linh Thần cùng bọn hắn trò chuyện vài câu, cùng Toàn Công Công tiến vào cung. Tiến cung về sau, hai người liền tách ra. Toàn Công Công đi gặp huyền đế, Linh Thần thì là đi tới Lạc Hoàng cung. Linh Thần đang muốn để người thông báo, nhìn thấy Lá Sen từ bên trong đi ra. Lá Sen nhìn thấy Linh Thần, lập tức sửng sốt, nàng cho là mình nhìn lầm, còn rủi rủi con mắt. Vương, vương gia, ngươi làm sao ở chỗ này? Linh Thần mỉm cười, ta đã phục chức, đến đây thăm viếng công chúa. Một đoạn thời gian không thấy, Lá Sen trổ mã cảng thủy linh, ngoài thành trương đồ tể khẳng định sẽ rất thích. Lá Sen mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, vương gia lại hù dọa nô tỳ. Chúc mừng vương gia phục chức. Công chúa biết được khẳng định sẽ rất vui vẻ. Vương gia chờ một lát, nô tỳ cái này liền đi vào thông báo. Cựu công chúa một thân đồ đỏ, trên đầu vẫn chưa mang quá nhiều trang sức, chỉ đeo Ninh Thần đưa châm vàng, xinh xắn đáng yêu, thanh xuân rào rạt. "Công chúa, công chúa." Lá Sen chạy chậm đến chạy vào gian phòng, có chút thở hổn hển. "Nhanh như vậy liền thu hồi lại rồi?" Cựu công chúa hơi kinh ngạc, nàng để Lá Sen đi nội vụ phủ lấy vài thứ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại. Lá Sen hưng phấn nói, "Công chúa, vương gia đến rồi." "Vương gia?" Cựu công chúa trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. "Ngươi là nói Ninh Thần?" "Đúng, vương gia đã phục chức, bây giờ đang ở bên ngoài chờ lấy." Cựu công chúa hân hoan nhẹ cẫng, nụ cười tươi đẹp. Nàng biết Ninh Thần trở về, nhưng lại không biết hắn đã phục chức, nghĩ đến hắn không tiện tiến cung, còn chuẩn bị tìm thời gian lặng lẽ đi Ninh phủ đâu. "Lá Sen, ta ăn mặc còn phải thể sao?" Lá Sen cười gật đầu. "Mau mời." Lá Sen chạy ra ngoài. Không đầy một lát, liền dẫn Ninh Thần tiến đến. Cựu công chúa nhìn xem đi tới Ninh Thần, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ninh Thần cũng đánh giá cựu công chúa. Nửa năm này không thấy, cựu công chúa trổ mã đến càng thêm xinh đẹp, dáng người cũng tốt hơn, nơi đó cũng càng thêm đầy đặn. Ninh Thần tiến lên, kéo cựu công chúa tay, "Nhớ ta không?" Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ bá một cái đỏ cái thông thấu. Ninh Thần nhìn xem nàng dáng vẻ khả ái, đưa tay vuốt một cái nàng cái mũi nhỏ, "Vậy hạ đã hạ chỉ, để chúng ta mau chóng thành hôn." "A?" Ninh Thần trêu ghẹo nói, "A cái gì? Không muốn gả cho ta?" "Không phải." Cựu công chúa lắc đầu liên tục, nhưng lại cảm thấy mình biểu hiện quá không thận trọng, ta đúng nói, "Nhưng ta vẫn chưa tiếp vào phụ hoàng ý chỉ. Hôm qua mới nói, ý chỉ khả năng còn không có xuống tới. Bệ hạ vừa mới triệu kiến lễ bộ phùng cao kiệt, đoán chừng chính là đang thương thảo hôn sự của chúng ta. Bệ hạ nguyên thoại là, để chúng ta mau chóng thành hôn, sang năm lúc này hắn muốn ôm thượng hoàng tôn." Cựu công chúa đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, giống như là chín mùi táo đỏ, rất là mê người. Ninh Thần cúi đầu, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên hôn một cái. Cựu công chúa lại xấu hổ lại ngọt ngào. Nàng muốn cho rằng đời này đều cùng Ninh Thần vô duyên, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, lập tức liền muốn thành hôn. Ninh Thần nắm cựu công chúa tay, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Nghe đại hoàng tử nói, ngươi đoạn thời gian trước bệnh, thân thể vừa vặn rất tốt thấu rồi. Cựu công chúa một mặt nghi hoặc, ta không có sinh qua bệnh nha. Ninh Thần, đại hoàng tử cháu trai này vì lừa hắn hồi kinh, vậy mà nói cựu công chúa bệnh. Hoài An, Hoài An, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Ninh Thần hồi kinh, ta đang định đi tìm hắn uống rượu, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng hướng? Bên ngoài vang lên đại hoàng tử thanh âm. Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chương 586, nguyên lai là hôm nay không có bị mắng. Chương 586, nguyên lai là hôm nay không có bị mắng. Đại hoàng tử đi tới, nhìn thấy Ninh Thần thời điểm không khỏi sửng sốt. Ngươi chừng nào thì đến? Ninh Thần cười nói, vừa mới. Đại hoàng tử đi qua tòa hạ, hướng Ninh Thần ép tay, không cần hành lễ, đều là người một nhà. Ta còn nói mang Hoài An đi Ninh phủ tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi tới trước. Ninh Thần, ngươi mặt thế nào lớn như vậy đâu? Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta muốn cho ngươi hành lễ rồi? Ninh Thần trong lòng nhịn không được chửi bậy. Đại hoàng tử tại Mãng Châu thời điểm, nói cho ta nói cựu công chúa tưởng niệm thành tật, sinh bệnh rồi. Đây, đây không phải vì lừa ngươi hồi kinh sao? Bất quá Hoài An mỗi ngày khóc con mắt sưng đỏ ta cũng không có nói dối. Cựu công chúa có chút ngượng ngùng, nói bậy, ta mới không có. Đại hoàng tử cười nói, không quan trọng, dù sao Ninh Thần đã trở về, các ngươi lập tức liền muốn thành hôn. Tất cả đều vui vẻ. Ninh Thần, lúc đầu muốn đi tìm ngươi uống rượu, đã ngươi đến, kia liền tại Hoài An nơi này uống đi. Gần nhất Hoài An dạy ta một loại lá bài trò chơi, chúng ta bên cạnh chơi bên cạnh uống, thế nào? Ninh Thần gật đầu, ta không có vấn đề. Ta cũng không thành vấn đề. Cựu công chúa để Lá Sen mang tới bài bổ kẹ cùng rượu. Ba người một bên chơi, một bên uống. Có Ninh Thần tại, đại hoàng tử đừng nghĩ thắng, thua rất thảm. Ba người chính chơi đến vui vẻ, Huyền Đế tiến đến, cũng không có để người thông báo. Cái này nhưng làm ba người giật nảy mình, vội vàng hành lễ vấn an. Chơi bài đâu? Huyền Đế đi đến trước bàn ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Ninh Thần cười nói, vâng. Huyền Đế nói, chấm vừa cùng lễ bộ phùng cao kiệt thương lượng một chút, tháng này số 15 là ngày tháng tốt, ngươi cùng Hoài An hôn lễ liền định tại một ngày này. Ninh Thần tính toán một cái, tính toán đâu ra đấy, còn có 8 ngày thời gian. Ninh Thần, hôn lễ sự tình, ngươi còn có ý nghĩ gì sao? Ninh Thần lắc đầu, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Hoài An có ý nghĩ gì sao? Cựu công chúa ngượng ngùng lắc đầu. Huyền Đế vẻ mặt tươi cười, hai người các ngươi hôn sự hết kéo lại kéo, lần này liền xem như có thiên đại sự tình, cũng phải trước thành hôn. Nói, ánh mắt rơi xuống đại hoàng tử trên thân, mặt nghiêm, chớm để ngươi nhìn Huyền Hoàng du ký, ngươi nhưng nhìn xong rồi. Đại hoàng tử đội vàng nói, về phụ hoàng, xem hết. Huyền Đế gật gật đầu, Chu Thiên Tử từng nói, vạn dặm cương thổ, làm nửa bước mà trị, những lời này là có ý tứ gì? Đại hoàng tử túi đầu nói, về phụ hoàng, ý tứ của những lời này là, vạn dặm giang sơn, quản lý muốn đối xử như nhau, không thể bởi vì hoàng thành ở dưới chân liền coi trọng, mà khinh thị những cái kia nơi xa xôi. Huyền Đế hài lòng gật đầu, câu nói này đằng sau vài câu là cái gì? Cái này, cái này. Đại hoàng tử cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, ấp úng nửa ngày nói không nên lời. Phụ hoàng chỉ là để hắn xem hết quyển sách này, cũng không có để hắn học thuộc. Phụ hoàng thứ tội, nhi thần ngu dốt, chưa thể toàn bộ ghi nhớ. Huyền Đế sầm mặt lại, trị quốc, làm bụng có cẩm tú càn khôn, chỉ dùng người mình biết, thực tình đã chi. Lấy mình bị trưởng, lấy người bị kiếm, kiếm nhưng hộ mình, trưởng có thể không chế kiếm, cả hai gắn bó, thiếu một thứ cũng không được. Quyển sách này tinh diệu chỗ, tất cả cái này vài câu, ngươi vậy mà lấy hắn cặn bã, bỏ qua tinh hoa, thật quá ngu xuẩn. Đại hoàng tử mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nhưng cả người lại lòng xuống tới. Hắn liền nói hôm nay toàn thân không dễ chịu, luôn cảm thấy có chuyện gì không hoàn thành. Nguyên lai là hôm nay còn không có bị mắng. Nhi thần ngu dốt, mời phụ hoàng thứ tội. Kỳ thật câu nói này cũng không khó lý giải. Huyền đế nói những lời này, bao nhiêu có khoe khoang ý tứ. Bởi vì Ninh thần chính là thanh kiếm kia, hắn chính là cái tay kia, Ninh thần có thể che chở hắn, che chở đại huyền giang sơn xã tắc, mà hắn có thể cầm Ninh thần thanh kiếm này. Nhất là chỉ dùng người mình biết, thực tình đại chi câu này, nói rõ chính là tại khen chính mình tuệ nhãn biết châu, ân sủng Ninh thần một điểm sai đều không có. Liền kém nói thẳng một câu, các ngươi những ngu xuẩn này, cộng lại trí tuệ đều không kịp châm chi vào nhất. Huyền đế phất phất tay, nghiêm mặt nói, đi xuống đi, thật tốt nghiên cứu quyển sách này. Còn có, Hoài An thành hôn, ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm. Nhi thần tuân chỉ, nhi thần cáo lui. Đại hoàng tử bước chân nhẹ nhàng rút đi. Triệu Đông nhiên mắng, trong lòng vậy mà vô cùng an tâm. Đại hoàng tử cũng nhịn không được hoài nghi chính mình có phải là có cái gì thụ ngược đại khuynh hướng rồi. Huyền đế nhìn về phía Ninh thần, ép một chút tay, đến, đều chờ đứng, ngồi đi. Trò chơi này đến ba người chơi a. Vừa vặn chấm đến điểm nhàn rỗi, cùng các ngươi chơi một hồi. Ninh thần một mặt hồ nghi, trong lòng tự nhủ ngươi đem đại hoàng tử mang đi, sẽ không phải chính là muốn chơi bài bộ kệ a. Ninh thần vừa tiếp vào tin tức xác thật, Duệ Vương đích xác chạy đến Nam Việt đi. Ninh thần nao nao, bệ hạ muốn làm thế nào? Nghe nói trấn huyền thú trong tay Duệ Vương. Ninh thần gật đầu, Duệ Vương trốn đi về sau, thần phái người điều tra qua vương phủ, không có phát hiện trấn huyền thú, hẳn là bị hắn mang đi. Huyền đế nói, cái khác không quan trọng, nhưng trấn huyền thú chính là phụ hoàng lưu lại chí bảo, ngươi đến cho chấm cầm về. Mặc dù chấm không tin một đôi ngọc long có thể ảnh hưởng đại huyền khí vận, nhưng làm sao kẻ ngu không ít. Chấm lo lắng Duệ Vương sẽ dùng trấn huyền thú làm mưu đồ lớn, yêu ngôn hoặc chúng, gây nên náo động. Ninh thần hơi gật đầu, bệ hạ muốn, thần liền cho ngươi thu hồi lại. Huyền đế long nhan cực kỳ vui mừng. Trước không đổi, chấm đã thư cho Nam Việt quốc quân, nhìn bọn hắn thức thời hay không rồi. Bây giờ dưới mắt thiên đại sự tình cũng phải tha vừa để xuống, ngươi cùng Hoài An hôn sự mới là trọng yếu nhất. Chấm có ba kiện chuyện quan trọng giao cho ngươi, ngươi phải tất yếu hoàn thành. Ninh thần cúi người, mời bệ hạ phân phó. Đệ nhất, ngươi đến cùng Hoài An thành hôn, hai người các ngươi tình cùng vui vẻ, chuyện này không khó. Thứ hai, các ngươi thành hôn về sau, ngươi đến cố gắng một chút, để Hoài An có thai. Ninh thần một chán dây đen, cái này cũng coi như nhiệm vụ. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngượng ngùng khó nhịn. Huyền đế nói tiếp, chuyện thứ ba, lập tức kỳ thi mùa xuân, ngươi tài hoa hơn người, chấm muốn để ngươi phụ trách năm nay kỳ thi mùa xuân. Thay chấm nhiều chọn một chút tài đức vẹn toàn nhân tài. Ninh thần giật mình, bệ hạ, kỳ thi mùa xuân khoa khảo chính là vì triều đình tuyển chọn nhân tài trụ cột đại sự quốc gia. Thần chinh chiến xa trường vẫn được, đối với kỳ thi mùa xuân sự tình, rốt đặc cắn mai. Bệ hạ vẫn là để những người khác đến phụ trách việc này a. Thần thật sợ làm hỏng. Huyền đế khoát khoát tay, chuyện này không phải ngươi không thể. Dĩ vãng kỳ thi mùa xuân, nội tình trung điệp, cao trung người, cơ hồ đều là sĩ tộc tử đệ, quan lại gia quyến. Lựa chọn nổ nhân tài đều là hồ đồ hạng người. Chớ biết rõ ở trong đó có nhiều bí ẩn, nhưng cũng không thể tránh được. Hai năm này, triều đình bất sạch, gian định tật trừ. Là nên vì triều đình tuyển chọn một nhóm người tài có thể sử dụng. Linh thần không hiểu, nói, cái kia vì sao không phải thần không thể. Huyền đế nói, bởi vì ngươi ra mặt dày, lại không sợ đắc tội người, những cái kia ngôn quan ngự sử đều chán ghét ngươi, tự nhiên không có khả năng cho ngươi tặng lễ, mời ngươi chiếu cố hắn đệ tử trong tộc. Linh thần khỏe miệng giật một cái, thần có như vậy bị người ngại sao? Huyền đế cười nói, ngươi cứ nói đi. Linh thần a, người quá mức ưu tú bản thân liền là nguyên tội. Bất quá không quan hệ, chỉ cần chấp tại, bọn hắn là chán ghét ngươi còn là thích ngươi cái này đều không trọng yếu. Chương 587, đại hôn chương 587, đại hôn. Linh thần theo hoàng cung đi ra đã nửa lần chưa. Không có cách nào, vậy hạ lời nói chính là thánh chỉ. Năm nay kỳ thi mùa xuân từ hắn phụ trách. Hắn cưỡi điêu thuyền, cộc 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 đi tới giám sát sở. Tại giám sát sở dạo qua một vòng, tán mấy chục lượng bạc ra ngoài, lúc này mới về nhà. Về đến nhà, đem mọi người hô đến cùng một chỗ, thương lượng một chút hôn lễ sự tình. Tất cả mọi người rất thay Linh thần vui vẻ. Hắn cùng cựu công chúa thật sự là làm việc tốt thường gian nan, hôn sự này là hết kéo lại kéo, bây giờ rốt cục muốn thành hôn. Mọi người phân công, bắt đầu bận rộn. Thời gian vội vàng, tính toán đâu ra đấy, chỉ có 8 ngày thời gian. Cưới công chúa, cũng không thể có một tia lãnh đạm. Ngày thứ hai, Linh thần còn tại ôm Vũ Điệp cùng Tử Tô thân thể mềm mại đang ngủ say. Vương gia, lễ bộ thượng thư Phùng đại nhân cầu kiến. Linh thần mở to mắt, Phùng Cao Kiệt nhất định là vì hôn lễ sự tình đến. Hắn rời giường, tại Vũ Điệp cùng Tử Tô hầu hạ xuống mặc quần áo tử tế, sau khi rửa mặt đi tới tiền sảnh. Tiền sảnh trong sân nhỏ, đứng đầy người. Linh thần đi vào chủ sảnh. Tham kiến vương gia. Phùng Cao Kiệt đang uống trà, nhìn thấy Linh thần, tranh thủ thời gian đứng dậy tham viếng. Bọn hắn trước đó liền gặp qua, nhưng không có quá nhiều gặp nhau. Linh thần cười nói, không cần đa lễ. Nghe nói lần này bổn vương có thể mang binh đông chinh bình định, Phùng đại nhân trên triều đỉnh khẩu chiến của nho, thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Phùng Cao Kiệt cười rạng rỡ, hạ quan không dám giành công, vương gia văn võ song toàn, thiện binh phạm mưu, cái kia Duệ vương láo tặc tạo phản, có năng lực bình định người không phải vương gia không ai có thể hơn. Vương gia dũng mãnh, bệ hạ tuệ nhãn, hạ quan cũng chỉ là trên triều đình nói vài câu lời nói thật mà thôi. Linh thần cười khẽ, phần nhân tình này, bổn vương đi lại. Phùng Cao Kiệt trong lòng vui mừng, có câu nói này, hắn gần nhất mắng liền không có phí công chịu. Từ khi hắn thay Linh thần nói chuyện về sau, những cái kia luôn quan đã nhìn chằm chằm hắn, mỗi ngày bị âm dương, người khác choáng. Bệ hạ nói vương gia vóc dáng lớn lên rất nhanh, phía trước chuẩn bị hỷ phục sợ là xuyên không được, phải lần nữa lựa thể, giúp vương gia đổi làm mới hỷ phục. Linh Thần cười nói, tới đi. Lượng thể sư tiến lên, cẩn thận lượng kích thước. Linh Thần lấy ra một tấm ngân phiếu đưa tới, Phùng đại nhân vất vả. Đây là một tấm 500 lượng ngân phiếu, không nhiều cũng không ít. Phùng Cao Kiệt rất thông minh, vẫn chưa chối từ. Linh Thần bây giờ quyền thế ngập trời, chính là chân chính dưới một người trên vạn người, đi theo hắn chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói. Hắn bây giờ đắc tội những cái kia ngôn quan, vạn nhất ngày nào bị tham gia ngược lại, chỉ có Linh Thần có thể cứu hắn. Đa tạ vương gia ban thưởng. Linh Thần cười nói, ta cùng cựu công chúa hôn lễ, còn phải làm phiền Phùng đại nhân. Có thể vì vương gia cùng công chúa xử lý hôn lễ, chính là hạ quan vinh hạnh. Đương nhiên, đi theo Phùng Cao Kiệt đến lượng thể sư, hạ nhân, Linh Thần cũng chưa quên khen thưởng. Mấy ngày nay, Linh Thần bận bịu chính là chân không chạm đất. Phùng Cao Kiệt một ngày hướng vương phủ chạy 8 chuyến. Không có cách nào, các loại chi tiết đều phải xác nhận đúng chỗ, thảm đỏ làm sao cửa hàng, đèn lồng nên treo ở nơi nào, bao quát lụa đỏ hoa nên treo mấy cái đều có giảng cứu. Đây chính là công chúa đại hôn, ra một chút xíu sai lầm, hắn cái này thượng thư liền xem như làm đến cùng. Nhoáng một cái liền đến số 15. Trong gian phòng, Linh Thần một thân màu đỏ hỷ phục, phong thần tuấn lãng, tinh thần sáng láng. Tử Tô cùng Vũ Điệp không ngừng giúp Linh Thần sửa sang lấy quần áo chi tiết. Linh Thần nhìn xem bận rộn hai người, trong lòng ấy nấy. Tử Tô cùng Vũ Điệp làm bạn chính mình lâu nhất. Chờ Huyền Vũ thành xây xong, chúng ta cũng tổ chức một trận hôn lễ. Vũ Điệp cười yếu ớt lắc đầu, Linh Lang không cần cảm thấy có lỗi với ta cùng Tử Tô tỷ tỷ, có thể hầu ở bên cạnh ngươi, chúng ta đã rất thỏa mãn. Như không có Linh Lang, nô gia còn thân ham giáo phường sở, Tử Tô tỷ tỷ phiêu bạt giang hồ, không có chỗ ở cố định. So với đại bộ phận nữ tử, ta cùng Tử Tô tỷ tỷ đã rất may mắn. Tử Tô gật đầu, lời này lại không thể lại nói, nếu là bị công chúa nghe đi, trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, gọi chúng ta về sau như thế nào ở chung. Ngươi cùng cựu công chúa hôn sự hết kéo lại kéo, hôm nay rốt cục muốn nên công chúa vào cửa, liền thật vui vẻ làm tốt ngươi tân lang quan, không cần thiết nói cái khác. Linh Thần thở dài. Linh Lang hôm nay đại hôn, lại không thể thở dài, điểm xấu. Linh Thần khẽ gật đầu. Cái này hai nữ nhân, hiểu chuyện phải làm cho người đau lòng. Chờ Huyền Vũ thành dựng lên, hắn nhất định sẽ tổ chức một trận hôn lễ. Vương gia, trong cung toàn công công đến. Ừm. Linh Thần một trận kinh ngạc, lão toàn lúc này tới làm gì? Hắn đi qua mở cửa, toàn công công liền đứng tại cửa ra bảo, nhìn xem một thân hỷ phục, phong thần tuấn lãng Linh Thần, vẻ mặt tươi cười. Lão toàn, làm sao ngươi tới rồi? Toàn công công nói, phụ bệ hạ ý chỉ đến, bồi tiếp ngươi cưới công chúa. Cái này vốn là trong cung lão ma công việc, bị tạm ra đoạt lại. Linh Thần cao hứng nói, quá tốt, hôn lễ lưu trình rất nhiều chi tiết ta đều không có nhớ rõ ràng, có ngươi ở bên người nhắc nhở, ta liền không sợ phạm sai lầm. Bệ hạ lo lắng cũng là điểm này, cho nên phái tạm ra đến. Đi, tiền sảnh uống trà. Linh Thần ôm toàn công công bả vai hướng tiền sảnh đi đến. Toàn công công một mặt bất đắc dĩ, hôm nay ngươi lại hôn, đừng không có chính hình. Đi tới tiền sảnh, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ chính bọn người chuẩn bị, từng cái xuyên dạng chó hình người. Một hồi bọn hắn muốn theo Linh Thần đi nên đón công chúa. Nhìn thấy Linh Thần, mọi người xông tới. Linh Thần, cái này thân cưới phục không tệ a, một chữ. Soái. Là không sai, cái này soái khí trình độ đều nhanh đuổi kịp ta. Không biết xấu hổ như vậy lời nói chỉ có Phùng Kỳ chính nói được. Linh Thần trên thân cái này hỷ phục cũng không phải bình thường hỷ phục, mà là áo mãng bào đai ngọc, lễ bộ thế nhưng là tốn vài ngày, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ mới làm ra đến. Vào lúc giữa trưa, đón dâu đội ngũ xuất phát. Bởi vì đây là công chúa đại hôn, Linh Thần trước tiên cần phải đi đón bên trên công chúa, sau đó đến vượt thành một tuần, chờ trở lại nhà đúng lúc là đang lúc hoàng hôn. 80 cái Ninh An quân người, dơ cờ cái chiên dù phiến. Sở dĩ dùng Ninh An quân, một là thanh thế to lớn, hai là gặp được vấn đề bọn hắn có thể cấp tốc giải quyết, bảo hộ đón dâu đội ngũ. Đằng sau là mấy chục cái cung nữ, cái đội ngũ này được xưng là nhìn nữ bản, trong đó một cái cung nữ ôm một cái ngỗng, bởi vì ngỗng phối ngẫu trung thân một lòng, biểu tượng hôn nhân kiên trinh hài hòa. Lại còn là kèn chiêng trong đội. Linh Thần áo mãng bào đai ngọc, cưỡi điêu thuyền đi ở chính giữa, Phan Ngọc Thành bọn người tùy hành. Lại đằng sau thì là 300 Ninh An quân, từ Viên Long dẫn đầu. Xuất quân đón dâu, chính là nhất phẩm tướng quân mới có đãi ngộ. Hai bên đường, từ thành phòng quân phong tỏa, ngăn cản xem náo nhiệt bách tính. Chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, tràng diện cực kỳ tráng quan. Hơn một canh giờ về sau, đội ngũ mới đi đến cửa cung. Kỳ thật cựu công chúa tại ngoài cung có phủ đệ của mình, nhưng huyền đế sủng ái cựu công chúa, cho phép nàng theo trong cung xuất giá. Đón dâu đội ngũ ngừng tại cửa cung, sẽ có người chuyên đem cựu công chúa đưa ra đến. Đi ra, đi ra. Đám người reo hò. Cựu công chúa đưa thân đội ngũ xuất hiện. Đưa thân đội ngũ so Linh Thần đón dâu đội ngũ còn qua trường. Cung nữ thái giám chừng 300 người, đại nội thị vệ, cấm quân, cộng lại chừng hơn ngàn người. Cựu công chúa là bị đại hoàng tử đọc ra đến. Theo đạo lý, đại hoàng tử muốn đem cựu công chúa theo Lạc Hoàng cung một mực lưng đến cửa cung. Nhưng đây là hoàng cung, theo Lạc Hoàng cung đến cửa cung nửa canh giờ lộ trình, xa như vậy, đại hoàng tử đọc ra đến sợ là người không còn. Cho nên, cựu công chúa ngồi kiệu đuổi theo Lạc Hoàng cung đi ra, đại hoàng tử chỉ là theo nội môn lưng ra ngoài cửa. Mặc dù như thế, sống an nhàn sung sướng đại hoàng tử cũng mệt mỏi cái trán đổ mồ hôi, hai chân thẳng co giật. Khó khăn đến bên ngoài cửa cung, đem cựu công chúa buông xuống, nhìn xem Linh Thần, nói: "Linh Thần, ta..." Nói còn chưa dứt lời, hai chân mềm nhũn, bịch quỳ ở trước mặt Linh Thần. Một màn này, người ở chỗ này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này liền rất xấu hổ. Đại cứu ca trước cho muội phu đập một cái. Chương 588, Huyền đế, gọi tiếng phụ hoàng rất khó sao? Chương 588, Huyền đế, gọi tiếng phụ hoàng rất khó sao? Linh Thần bịch quỳ xuống, cùng đại hoàng tử mặt đối mặt, dập đầu vô dụng, đừng nghĩ kiếm ta bạc, cưới em gái ngươi đem nhà ta ngọn nguồn đều móc sạch sẽ. Ta cho ngươi quỷ một cái, liền không cho ngươi hồng bao, hai ta tính hòa nhau. Đại hoàng tử khẽ miệng co giật, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Linh thần nhịn không được cười nói, ngươi thân thể này thực tế hư chút, xem ra ta đến cùng bệ hạ nói một chút, đem ngươi trong phủ người toàn đổi thành nam, mỗi cái cũng không cho ngươi lưu một cái. Đại hoàng tử, sắc mặt hắn nghiêm lại, Linh thần, ngươi cùng Hoài An đi đến hôm nay không dễ dàng. Hôm nay, ta liền đưa nàng giao cho ngươi, chúc các ngươi về sau vợ chồng hòa thuận, ân ái đổi bạc. Linh thần đứng người lên, nói, đa tạ đại hoàng tử. Kỳ thật lời này ngươi có thể đứng lên nói, không cần như thế hèn mọn. Cựu công chúa là nữ nhân của ta, ngươi không quỳ xuống cầu ta, ta cũng sẽ bảo hộ nàng cả một đời. Đám người khoe miệng co giật, Linh thần cái này miệng quá tiện. Đại hoàng tử trừng mắt liếc hắn một cái, nắm lấy Linh thần đưa qua đến tay đứng người lên. Linh thần ánh mắt rơi xuống cựu công chúa trên thân. Cựu công chúa mũ phượng khăn quàng vai, nhưng che kín khăn đoan đỏ thấy không rõ biểu lộ, nghĩ đến khẳng định là xinh đẹp động lòng người. Nàng tay trái cầm la phiến, tay phải bưng lấy một cái quả táo, ngụ ý bình an. Vương gia, canh giờ không sai biệt lắm. Toàn công công nhắc nhở. Linh thần gật đầu, đưa cựu công chúa lên xe ngựa. Bởi vì sau đó phải du lịch thành, thời gian rất dài, nếu là ngồi tiệu tử, khẽ vấp rất không thoải mái. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát, bắt đầu du lịch thành. Tới gần hoàng hôn, mới trở lại Ninh phủ. Lúc này, công chúa đã đổi thừa tám nhất đại tiệu. Rơi tiệu. Theo trong cung lão ma mà thanh âm, cố tiệu rơi xuống đất. Mà Ninh thần cũng tung người xuống ngựa, tiếp nhận người bên cạnh đưa tới cung tiễn. Dương cung cài tên, đối với cố tiệu liên xạ bà chi đỏ tiễn. Đây là vì khu trừ tân nương một đường khả năng nhiễm tà khí. Ninh thần kỳ thật rất chán ghét những này lễ nghi phiền phức, nhưng không có cách nào. Trong lòng của hắn đang nghĩ, cũng không phải là người người đều am hiểu cung tiễn, vạn nhất có sẽ không, có thể hay không bắn tới trong tiệu tân nương. Linh thần tiến lên, mời công chúa ra tiệu. Sau đó từ trong cung lão ma ma nâng, vượt qua cổng chậu than. Sau đó, lại từ Linh thần đem cựu công chúa lưng vào cửa. Tiếp xuống, chính là bãi thiên địa. Linh thần lẻ loi một mình, phụ mẫu sớm đã qua đời. Huyền đế thân là hoàng đế, người trong cung. Linh thần cùng cựu công chúa, một người nắm dắt tay một mặt, đi tới lễ đường trước. Dắt tay, chính là một cây lụa đỏ, ở giữa một cái hoa hồng lớn, tân lang tân nương các chấp nhất đầu. Lễ đường đại môn đóng chặt. Toàn công công nhíu mày, cái này lễ bộ làm sao làm, lễ đường đại môn há có thể đóng chặt. Xem ra cái này Phùng Cao Kiệt là không muốn tốt rồi. Nhưng vào lúc này, lễ đường đại môn từ từ mở ra. Đám người nhìn vào bên trong, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, tham kiến bệ hạ. Linh thần cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Huyền đế vậy mà lặng tiếng đến, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Loại trường hợp này mặc dù đề phòng xâm nghiêm, nhưng nhiều người lộn xộn, vì hoàng đế an toàn, mặc kệ là hoàng tử còn là công chúa, hoàng đế đều sẽ không xuất hiện. Bởi vì trước thời hạn một ngày, Linh thần cùng cựu công chúa liền đã lễ bái qua bệ hạ. Đương nhiên, hôn lễ kết thúc, ngày mai Linh thần cùng cựu công chúa còn phải tiến cung, trước bái hoàng gia liệt tổ liệt tông, lại bái hoàng đế, sau đó còn phải đi hậu cung đập một vòng. Chẳng ai ngờ rằng, huyền đế sẽ xuất hiện. Linh thần nhìn về phía toàn công công, cái sau trợn mắt hốt mồm, xem ra hắn cũng không biết huyền đế sẽ đến. Đều đứng lên đi. Huyền đế cười nhấp nhấp tay. Tạ bệ hạ. Đám người đứng dậy. Huyền đế mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Linh thần cùng cựu công chúa. Cái này hai hài tử, rốt cục thành hôn. Bắt đầu đi, đừng lầm giờ lành. Linh thần cùng cựu công chúa đi vào, bắt đầu hành lễ. Nhất bái thiên địa. Thơ để đỏ diệp thiên thụ ý, tạ thiên ban thưởng lương duyên. Nhị bái cao đường. Lam điền loại ngọc làm mai, tạ phụ mẫu dưỡng dục. Linh thần cùng cựu công chúa hướng huyền đế quỳ xuống dập đầu. Linh thần đi qua cung nữ đầu tới màu đỏ chén trà, cung cung kính kính đưa tới huyền đế trước mặt, há to miệng, trong lúc nhất thời làm như thế nào hô rồi. Huyền đế là thiên tử, không phải bình thường phụ thân. Giống như cái khác phò mã, còn là hô bệ hạ, hoặc là hoàng thượng. Đối với người bình thường đến nói, con rể chính là nửa cái. Nhưng đối với hoàng gia đến nói, hoàng đế phía dưới đều là thần. Bệ hạ, mời uống trà. Huyền đế nhíu mày, ngươi gọi chấm cái gì? Linh thần một chán dấu chấm hỏi, chính mình gọi sai sao? Hắn ngược lại là muốn gọi một tiếng cha, nhưng cái này không phù hợp lễ chế quý củ. Nếu là hắn dám gọi cha, ngày mai những cái kia ngôn quan liền có thể phun chết hắn. Linh thần nhìn về phía toàn công công xin giúp đỡ. Toàn công công cho hắn một cái lực bất tòng tâm biểu lộ. Huyền đế nói, thế nào, gọi tiếng phụ hoàng rất khó sao? Người ở chỗ này sắc mặt đều là giật mình. Phùng Cao Kiệt vội vàng quỳ xuống, bệ hạ, cái này không phù hợp lễ chế. Hắn là lễ bộ thượng thư, cho nên nhất định phải đứng ra đồn nắn, đây là chức trách của hắn. Huyền đế một ánh mắt nhìn sang, doa đến Phùng Cao Kiệt sắc mặt trắng bệnh, cái chán đổ mồ hôi. Trong lòng gọi thẳng xong, bách tính đều biết một con rể nửa cái, Linh thần cùng công chúa thành hôn, đó chính là chấm nhi tử. Hắn gọi chấm một tiếng phụ hoàng, điểm kia không phù hợp lễ phép rồi. Phùng Cao Kiệt vội vàng nói, vậy hạ thánh minh, cái này hoàn toàn phù hợp lễ phép. Huyền đế lúc này mới thu hồi ánh mắt. Phùng Cao Kiệt lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng tự nhủ thiếu điều, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, cái này lễ bộ thượng thư coi như làm đến cùng. Về sau đại huyền phò mã phân hai loại, một loại là Linh thần, một loại là cái khác. Linh thần hai tay dâng trà, lớn tiếng nói, phụ hoàng, mời uống trà. Thật. Ha ha ha. Huyền đế long nhan cực kỳ vui mừng. Hắn chờ Linh thần gọi cái này âm thanh phụ hoàng, thế nhưng là đợi rất lâu. Cựu công chúa theo sát lấy dâng lên nước trà, phụ hoàng, mời uống trà. Tốt tốt tốt. Ha ha ha, hảo hải tử. Huyền đế có chút thất lễ, nhưng cũng không quan tâm. Kính xong trà, chính là cuối cùng một vòng. Phu thê giao bái. kết tóc thành hôn từ biển minh, tạ thiên thành toàn. Linh thần cùng cựu công chúa đối với bái hành lễ. Hai cái lao mà tiến lên, phân biệt cắt xong linh thần cùng cựu công chúa một chỏng tóc, đặt chung một chỗ, thu vào một cái tinh mỹ sơn đỏ cái hộp nhỏ bên trong, đưa vào phòng tân hôn. Linh thần cùng cựu công chúa nắm dắt tay, đi tới tân phòng. Nơi này là linh thần gian phòng. Trong gian phòng một mảnh vui mừng. Nến hỉ, kim cái cân, vui khăn, cái kéo, mạch đấu, cây thước, mâm đựng trái cây, chén trà, rượu hoặc cần, song phương tín vật chờ mười mấy dạng đồ vật, bày cả bàn, theo vào hàng như. Tiếp xuống chính là uống rượu hoặc cần. Lúc đầu lúc này, linh thần hẳn là ra ngoài tiếp khách. Nhưng hắn nghe tới cựu công chúa bụng một mực cùng ngục vang, đoán chừng là đói chết. Một ngày này, cựu công chúa đừng nói ăn cái gì, giọt nước không vào. Nếu là tại đại hôn bên trong muốn như xí, đây là rất thất lễ sự tình. Cho nên, theo tối hôm qua đến bây giờ, cựu công chúa cũng không thể ăn cái gì, uống nước đều không được. Linh thần lấy ra bên cạnh bùi cán, dùng chính là đỏ cân, nhưng hoàng gia dùng chính là ngọc như ý. Linh thần đang chuẩn bị vén khăn đoan đỏ. Vương gia, không thể. Bên cạnh lão ma ma tranh thủ thời gian ngăn cản. Lão ma ma muốn đi theo tiền đến, nhìn xem tân lang tân nương đi xong tất cả lễ. Linh thần nhíu mày, làm sao rồi? Vương gia, công chúa thân phận tôn quý, ngài phải thay mặt công chúa ra ngoài, kính tôn trưởng, kính khách và bạn về sau, tài năng xốc lên khăn đoan đỏ. Linh thần hơi không kiên nhẫn, phá quy củ thật nhiều. Trong tay hắn ngọc như ý vẩy một cái, cựu công chúa trên đầu khăn đoan đỏ liền bay ra ngoài. Lão ma ma muốn ngăn cản đã tới không kịp. Linh thần nhưng không để ý tới phản ứng của nàng, hắn nhìn chằm chằm cựu công chúa, khóe miệng co giật, người đều choáng. Bình thường chiều khí phồn thịnh, tiểu diễm đang yêu cựu công chúa, hóa đến cùng vị như. Trên mặt không biết bôi bao nhiêu son phấn bột nước. Cái kia hai cái mặt đỏ chứng là làm sao bôi lên như vậy tròn. Còn có cùng với hút qua máu như bờ môi. Đây là muốn đi đập phim kinh dị sao? Hắn biết đây là tập tục, thành hôn thời điểm, lấy màu đỏ làm chủ, vì vui mừng. Nhưng thật không có cần thiết đem nhân hóa thành bộ dạng này. Cái này còn vào phòng tân hôn đâu? Sớm đã bị dọa mềm. Còn vào cái giám A chương 589, ta dùng ngươi chỉ điểm. Chương 589, ta dùng ngươi chỉ điểm. Cựu công chúa xấu hổ mà nhìn xem linh thần. Linh thần yên lặng che mặt, cái này trang dung quá dọa người. Đói bụng không? Cựu công chúa ủy khuất ba ba gật đầu, nàng theo tối hôm qua liền không ăn đồ vật, cũng không uống nước. Linh thần lôi kéo nàng đi tới trước bàn. Trên bàn có điểm tâm. Ngươi ăn trước điểm tâm lót dạ một chút, một hồi ta để người cho ngươi đưa chút cái khác ăn đến. Lao ma ma gấp, không thể, cái này lễ còn chưa hoàn thành, công chúa không thể dùng ăn. Linh thần nhướng mày, nhìn về phía Lao Mama, ngươi đi ra ngoài trước. Cái này. Lao Mama mặt mũi tràn đầy làm khó. Linh thần cười híp mắt nói, ta nói, ngươi đi ra ngoài trước. Lao Mama nhanh đi ra ngoài, vị này trấn quốc vương thế nhưng là xa trưởng trình chiến người, tính tình cũng không quá tốt. Nhanh ăn đi. Hi hi. Rốt cục có thể ăn cái gì? Linh thần cười nói, một hồi đem mặt tẩy một chút. Cựu công chúa ừ một tiếng, thầm nói, ngươi cũng cảm thấy rất xấu đúng không? Bản công chúa thiên sinh lệ chất, phải cho ta hóa thành dạng này, ta soi gương thời điểm giật nảy mình, bọn hắn còn nói dạng này vui mừng. Linh thần nói, dạng này, ngươi ăn ít một chút, ta một hồi để người đưa cơm cho ngươi đồ ăn đến. Công chúa đại hôn, ở xa Tú Châu Đoan Vương, còn có tứ hoàng tử, cùng cái khác thân vương đều hồi kinh. Những người này đến đây chúc mừng, đem bọn hắn ném ở một bên không thích hợp. Cựu công chúa gật gật đầu. Linh thần đi tới bên ngoài. Trong phủ xếp đặt tiến hội, văn võ bá quan đều đến. Bao quát những cái kia ngôn quan ngự sử. Bọn hắn không thích Linh thần, nhưng không thể không cấp cựu công chúa mặt mũi. Linh thần hỏi một chút, biết được huyền đế đã trước thời hạn hồi cung, nhưng toàn công công lưu lại. Linh thần phân phó Nguyệt Tòng Vân, lặng lẽ cho cựu công chúa đưa một ít thức ăn đi. Tân lang quan, mau tới đây uống một chén. Linh thần nghe tiếng nhìn sang, là Đoan Vương. Hắn đi qua, cười nói, tham kiến Đoan Vương. Đoan Vương cười to, liên tục vẫy tay, nhưng tuyệt đối đừng, ngươi hiện tại thế nhưng là song vương phong hảo, bổn vương có thể đảm nhận không dậy nổi ngươi tham viếng. Linh thần lấy ra chén rượu, Đoan Vương không xa ngàn dặm hồi kinh chúc mừng Linh Mỗ đại hôn, ta mời ngươi một chén. Đoan Vương tiến lên, hạ giọng, một chén cũng không đủ, ngươi đến kính bổn vương ba chén mới được. Bổn vương đưa hạ lễ, ngươi nhất định phải tự mình xem qua. Linh thần một đoán liền biết Đoan Vương đưa chính là bạc, mà lại khẳng định không ít. Hai người bọn họ hùn vốn làm ăn, tiết lộ tại Tú Châu đại hỏa, Đoan Vương là một nhân tài, rất biết kiếm tiền. Linh thần suy đoán, Đoan Vương lần này đưa bạc sẽ không ít hơn 100 vạn lượng. Nhìn tại bạc phân thượng, Linh thần liên tục tính Đoan Vương ba chén. Linh thần bắt đầu sát bên mời rượu. Đến đều là có mặt mũi nhân vật, một cái cũng không thể lãnh đạm. Một vòng tính xuống tới, Linh thần đã bắt đầu đầu nặng chân nhẹ. Về sau, lại bị Phùng Kỳ chính bọn người kéo qua đi uống rượu. Những này gia súc, một cái so một cái có thể uống. Linh thần còn băn khoăn cựu công chúa, đêm tân hôn, không thể để cho hắn tiểu tiểu thê phòng không gối chiếc á cho nên, hắn bắt đầu lại rượu. Một mực uống đến sau nửa đêm, tất cả mọi người uống lật. Linh thần coi như thanh tỉnh, lặng lẽ trượt. Trở lại tân phòng. Cựu công chúa đã rửa sạch sẽ mặt. Cựu công chúa làn da trắng nõn, vốn là xinh xinh sẵn đáng yêu, lúc này xấu hổ. Bởi vì cái gọi là dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng xem càng tinh thần. Linh thần đi tới bên giường tòa hạ, nhìn xem thẹn thùng cựu công chúa, thèm ăn nhỏ dãi, ôm nàng eo thon trì, đang chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh lão mama, ngươi còn không đi ra. Lão nô đến lưu lại chỉ điểm vương gia cùng công chúa hợp hoa lễ. Linh thần. Bởi vì công chúa là lần đầu tiên, cho nên theo quy củ, phòng tân hôn thời điểm, bên cạnh sẽ có người chuyên chỉ điểm. Ngươi ra ngoài đi, không cần ngươi chỉ điểm. Cỏ. Lão tử làm việc, ngươi ở bên cạnh chỉ điểm, cái này còn thế nào xử lý? Tại cái này hoàng quyền trí thượng thế giới, có rất nhiều Ninh Thần không thể nào tiếp thu được sự tình. Tỷ như, tại thành viên hoàng thất trong mắt, thái giám, cung nữ, ma ma căn bản cũng không phải là người, cùng những cái bản kia bằng ghế đồng dạng. Tỷ như hoàng đế như sĩ, sẽ có người chuyên thanh tẩy rồng câu. Những cái kia quý phi, phi tử cũng giống như vậy. Tỷ như hoàng đế sủng hạnh tú nữ, có khi sẽ có người chuyên ở bên cạnh chỉ đạo tú nữ, làm sao hầu hạ hoàng đế. Mà lại, thiếp thân thái giám sẽ canh giữ ở bên ngoài cổng, còn có chuyên môn ghi chép thái giám. Có đôi khi ngay tại bên giường, có đôi khi ngay tại ngoài cửa sổ. Hoàng đế làm bao lâu thời gian, làm mấy lần, dùng cái gì tư thế, đều sẽ ghi chép lại. Mà lại vừa đến thời gian, thái giám liền sẽ nhắc nhở, tú nữ nên đưa trở về, miễn cho tổn thương long thể. Tại thành viên hoàng thất trong mắt, thái giám cung nữ chính là cung nữ, cùng bản ghế không sai biệt lắm. Nhưng Ninh Thần tiếp nhận không được. Tại người khác xem ra đây là hưởng thụ, hắn thấy đây chính là tra tấn. Lại nói, hắn còn cần người khác chỉ đạo. Bản kia kỳ thư hắn đều nghiên cứu triệt để. Còn có thân là một cái người xuyên biệt, ai còn không có mấy cái nhật thầy giáo vỡ lòng. Lao ma ma mặt mũi tràn đầy làm khó, đây là chức trách của hắn á ra ngoài. Lao ma ma không có cách nào, chỉ có thể trên giường trải tốt màu trắng khăn lụa, sau đó ra ngoài. Dưới ánh đến, rèm che rủ xuống. Từng kiện quần áo bay xuống gầm giường. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt, bọn chúng cực kỳ nhỏ, không nghĩ tới bây giờ như thế lớn. Xe cho dù tốt, đèn lớn không sáng, ban đêm còn thế nào mở. Cựu công chúa xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương toàn thân run rẩy. Ninh Thần an ủi nàng cảm xúc, sau đó khởi hành. Trẻ tuổi thật tốt ta. Ngoài cửa, lão ma ma cảm khái. Một canh giờ sau, lão ma ma lần nữa cảm thán, công chúa có phúc, vương gia thân thể thật tốt. Hôm sau, trời vừa mới sáng, Ninh Thần ôm mỏi mệt không chịu nổi cựu công chúa đang ngủ say. Đông đông đông, tiếng đập cửa không đúng lúc vang lên. Hai người bị đánh thức. Cựu công chúa đối đầu Ninh Thần con mắt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tranh thủ thời gian rút vào trong chăn. Công chúa, thần tối hôm qua biểu hiện còn đi. Cựu công chúa xấu hổ tránh trong chăn, buồn buồn nói, không cho nói. Ninh Thần cũng rút vào trong chăn, để ép cái kia thân thể mềm mại, để thần lại hầu hạ công chúa một lần. Không muốn, đau quá. Cựu công chúa đáng thương nói. Còn đau à? Ừm. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Vương gia, cựu công chúa, nên rời giường. Cút. Ninh Thần cả giận nói. Cựu công chúa vội vàng nói, là nên rời giường, chúng ta đến tiến cung cho mẫu phi thỉnh an. Ninh Thần song thân qua đời, cho nên không cần sáng sớm kính cha mẹ chồng, nhưng đến tiến cung thỉnh an. Cái kia thần hầu hạ công chúa mặc quần áo. Ninh Thần xoay người xuống giường, trước mặc quần áo tử tế, sau đó bắt đầu giúp cựu công chúa xuyên. Quần áo không mặc, cựu công chúa bị treo chọc thở hổn hển. Nếu không phải lo lắng thân thể của nàng, Ninh Thần kém chút nhịn không được lôi kéo nàng làm cái thể dục buổi sáng. Mặc quần áo tử tế, Lao Ma Ma tiến đến, bắt đầu kiểm tra trên giường màu trắng khăn lụa. Lao Ma Ma tìm nửa ngày, mới từ góc giường tìm được khăn lụa, phía trên điểm điểm mận đỏ nở rộ, Lao Ma Ma trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thứ này đến mang vào cung, ghi chép trong danh sách, còn phải hiện ra cho cựu công chúa mẫu phi nghiệm chứng. Ninh Thần đứng ở bên cạnh mắt trợn trắng, thật đủ biến thái, đem thứ này đưa cho người ta mẫu thân nhìn, ý gì đấy? Nói cho người ta mẫu thân. Nhìn, con gái của ngươi biến thành nữ nhân rồi. Chương 590, Đoan Vương bị bệnh chương 590, Đoan Vương bị bệnh Ninh Thần cùng cựu công chúa tiến cung, trước thăm viếng hoàng gia liệt tổ liệt tông, lại thăm viếng hoàng đế, sau đó lại đi hậu cùng cho chân phi thỉnh an, cũng chính là cựu công chúa mẫu phi. Cựu công chúa một mực chân mày cau lại, nhất là đi đường thời điểm, hai chân đều tại run nhẹ nhẹ, nhưng một mực đang cực lực nhẫn lại. Cũng may Ninh Thần trong cung có ngồi cưới chi quyền, không phải chỉ dựa vào hai cái đùi, cựu công chúa sợ là toàn bộ hành trình phải làm cho Ninh Thần ôm đi. Vốn đang muốn thăm viếng cái khác phi tử, nhưng Ninh Thần lấy thân thể khó chịu, lần sau bái kiến làm lý do, mang cựu công chúa về nhà. Mặc dù hắn tối hôm qua đã rất ôn nhu rất thu liễm, nhưng cựu công chúa dù sao cũng là lần thứ nhất, kín kẽ, hôm nay có thể vào cung đã rất không tệ. Về đến nhà, cựu công chúa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lông mày nhíu chặt. Ninh Thần đang định để cựu công chúa nghỉ ngơi một chút, nhưng Vũ Điệp cùng Tử Tô đến đây thỉnh an. Cựu công chúa là chính thê, cho nên dựa theo quy củ, các nàng đến một ngày ba lần thỉnh an. Tham kiến công chúa. Cựu công chúa chỉ có thể cố nén thân thể khó chịu, vừa cười vừa nói, không cần đa lễ, hai vị tỷ tỷ xin đứng lên. Tạ công chúa. Hai người sau khi đứng dậy, Vũ Điệp đem mang đến sổ sách giao cho cựu công chúa. Đã cựu công chúa đã vào cửa, cái kia trong phủ quyền lực tài chính liền phải giao cho cựu công chúa. Công chúa, đây là trong phủ chi tiêu tài khoản, mời ngài xem qua. Cựu công chúa cầm lấy sổ sách, lật xem vài trang, sau đó để xuống. Mặc dù ta đã vào phủ, nhưng trong phủ quy củ còn giống như trước kia, không cần đổi. Ninh Thần không thích những này lễ nghi phiền phức, về sau một ngày ba thỉnh an, đổi thành một lần là được. Bản công chúa thân thể có chút khó chịu, hai vị tỷ tỷ về trước đi, chờ thân thể ta rất nhiều, lại mở tiệc chiêu đãi hai vị tỷ tỷ. Tử Tô cùng Vũ Điệp gật đầu, đang muốn xuống dưới, lại nghe Ninh Thần cười nói, Tử Tô, Vũ Điệp, cái kia công chúa tối hôm qua là lần đầu tiên, thân thể có chút khó chịu, dùng biện pháp gì giúp nàng hóa giải một chút sao? Cựu công chúa xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tử Tô cùng Vũ Điệp lập tức ngầm hiểu. Tử Tô nói, Linh Lang tránh một chút. Ninh Thần hơi gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Đi tới tiền sảnh, Phùng Kỳ chính bọn người tại. Không đợi Ninh Thần nói chuyện, độc bộ đánh tới, ôm Ninh Thần chân trèo lên trên. Nó hiện tại đã sinh ra lợi chảo, bắt người rất đau. Mấy ngày nay chính mình bận bịu đều không có thời gian chiếu cố nó, tiểu gia hỏa ngao ấu gọi, biểu đạt bất mãn của mình. Ninh Thần mang nó đi hậu hoa viên lưu một vòng, tiểu gia hỏa lúc này mới hài lòng. Kỳ thật theo quy củ, cựu công chúa tân hôn ngày thứ hai, liền nên về phủ công chúa. Về sau Ninh Thần muốn đi vợ chồng chi lễ, đến trước thời hạn mấy ngày xin chỉ thị. Nhưng bệ hạ vội vã ôm hoàng tôn, cho phép cựu công chúa ở tại vương phủ, không cần về phủ đệ của mình. Dù sao cũng là tân hôn yến người, trừ tân hôn ngày thứ hai, cựu công chúa thân thể khó chịu, Ninh Thần không có đụng nàng. Đằng sau mấy ngày nay, cựu công chúa độc chiếm Ninh Thần. Cựu công chúa mới nếm thử nam nữ chi hoan, mỗi đêm đều cùng Ninh Thần mây mưa thất thường. Nhưng nàng căn bản gánh không được Ninh Thần công kích. Thật sự là lại đồ ăn lại mê. Ninh Thần đưa ra để Tử Tô cùng Vũ Điệp giúp nàng chia sẻ hỏa lực, nhưng cựu công chúa không nguyện ý nàng là công chúa, hoàng gia thân phận cùng trong xương cốt kiêu ngạo, không cho phép nàng cùng nữ nhân khác cùng một chỗ hầu hạ Ninh Thần. Ninh Thần cũng không nóng nảy, mỗi đêm đều dở trò xấu, để cựu công chúa ngày thứ hai không xuống giường được. Tin tưởng qua không được bao lâu, nàng liền nên chủ động đưa ra thỉnh cầu ngoại viện. Ninh Thần đã để người lặng lẽ chế tạo một tấm càng lớn giường. Hắn tin tưởng, không bao lâu, cái giường này liền có thể phát huy được tác dụng. Ngày này Ninh Thần theo cựu công chúa thân thể mềm mại bên trên bò lên, sau khi rửa mặt đi tới bên ngoài. Không phải hắn không muốn ngủ rất thẳng, là trong cung người tới. Ninh Thần đi tới tiền sảnh, tham kiến vương gia. Mặt trắng không dâu tiểu thái giám cùng hai cái thị vệ hành lễ. Ninh Thần khoát khoát tay, không cần đa lễ. Cái này tiểu thái giám không phải người khác, chính là chuyển chỉ tiểu thái giám, cũng là bệ hạ ảnh vệ một trong. Chớ nhìn hắn dáng dấp yếu đuối, thân thủ đến. Hai người là người quen biết cũ. Ninh Thần tại đi Linh Châu cùng Mãng Châu trên đường, đều là vị này chuyển chỉ tiểu thái giám tại tùy hành âm thầm bảo hộ. Vương gia, bệ hạ có chỉ, để ngươi mang lên Tử Tô cô nương tiến cung. Ninh Thần nao nao, mang lên Tử Tô. Vâng. Ninh Thần ánh mắt chớp lên, bệ hạ long thể không được tốt, mang lên Tử Tô mà không phải cựu công chúa, đó chỉ có thể nói có người sinh bệnh. Nô tài nhận được ý chỉ là mời vương gia mang Tử Tô cô nương tiến cung, cũng không cái khác. Ninh Thần cười cười nói, tốt, chờ một lát. Nói, để người đi đem Tử Tô gọi tới. Ninh Thần quay người, từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu đưa qua đi. Chuyển chỉ tiểu thái giám liên tục cự tuyệt, vương gia, cái này nhưng không được. Cầm, ta cùng vừa mới công chúa đại hôn, coi như là công chúa ban thưởng. Cầm đi, dính dính hớn hở. Cái kia, nô tài, cảm ơn vương gia, cảm ơn công chúa. Ninh Thần cười cười, cái kia hai cái tùy hành thị vệ, Ninh Thần cũng chưa quên, nhét bạc. Tử Tô đến, biết được bệ hạ tuyên nàng tiến cung, cũng là một mặt nghi hoặc. Chuyển chỉ thái giám mang Ninh Thần cùng Tử Tô, vẫn chưa tiến cung, mà là đi tới nội thành một tòa nhà trước. Ninh Thần một trận kinh ngạc, nơi này trước tiên là Lục Hoàng tử phủ, hắn tới qua. Lục Hoàng tử mưu phản bị giết về sau, tòa này tòa nhà giống như bị phong, một mực trống không. Chuyển chỉ thái giám dẫn hắn tới nơi này làm gì? Đi vào về sau, tại trung đình nhìn thấy huyền đế. Thần, tham kiến bệ hạ. Dân nữ tham kiến bệ hạ. Ninh Thần cùng Tử Tô hành lễ vân an. Huyền đế nhấc nhấc tay, đứng lên đi. Ninh Thần nghi hoặc không hiểu, bệ hạ, ngươi làm sao ở chỗ này a? Huyền đế thở dài, chấm là đến thăm Đoan Vương. Ninh Thần rõ ràng, Đoan Vương ở kinh thành cũng không phủ đệ, hẳn là huyền đế để hắn tạm thời ở chỗ này. Bệ hạ, ngươi triệu kiến thần cùng Tử Tô, cần làm chuyện gì a? Huyền đế thở dài, Đoan Vương đột nhiên bị bệnh, chấm để ngự y nhìn qua, điều tra không ra nguyên nhân bệnh. Tử Tô y thuật chấm tin được, cho nên để Tử Tô tới cho Đoan Vương nhìn một cái. Ninh Thần khẽ miệng giật một cái. Cỏ. Bệ hạ chẳng lẽ không biết Tử Tô sư phụ là chết ở trên tay Đoan Vương sao? Để Tử Tô cho Đoan Vương trị liệu, liền không sợ nàng đem kẻ điếc trị thành câm điếc, để Đoan Vương bệnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ninh Thần vội vàng nói, bệ hạ, Tử Tô gần đây thân thể khó chịu, tối hôm qua còn phát sốt, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm, muốn không thần giúp Đoan Vương thay danh y. Ninh Thần cũng không phải là lo lắng Đoan Vương sẽ như thế nào, hắn là lo lắng Tử Tô nhịn không được, một châm đâm chết Đoan Vương, chuyện này coi như lớn, ám sát thân vương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền đế nhìn về phía Tử Tô, quan tâm nói, thân thể ngươi có bệnh, tính mạng hắn hấp hối lúc, Ninh Thần giúp hắn đi Tây Lương lấy thuốc, đoạn thời gian kia một mực là Tử Tô đang chiếu cố hắn, Tử Tô đối với hắn có ân cứu mạng, cho nên Huyền đế đối với Tử Tô còn là rất quan tâm. Tử Tô cúi đầu, vậy hạ yên tâm, dân nữ không việc gì. Nói, liếc mắt nhìn Ninh Thần, để hắn yên tâm. Nhưng nhìn đến Tử Tô ánh mắt, Ninh Thần càng ngày càng không yên lòng. Huyền đế cười nói, Tử Tô, vậy ngươi liền giúp Đoan Vương nhìn một cái, y thuật của ngươi, chớm tin được. Tử Tô cười yếu ớt, xin hỏi Đoan Vương ở nơi nào? Chương 591, các ngươi có phải hay không đi qua Tú Châu? Chương 591, các ngươi có phải hay không đi qua Tú Châu? Toàn công công mang Ninh Thần cùng Tử Tô đi tới một căn phòng. Ninh Thần nhìn thấy nằm ở trên giường Đoan Vương. Lão Toàn, cái này nhìn xem không có chuyện gì à, sắc mặt hồng nhuận, không giống như là sinh bệnh à. Ninh Thần đánh giá Đoan Vương nói. Toàn công công nói, Đoan Vương ra một mực hôn mê bất tỉnh, theo tối hôm qua đến bây giờ đều không có tỉnh lại, làm sao hô đều không dùng. Trong cung ngự y cũng tới nhìn qua, căn bản tra không ra nguyên nhân bệnh. Ninh Thần tò mò tiến lên, lúc đầu nghĩ hô hai tiếng thử một chút, kết quả vừa tới gần, đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối. Làm sao một cỗ chuột chết hương vị? Toàn công công biến sắc, nhỏ giọng nói cẩn thận. Hắn hạ giọng nói, là Đoan Vương trên thân phát ra. Ninh Thần một mặt buồn nôn, hắn kéo lên giường. Toàn công công lắc đầu, tựa như là theo trong thân thể phát ra, nguyên nhân cụ thể, ngự ý cũng không tra được. Tử Tô tiến lên, bắt đầu giúp Đoan Vương kiểm tra. Kiểm tra xong về sau, sắc mặt nghiêm túc. Toàn công công hỏi, Tử Tô cô đương, như thế nào? Tử Tô lắc đầu, ta cũng tra không ra nguyên nhân bệnh. Ninh Thần mấy người đi ra, đem tình huống bẩm báo cho Huyền đế. Huyền đế chau mày, không nghĩ tới liền Tử Tô đều tra không ra nguyên nhân bệnh. Vậy hạ thứ tội, Tử Tô vô năng. Huyền đế khoát khoát tay, cũng không trách Tử Tô. Hắn hạ chỉ để toàn công công trọng kim treo thưởng, chỉ cần có thể trị liệu tốt Đoan Vương, tiền thưởng ngàn lượng. Linh Thần nói thầm, tại sao có thể như vậy? Ta đại hôn ngày ấy, Đoan Vương còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh? Toàn Công Công nói cho Linh Thần, hôm qua Đoan Vương còn rất tốt, lúc buổi tối còn tại Ngày Phúc lâu ăn thịt vịt nướng, lại đi giáo phường sở, nửa đêm mới trở về. Kết quả mãi cho đến giữa trưa, hạ nhân mới phát hiện Đoan Vương gọi thế nào đều không tỉnh lại. Linh Thần hiếu kỳ nói, nhưng trong cơ thể hắn mùi thối là chuyện gì xảy ra? Toàn Công Công lắc đầu, nói, ngự ý hoài nghi là trúng độc. Nhưng Đoan Vương nhìn xem khí sắc hồng nhuận, căn bản không giống như là trúng độc a. Linh Thần nói, đột nhiên nghĩ đến một người. Vậy hạ, ngươi phái người về ta trong phủ một chuyến, tìm một cái gọi Tạ Tư Vũ người. Huyền Đế hỏi, hắn là người phương nào? Quỷ Ảnh môn đại đệ tử, tinh thông độc thuật. Nếu như vương gia trong thật độc, hắn có lẽ có thể giúp một tay. Huyền Đế gật đầu, lập tức phái người đi vương phủ mời Tạ Tư Vũ. Đại khái nửa canh giờ, Tạ Tư Vũ đến. Thảo dân Tạ Tư Vũ, tham kiến bệ hạ. Tạ Tư Vũ bình thường thích trang khốc đường định, nhưng vẫn là phân rõ lớn nhỏ vương. Ở trước mặt người khác cải coi như, tại đương kim thiên tử trước mặt trang, đó chính là muốn chết. Huyền Đế nói, đứng lên đi. Linh Thần nói, ngươi tinh thông độc thuật. Thảo dân chỉ là hiểu sơ. Huyền Đế nói, Linh Thần, ngươi dẫn hắn vào xem Đoan Vương. Tuân chỉ. Linh Thần mang Tạ Tư Vũ đi tới Đoan Vương vị trí gian phòng. Mới vừa đi tới trước giường, Tạ Tư Vũ liền che cái mũi. Tạ sư minh, làm phiền. Linh Thần căn bản liền không có tới gần, Đoan Vương trên thân một cỗ chuột chết hương vị. Tạ Tư Vũ tiến lên kiểm tra một phen. Linh Thần hỏi, thế nào? Tạ Tư Vũ lắc đầu, không tra được. Linh Thần khẽ nhíu mày, mang Tạ Tư Vũ đi ra, đem tình huống nói cho Huyền Đế. Huyền Đế đang muốn mở miệng, lại nghe trong gian phòng nha hoàn hô to, nói là Đoan Vương tỉnh. Mọi người đi tới gian phòng. Vừa tiến đến liền nghe tới nôn mửa âm thanh. Đoan Vương là tỉnh, nhưng một mực tại nôn hắt thủy, thanh hôi khó ngửi. Cái kia hôi thối hương vị, trực tiếp đem Huyền Đế bọn người cho hun đi ra. Buổi chiều, Linh Thần mang Tạ Tư Vũ cùng Tử Tô trở lại vương phủ. Đoan Vương là tỉnh, nhưng một câu đều nói không nên lời, nôn mửa không ngừng, phun ra đều là loại kia tanh hôi khó ngửi hắt thủy. Liền xem như ở kiếp trước, Linh Thần cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Mấy ngày kế tiếp, kinh thành danh y cơ hồ đều cho Đoan Vương nhìn qua bệnh, nhưng không có một người có thể tra ra nguyên nhân bệnh. Đoan Vương tình huống càng ngày càng hỏng bét, bắt đầu trực tiếp nôn loại kia tanh hôi khó ngửi hắt thủy, về sau da trên người bắt đầu nát giữa. Đường đường vương gia, bây giờ trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, liền hạ nhân nha hoàn đều ghét bỏ, cả người đều sụp đổ. Tối hôm đó, Cảnh Kinh đến. Linh Thần đại hôn thời điểm, Cảnh Kinh phụng chỉ ra ngoài làm việc, người không ở kinh thành. Cho đến trầm hạ lễ, Cảnh Kinh đưa qua một cái hộp. Linh Thần trợn mắt, ta đại hôn ngươi đều không tại, quá mức. Cảnh Kinh cười khổ, hoàng mệnh khó vi phạm, ngươi là không biết, ta hận không thể chắp cánh bay về đến. Một hồi ta tự phạt ba chén, cho ngươi bồi tội. Linh Thần lập tức phân phó người thiết yến, sau đó lại phái người đem Phan Ngọc Thành bọn người mời đến. Hắn tiện tay mở ra Cảnh Kinh đưa hạ lễ, nhìn thấy đồ vật bên trong, khóe miệng giật một cái. Bên trong là một bộ tinh mỹ dụng cụ pha rượu. Nào có người tân hôn hạ lễ đưa bi kịch. Ngươi đây là nói ta cùng công chúa đại hôn chính là một trận bi kịch sao? Cảnh Kinh giật nảy mình, sắc mặt đều thay đổi. Còn có thuyết pháp này sao? Ta thật không biết, ta thật không phải cố ý. Ta cho ngươi bồi tội, thứ này ta lấy về, ngày mai một lần nữa đưa một phần hạ lễ. Cảnh Kinh thật dọa sợ, nguyên rủa công chúa đại hôn, hắn có 10 khỏa đều không đủ chặt. Linh Thần cười nói, kỳ thật còn có một loại thuyết pháp, cái chén đại biểu cả một đời. Cảnh Kinh sửng sốt. Linh Thần cười nói, đùa giỡn với ngươi, nhìn em ngươi dọa đến. Bất quá đường đường giám sát sở tự y, cái này hạ lễ có phải là nhẹ một chút? Cảnh Kinh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ta cầu ngươi, loại này trò đùa về sau tuyệt đối đừng mở, sẽ hủ chết người. Lời này nếu là truyền đến bệ hạ trong lỗ tai, ta đầu khó giữ được. Còn có, thứ này cũng không tiện nghi, Tú Châu độc hữu tinh sứ lam, đây là một bộ tinh phẩm, tốn ta hơn mấy trăm lượng bạc đầu. Linh Thần cười mắng, đường đường giám sát sở tự ý, mấy trăm lượng bạc đồ vật ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Hơn nữa còn là đến chậm hạ lễ. Cảnh Kinh im lặng, như thế quang minh chính đại ghét bỏ người khác hạ lễ cũng liền ngươi làm được. Vương gia có thể hay không xem hết phía dưới đồ vật lại ghét bỏ? Linh Thần nao nao, còn có đồ vật. Tại bầu rượu phía dưới, Linh Thần cầm bầu rượu lên, phía dưới đặt vào một tấm ngân phiếu. Cầm lên mở ra xem, là một tấm 1 vạn lượng ngân phiếu. Chậc chậc chậc. Xuất thủ chính là 1 vạn lượng, xem ra Cảnh Tử Ý không ít tham mô a. Cảnh Kinh, muốn không ta vẫn là đi thôi. Linh Thần cười nói, đến còn muốn đi, đêm nay không đem ngươi rốt lật, đừng nghĩ rời đi. Linh Thần đem dụng cụ pha rượu giao cho hạ nhân, rửa giấy sạch sẽ, đêm nay liền dùng Cảnh Tử Ý đưa dụng cụ pha rượu uống rượu. Chờ một chút. Tiểu Nha Hoàn đang chuẩn bị đi thanh tẩy dụng cụ pha rượu, Linh Thần gọi nàng lại, tiến lên cầm lấy một ly rượu, nhìn về phía Cảnh Kinh, ngươi nói cái đồ chơi này đều cái gì? Tinh sứ lam, Tú Châu độc hữu. Cảnh Kinh cười nói, bình thường phẩm chất có lẽ tại địa phương khác có thể mua được, nhưng loại này màu sắc thuần túy tinh phẩm, trừ trong cung, chỉ có thể tại Tú Châu nhìn thấy. Linh Thần ánh mắt chớp lên, phất tay ra hiệu Tiểu Nha Hoàn xuống dưới. Hắn không hiểu đồ sứ, nhưng là trong phủ có như thế một bộ đồ uống trà, chỉ là phẩm chất không có Cảnh Kinh đưa bộ này tốt. Vốn là bày trong phòng của hắn, nhưng hắn cùng cựu công chúa đại hôn, tất cả mọi thứ đều đổi mới, bộ này đồ uống trà hiện tại giống như bày tại Tử Tô trong gian phòng. Lão Cảnh, ngươi ngồi trước một chút, ta lập tức trở về. Linh Thần đi tới bên ngoài, thả người nhảy lên nóc nhà, nhìn xem chống kiếm đường địch Tạ Tư Vũ, hỏi, Tạ sư minh, ta hỏi ngươi, lần này ngươi hộ tống Vũ Điệp cùng Tử Tô hồi kinh, trên đường có phải là đi qua Tú Châu? Tạ Tư Vũ ánh mắt xuất hiện một vòng bối rối, nhưng lại lắc đầu, khóc khóc nói, không có đi qua. Linh Thần con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tạ Tư Vũ, "Tạ sư minh, ngươi cũng không am hiểu nói dối, các ngươi có hay không đi qua Tú Châu cũng không có tra." Chương 592, sống không bằng chết. Chương 592, sống không bằng chết. Tạ Tư Vũ ngẩng đầu và nguyện, một mặt cuồng chảnh cốc huyễn, hỏi ngược lại, "Đi Tú Châu phạm pháp?" Linh Thần, "Nói như vậy ngươi thừa nhận hồi kinh trước đó, các ngươi đi qua Tú Châu?" Tạ Tư Vũ lắc đầu, "Không có. Chúng ta theo Mãng Châu hồi kinh, cũng không trải qua Tú Châu." Linh Thần nhìn chằm chằm Tạ Tư Vũ nhìn một hồi, lời nói xoay chuyển, "Tạ sư minh, uống rượu không?" Tạ Tư Vũ ử một tiếng, "Uống. Ta đi lấy cho ngươi rượu." Linh Thần theo trên nóc nhà nhảy xuống, đi vào cầm một bò rượu, vứt cho nóc nhà bên trên Tạ Tư Vũ. Tiệc rượu chuẩn bị tốt, Phan Ngọc Thành bọn người cũng tới. Linh Thần bọn người một mực uống đến sau nửa đêm. Tiệc rượu tán về sau, Linh Thần đi tới Tử Tô cùng Vũ Điệp gian phòng. "Linh Lang làm sao tới rồi?" Vũ Điệp ánh mắt mừng rỡ, "Linh Thần gần nhất đều bồi tiếp công chúa, theo thành hôn đến bây giờ, đều không đến các nàng nơi này." Linh Thần đi qua tòa hạ, vừa đưa tiễn lao cảnh bọn hắn, "Uống nhiều, giúp ta rót chén trà." Tử Tô rót chén trà đưa qua. Linh Thần uống xong, vuốt vuốt chén trà trong tay, "Đây là Tú Châu tinh sứ lam a." Tử Tô cười yếu ớt, "Đây không phải tinh sứ lam, chỉ là bình thường lam sứ." Linh Thần nhìn xem nàng, cười nói, "Lão cảnh hôm nay đưa ta một bộ tinh sứ lam dụng cụ pha rượu, nhìn xem cùng cái này không sai biệt lắm. Các ngươi hồi kinh thời điểm đi Tú Châu rồi?" Tử Tô lắc đầu, "Không có, trở lại kinh thành cũng không trải qua Tú Châu." Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại, "Vậy ngươi bộ này đồ uống trà từ đâu mà đến? Ta nhớ được trước đó trong phủ cũng không có." Tử Tô cười nói, "Trước đó vài ngày đi một chuyến chợ Tây, nhìn thấy bộ này đồ uống trà rất xinh đẹp, liền thuận tay mua trở về." "Nhà nào cửa hàng mua?" Tử Tô nghĩ nghĩ, "Không phải cửa hàng, là một cái quầy hàng nhỏ." "Cái nào quầy hàng nhỏ, vị trí cụ thể ở đâu?" "Nhớ không rõ, chợ Tây nhiều như vậy quầy hàng nhỏ." Tử Tô đột nhiên mất hứng hỏi, Linh Lang giống như tại thẩm vấn phạm nhân. Linh Thần biểu lộ có chút cứng đờ, chợt cười nói, "Không có, chính là hiếu kỳ hỏi một chút." "Tốt, không hỏi, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay vắng vẻ hai vị nương tử, đêm nay định toàn lực ứng phó, dốc túi dạy dỗ." Vũ Điệp nhẹ nhàng lắc đầu, "Linh Lang còn là trở về đi, không cần thiết vắng vẻ công chúa, nàng mới vừa vào cửa, ngươi liền để nàng phòng không gối chiếc, nàng sẽ suy nghĩ lung tung." Linh Thần cười nói, "Các ngươi thật đúng là tỷ bội đồng tâm, tối hôm qua công chúa còn nói để ta nhiều bồi bồi các ngươi, đừng vắng vẻ hai người các ngươi." Lời này cũng không phải là Linh Thần nói bừa, cựu công chúa thật nói. Nàng sợ Vũ Điệp cùng Tử Tô cảm thấy nàng bá đạo, một mực bá chiếm Linh Thần. Tử Tô cười nói, "Ngươi còn là trở về bồi công chúa đi, công chúa khéo hiểu lòng người, chúng ta không thể không hiểu chuyện." "Linh Thần, tại sao ta cảm giác mình bị ghét bỏ rồi? Ta liền nói mọi người hẳn là cùng giường chung gối, tránh khỏi ta chạy tới chạy lui." Tử Tô cười nói, "Ngươi nghĩ thì hay lắm, công chúa làm sao có thể đáp ứng?" Linh Thần nói, "Sự do người làm." "Được rồi, không nói cái này, hai vị nương tử, gần nhất ta nghiên cứu bản kia kỳ thư, hơi có cảm ngộ, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nghiên cứu." Sau cuộc mây mưa, Linh Thần ôm hai cái thiên tiểu bách mỹ đại mỹ nhân, thầm nói, "Các ngươi nói Đoan Vương đến cùng là bệnh gì, mà ngay cả Tử Tô đều không tra được." Tử Tô nói, "Thế gian nghi nan tạp chứng nhiều không kể xiết, coi như sư phụ ta tại thế, cũng không dám nói tất cả đều có thể nhìn ra." Linh Thần nghiêng đầu nhìn xem nàng, "Vậy ngươi nói loại bệnh này là chính mình đến, hay là bởi vì nguyên nhân khác?" Tử Tô lắc đầu, "Ta nếu là biết, liền sẽ không tra không ra nguyên nhân bệnh." Linh Thần giật mình, cười nói, "Cũng đúng." Dứt lời, xoay người ngăn chặn Tử Tô, cười xấu xa nói, "Vừa rồi cái kia mấy chiêu chúng ta lại ôn tập một chút." Hôm sau, Linh Thần cưỡi Âu Yếm điêu thuyền cộc 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 đi tới chợ Tây. Hắn ở trong này dạo qua một vòng, nghe ngóng cái nào quầy hàng có bán tinh sứ lam. Để Linh Thần không nghĩ tới chính là, mấy nhà quầy hàng đều có. Linh Thần hỏi thăm, có hay không một cái quốc sắc thiên hương nữ tử đến mua qua tinh sứ lam đồ uống trà. Kết quả thật đúng là thăm dò được. Một cái quán nhỏ lão bản nhận biết Tử Tô, mở miệng một tiếng nữ Bồ Tát. Bởi vì Tử Tô y quán đối với người nghèo cơ hồ là không thu tiền xem bệnh cùng tiền thuốc men. Cái này quán nhỏ lão bản thế tử, chính là Tử Tô trị liệu tốt. Linh Thần tại hắn trong quán, mua một bộ giống nhau đồ uống trà liền rời đi. Sau đó, hắn đi thăm viếng Đoan Vương. Đoan Vương trạng thái kỳ quái hơn. Hắn hiện tại có thể ăn cơm, nhưng ăn đồ vật đều sẽ biến thành loại kia tanh hôi khó ngửi chi vật phun ra. Người ăn đồ vật, tiêu hóa về sau sẽ bài tiết. Nhưng Đoan Vương là theo trong miệng bài tiết ra ngoài, mà lại toàn thân tản ra hôi thối, người tăng quỷ ghét, nhưng lại không chết được. Loại tình huống này quả thực sống không bằng chết. Kinh thành danh y cơ hồ đều tới qua, không ai có thể tra ra nguyên nhân bệnh. Linh Thần trở lại vương phủ, đi tới Tử Tô cùng Vũ Điệp gian phòng. Hai người cũng không tại gian phòng. Linh Thần lấy ra chén trà trên bàn, cùng chính mình hôm nay mua đồ uống trà cầm cùng một chỗ so sánh. Trên bàn tinh sứ lam chén trà ôn nhuận bóng loáng, mà hắn hôm nay mua tính chất thô ráp. Cái này căn bản liền không phải một vật. Linh Thần chờ một hồi, Tử Tô cùng Vũ Điệp trở về. Hai người nhìn thấy Linh Thần, không khỏi khẽ giật mình. Linh Lang lúc nào đến? Ta cùng Tử Tô tỷ tỷ vừa rồi đi cho công chúa thỉnh an. Linh Thần khẽ gật đầu, nói, Tiểu Hạnh, ngươi đi ra ngoài trước, đóng cửa lại. Tiểu Hạnh ồ một tiếng, ngoan ngoãn ra ngoài, trong lòng tự nhủ vương gia thân thể thật tốt. Vũ Điệp nói khẽ, Linh Lang, hiện tại là ban ngày, nếu để cho công chúa biết, sẽ đem chúng ta xem như quyến rũ. Linh Lang muốn, ta cùng Tử Tô tỷ tỷ ban đêm lại cùng ngươi có được hay không? Vũ Điệp cùng Tử Tô cũng muốn lệnh. Linh Thần gõ bàn một cái, chỉ trên bàn hai con chén trà, đây là ta hôm nay đi chợ Tây mua tinh sứ lam, cùng Tử Tô tại cùng một cái trên quầy hàng mua. Bất quá ta giống như mắc lửa, ta mua cái tính chất này thô ráp. thật to gan, liền ta cũng dám lừa gạt. Tử Tô cùng Vũ Điệp nhìn nhau. Tử Tô cười yếu đất nói, Linh Lang không nên tức giận, một bộ đồ sứ mà thôi. Ngươi nếu là thích, ta ngày mai lại đi mua một bộ. Linh Thần khẽ nhíu mày, Tử Tô, ngươi còn không có ý định nói với ta lời nói thật sao? Chớ có xem thường giám sát sở phá án năng lực. Lao cảnh trận này ngay tại Tú Châu, hắn đưa hạ lệ hết lần này tới lần khác là một bộ Tú Châu tinh sứ lam dụng cụ pha rượu. Tối hôm qua lúc uống rượu, ta thăm dò qua lão cảnh ý, mặc dù không có nhô ra cái gì, nhưng ta cảm thấy hắn cái gì đều rõ ràng. Tử Tô một mặt nghi hoặc, ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu? Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi thật sự cho rằng chuyện xảy ra về sau, bằng vào một câu ta cái gì cũng không biết, liền có thể không liên lụy đến ta? Bệ hạ là cái rất nặng thân tình người, chỉ cần không phải mưu phản, hắn đều có thể mở một mặt lưới. Mưu sát thân vương, bệ hạ nhất định sẽ hạ chỉ, tra đến cùng. Cảnh Kinh dù cùng ta quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng tại bệ hạ cùng ta ở giữa, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn bệ hạ. Tử Tô, chuyện này muốn làm, liền phải làm được sạch sẽ, không lưu sơ hở. Chương 593, thật là thủ đoạn. Chương 593, thật là thủ đoạn. Tử Tô nhìn xem Linh Thần, trầm mặc không nói. Linh Thần chậm rãi mở miệng, Đoan Vương hiện tại sống không bằng chết, là ngươi thủ đoạn a? Tử Tô hỏi lại, ngươi có chứng cứ gì? Chỉ cần ta nghĩ tra, liền có thể tìm tới chứng cứ. Tử Tô nổi giận nói, vậy ngươi đi tra đi, ta chờ ngươi đến bắt ta, vì đại nghĩa không quản người thân. Dù sao chữ lợi vào đầu, Đoan Vương hàng năm cho ngươi đưa nhiều bạc như vậy, ta một cái nhược nữ tử cùng những bạc này so ra, không quan trọng gì. Linh Thần, hắn bất đắc dĩ thở dài, ngươi biết ta sẽ không, đừng làm rộn tính tình. Ta chính là sợ ngươi làm không đủ sạch sẽ. Mưu sát thân vương, đây cũng không phải là việc nhỏ. Tử Tô hừ lạnh một tiếng, ta không nghĩ tới cái thứ nhất hoài nghi đến trên người ta người sẽ là ngươi. Ta chỉ là muốn giúp ngươi. Tử Tô nói, nếu như muốn giúp ta, liền cái gì cũng không cần hỏi. Dù sao ngoại trừ ngươi, không ai hoài nghi tới ta. Linh Thần nhíu mày, Cảnh Kinh đâu? Hắn vì cái gì êm đẹp đưa ta một bộ Tú Châu độc hữu lam sứ? Có lẽ chỉ là trùng hợp. Ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng Cảnh Kinh có thể ngồi lên giám sát Sở Tử Y vị trí, sẽ là hạng người vô năng sao? Linh Thần thở dài, nói, chuyện này, Tạ sư huynh cũng là trợ thủ của ngươi a. Tử Tô chân mày cau lại, cùng hắn có quan hệ gì, ngươi đừng oan uổng người tốt. Linh Thần bất đắc dĩ thở dài, hắn biết Tử Tô tính tình bướng bỉnh, chủ ý chính, chợt nhìn về phía Vũ Điệp, ngươi cũng cảm kích ta. Vũ Điệp nhẹ nhàng gật đầu. Biết đu, ngươi. Tử Tô rất tức giận, không nghĩ tới Vũ Điệp cứ như vậy thừa nhận. Vũ Điệp nói khẽ, Tử Tô tỉ tỉ, nếu như chúng ta liền Linh Lang đều không tin, còn có thể tin ai đây? Linh Lang có thể phát giác được chuyện này cùng ngươi có quan hệ, như vậy những người khác cũng có thể. Tử Tô sụ mặt không nói lời nào. Linh Thần nhìn về phía Tử Tô, ta không rõ, ngươi vì cái gì không tin ta? Tử Tô do dự một chút, còn là không nói chuyện. Vũ Điệp nói khẽ, Tử Tô tỉ tỉ vốn là muốn nói cho ngươi, nhưng ngươi cùng công chúa đại hôn ngày đó, Đoan Vương đưa tới hạ lễ là dòng giá 120 vạn lượng ngân phiếu. Linh Thần nhìn về phía Tử Tô, xem ra nàng cảm thấy mình sẽ vì bạc ngăn cản nàng giết Đoan Vương. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi vì sao lại đột nhiên đối với Đoan Vương độc thủ? Là vì cho Thương Lục tiền bồi báo thủ, hay là bởi vì cái gì khác? Tử Tô lạnh như băng nói, bởi vì hắn đang chết. Linh Thần nhìn về phía Vũ Điệp. Vũ Điệp trầm rãi nói, chúng ta hồi kinh trên đường đi Tú Châu tế bái, tại tế bái trên đường gặp được chạy thoát thân một nhà bốn người. Bọn hắn là Đoan Vương nhà tá điển, bởi vì trả không nổi tiền thuế đất, Đoan Vương liền muốn bắt bọn hắn dùng nữ nhi gắn nợ. Tá điển nữ nhi mới 11 tuổi, không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể trốn. Đáng tiếc, vẫn không thể nào chạy ra Đoan Vương lòng bàn tay. Chúng ta gặp được thời điểm, cái kia tá điển nữ nhi bị Đoan Vương thủ hạ ngay trước tá điển vợ chồng mặt thay nhau trả đạp. Tá điển 7 tuổi nhi tử bị giết, tá điển lao bà vì bảo hộ nhi nữ cũng bị giết. Nếu không phải Tạ sư minh xuất thủ, tá điển cũng sẽ bị giết. Tiểu nha đầu kia mặc dù sống tiếp được, nhưng sống không bằng chết. Cho nên, Tử Tô tỷ tỷ muốn để Đoan Vương chịu đủ tra tấn, sống không bằng chết. Linh Thần sắc mặt âm trầm xuống. Vũ Điệp mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cái kia tá điển nói, Đoan Vương thiết kế xâm chiếm bọn hắn ruộng đồng, sau đó lại cho thuê bọn hắn, hàng năm sản xuất lương thực, Đoan Vương muốn lấy đi 8-9 thành. Tá điển vất vả một năm, liền nuôi sống chính mình cũng khó, thiếu Đoan Vương cũng liền càng ngày càng nhiều. Nếu như còn không lên, liền phải dùng nhi nữ đến gắn nợ. Linh Lang, Tạ sư minh điều tra, Tú Châu thanh lâu, 89 phần 10 đều là Đoan Vương sản nghiệp, những cái kia thanh lâu nữ tử, phần lớn đều là lương gia nữ tử, bởi vì các loại nguyên nhân bị ép bán mình gắn nợ. Đoan Vương tại Tú Châu tìm kế, cường thủ hào đoạn, xâm chiếm ruộng tốt, bức lương làm kỹ nữ, xem mạng người như cỏ rác. Hắn đưa cho ngươi những cái kia bạc, mỗi một văn tiền phía trên đều dính lấy máu. Tạ sư huynh ám sát qua Đoan Vương, nhưng Đoan Vương bên người phòng thủ nghiêm mật, cao thủ đông đảo, cho nên thất bại. Chúng ta chỉ có thể về trước kinh thành. Lần này ngươi cùng công chúa đại hôn, Đoan Vương hồi kinh chúc mừng, vừa vặn cho chúng ta cơ hội. Linh Thần ánh mắt chớp lên, trừ đại hôn ngày ấy, Đoan Vương lại chưa từng tới trong nhà. Cho nên, các ngươi động Đoan Vương là đại hôn ngày đó. Vũ Điệp nhẹ nhàng gật đầu. Linh Thần nhìn về phía Tử Tô, thật là thủ đoạn, đại hôn ngày đó xuống thuốc, 7-8 ngày về sau mới phát tác. Vũ Điệp nói, nếu như dược hiệu lúc ấy hoặc là ngày thứ 2 liền phát tác, Linh Lang liền sẽ bị liên lụy. Linh Thần tò mò hỏi, kế hoạch này là ai nghĩ ra được? Tâm tư đủ tinh tế, vì sợ các ngươi tại Tú Châu mua đồ uống trà lộ ra sơ hở, Tử Tô còn chuyên môn đi một chuyến chợ Tây. Vũ Điệp túi đầu xuống, Linh Lang, ngươi đừng trách Tử Tô tỉ tỉ, đây đều là ta chủ ý. Linh Thần kinh ngạc, kế hoạch này là ngươi nghĩ ra được? Vũ Điệp gật đầu, là nô gia chế định kế hoạch, Tử Tô tỉ tỉ cùng Tạ sư minh chấp hành. Ninh Thần sợ hãi thán phục, Đoan Vương là ta đại hôn 7-8 ngày về sau mới bị bệnh, bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi đến Ninh phụ trên đầu. Kế hoạch này có thể xưng thiên ý vô phùng, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, các ngươi tại Tú Châu thời điểm, lão cảnh cũng tại Tú Châu. Nếu như không phải lão cảnh đưa tình sứ Lam, ta cũng sẽ không liên tưởng đến các ngươi trên thân. Ninh Thần đứng dậy tiến lên, một tay ôm Trầm Vũ Điệp, một tay ôm Trầm Tử Tô, nói, làm rất tốt. Hai nữ một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Ninh Thần trầm giọng nói, lần này là ta sai, lúc trước ta liền không nên bỏ qua Đoan Vương. Quân tử ái tài lấy chi có đạo, ta là ưa thích bạc, nhưng cái này tiền tài bất nghĩa, không cần cũng được. Tiếp xuống, các ngươi cái gì cũng không cần làm, còn lại giao cho ta xử lý. Vũ Điệp nhỏ giọng hỏi, Linh Lang, ngươi không trách chúng ta sao? Ninh Thần cười nói, ta tại sao muốn trách các ngươi? Lần này, các ngươi làm so với ta tốt. Không hổ là ta Ninh Thần nữ nhân, kế hoạch này có thể xưng hoàn mỹ. Ta phải đi tìm lão cảnh tâm sự. Ninh Thần cưỡi ô yếm điêu thuyền cộc 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 tiến về giám sát sở. Với bạn, muốn xây Huyền Vũ thành, cần đại lượng bạc. Đoan Vương những năm này vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, chắc là một món khổng lồ. Đã như thế, xây Huyền Vũ thành bạc, liền từ Đoan Vương ra. Dù sao hắn cũng sống không được, có núi vàng núi bạc cũng mất mạng tốn. Bất quá cái này hai nữ nhân thật sự là can đảm cẩn trọng, dám đối với đường đường thân vương hạ thủ. Nếu như không phải Tinh Sứ Lam, liền hắn cũng sẽ không hoài nghi là Vũ Điệp cùng Tử Tô hạ thủ. Không hổ là ta Ninh Thần nữ nhân a, thủ đoạn này không phải bình thường. Ninh Thần đến giám sát sở, đi tới Cảnh Kinh gian phòng. Cảnh Kinh vừa lúc tại, Ninh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn. Cảnh Kinh cười nói, vì cái gì nhìn ta như vậy? Lão Cảnh, ngươi đưa bộ kia Tinh Sứ Lam dụng cụ pha rượu ta rất thích. Thích liền tốt. Cảnh Kinh vừa cười vừa nói, đây vốn là ta mua cho chính mình, nhưng nghĩ đến ngươi thích, liền tặng cho ngươi. Ninh Thần cười hỏi, ngươi vì sao lại cảm thấy ta thích Tinh Sứ Lam? Nhà ngươi đồ uống trà không phải Tinh Sứ Lam sao? Cho nên ta nghĩ đến, ngươi khẳng định sẽ thích. Ninh Thần con mắt nhắm lại, xem ra Cảnh Kinh đích xác biết cái gì.